Chương 872, quay về trang viên chương 872, quay về trang viên 2 ngày về sau, làm Á Nghẹo một lần nữa đạp lên cựu thổ đại lúc, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như quên hỏi Phlột, vì sao hắn biết mình luyện chế ra cao cấp luyện kim phẩm. Á Nghẹo nghĩ nghĩ, không có hỏi liền không hỏi đi, dù sao coi như chuyện này lan truyền ra cũng không tính chuyện xấu, chí ít danh hảo của hắn đánh đi ra. Mà lại, lúc trước hắn luyện kim thời điểm, dô dơ tộc một đám người cá đều tại phụ cận, có người nói ra ngoài cũng thuộc về bình thường. Đem cái vấn đề này bỏ đi ở sau, Á Nghẹo hướng về mẹ ỷ hành tình phương hướng bay đi. Trên đường về nhà, mặc dù nhìn thấy nạn dân vẫn như cũ không ít, nhưng hắn có thể cảm giác được, các nạn dân cảm xúc so với trước đây muốn ổn định rất nhiều. Liền ngay cả các nơi cư dân, cũng tại không khí chiến tranh dưới bóng tối, khó được lộ ra nét mặt tươi cười. Có thể thấy được, Phương Đông tại Hải Nguyệt Thành đánh cái kia một trận thắng trận, cũng cho toàn bộ Kim Tước Đế quốc dân chúng ăn viên thuốc an thần. Để dân chúng cảm thấy, chí ít đối mặt hỡi lạn từng bước xâm chiếm, Kim Tước không đến mức hoàn toàn không có hy vọng. Càng đến gần cửa trấn, A Nghẹo ngược lại là càng vui vẻ. Ngược lại là Bợ Dụ Ly, ánh mắt càng ngày càng lấp loé, tựa hồ đang lo lắng cái gì. A Nghẹo biết đại khái nó tại phiền lòng cái gì, không ở ngoài chính là sợ hai chính mình mang về vật liệu sẽ để cho ở ủ ẻ cả trách tội. Nhưng hắn cảm thấy cái này cũng không thể trách tội Bợ Dụ Ly, dù sao lúc trước cùng thương khách đoàn làm ra ước định chính là ở ủ ẻ cả chính mình. A Nghẹo khó được hảo tâm, đối với bố Lệ Án An ủi nói, đem sự thật nói rõ ràng, ta tin tưởng ở ủ ẻ cả đại nhân sẽ thông cảm. Bợ Dụ Ly nghe tới A Nghẹo an ủi, vẻ lo lắng vẫn như cũ không giảm, bất quá rất nhanh, nó trong mắt quay tròn nhất chuyện, dùng lấy lòng ngựa khi nói, muốn không, ngươi giúp ta một chút. Ta giúp ngươi. Ta có thể có biện pháp nào? Bợ Dụ Ly thấy Áng tựa hồ không hề có ý định cự tuyệt, lập tức hưng phấn lên, liễu dĩu mà nói, ngươi không phải mua cái mực quá ngươi à, ngươi đến lúc đó liền đem mực quá ngươi hiến cho chủ nhân, liền nói là thương khách đoàn đoàn trưởng cảm thấy mình không có hoàn thành chủ nhân bố trí nhiệm vụ, dùng mực quá ngươi làm nhận lỗi thêm đầu. Áng Nghẹo dùng nhìn si ngốc trên con mắt xuống đánh giá Bợ Dụ Ly. Ngươi cảm thấy nhân loại đều giống như ngươi là xòa điều sao? Áng Nghẹo tức giận, cũng không nhìn một chút ngươi mua những tài liệu kia, coi như toàn bộ cấp lại, cũng không có mực quá ngươi quý. Coi như ngươi chủ nhân tin tưởng, ngươi cảm thấy cho tàn thời gian loại này lái buôn nô lệ đoàn đội, có làm loại này mua bán lô vốn rất ngộ. Thế nhưng là, Bợ Dụ Ly yếu ớt giơ lên cánh, muốn bùng bấy dây chết một chút. Trọng yếu nhất chính là, đây là ta hoa tiền mình mua mực quá ngươi, dựa vào cái gì hiến cho ngươi chủ nhân? Bợ Dụ Ly, ngươi không phải muốn cùng chủ nhân tạo mối quan hệ à? Ngươi chỉ cần giúp ta, ta có thể ở trước mặt chủ nhân vì ngươi nói tốt. Ta cảm thấy ngươi hiểu lầm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng ngươi chủ nhân tạo mối quan hệ. A Nghẹo dừng một chút, việc này tuyệt đối không thể, ngươi liền đừng vọng tưởng. Nếu như ngươi lại đem chủ ý hướng trên người ta đánh, ta đối phó không được chủ nhân nhà ngươi, nhưng đối phó ngươi một con chim còn là rất nhẹ nhàng. A Nghẹo dứt lời, suối quậy quay đầu. Khó được hảo tâm, đổi lấy là đầy bụng tức giận. Chờ trở lại bắt trang viên thời điểm, A Nghẹo ngay lập tức đi tới nhà sàn, đem chính mình theo thương khách đoàn nơi đó được đến vật liệu, tất cả đều bày ở trước mặt của Eruka. Eruka ngay từ đầu còn mang nụ cười, nhưng theo A Nghẹo đem vật liệu từng cái mang lấy ra, vẻ mặt của nàng càng ngày càng đen, đồng thời ánh mắt của nàng bắt đầu trừng mắt cú mèo Bợ Dụ Ly. Bợ Dụ Ly bị ánh mắt của nàng trừng đến quặn mình tại mặt đất, run lẩy bẩy. "Bợ Dụ Ly, đây là có chuyện gì?" Ở ru ẻ cả thanh âm mặc dù chập trùng không lớn, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được cái kia kiềm chế lửa giận. "Cái này không liên quan gì đến ta a, là cái kia bệ ở đoàn trưởng." Bợ Dụ Ly run lẩy bẩy đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bất quá Áng Nghẹo vạn vạn không nghĩ tới, Bợ Dụ Ly mặc dù không có dùng trước đó cái kia gần như trò cười mưu kế, nhưng nó vẫn là đem Áng kéo xuống nước. Phía trước liên quan tới tài liệu vấn đề, Bợ Dụ Ly chỉ là tượng trưng miêu tả một chút tiền căn hậu quả. Nhưng kế tiếp còn không xong, nó mười phần kỹ càng nói liên quan tới mực quá ngươi sự tình, nói nó có bao nhiêu quý, bao nhiêu người hao ước, vậy ở đoàn trưởng đối với A Nghẹo như thế nào kính ý có thừa. Bợ Dụ Ly thành công đem ở ưu ẹ cả lực chú ý, chuyển tới A Nghẹo trên thân. Tại Bợ Dụ Ly buông lỏng một hơi thời điểm, A Nghẹo lại là trong lòng chửi ầm lên cái này không có tiết tháo chút nào cú mèo. Mặc dù mực quá ngươi sự tình, cuối cùng ở ưu ẹ cả khẳng định vẫn là sẽ biết, nhưng Bợ Dụ Ly bây giờ nói ra, rõ ràng là đang nói sang chuyện khác còn đem hắn xem như dẫn đầu, để hắn làm sao không khí. Ngươi mua mực quá ngươi. Ở ưu ẹ cả tò mò nhìn A Nghẹo. A Nghẹo lạnh lùng trừng Bợ Dụ Ly liếc mắt, mới quay người gật gật đầu, đúng vậy, huynh trưởng sắp bước vào vu sư giới, có mực quá ngươi hỗ trợ điều tiết nguyên thủy ma lực nồng độ, có thể để hắn càng tùy tiện tiến vào minh tưởng. Ở ưu ẹ cả đương nhiên biết mực quá ngươi công hiệu, chính nàng đã từng muốn an định lại thời điểm, liền muốn mua một cái mực quá ngươi cải thiện cư trú hoàn cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì trên tay ma tinh không đủ mà từ bỏ. Bây giờ, nàng muốn tránh né của mạn vương truy nã, không cách nào an định lại, ngược lại là đối với mực quá ngươi thiếu mấy phần tâm tư. Cho nên, so với con kia mực quá ngươi, ở ưu ẹ cả càng hiếu kỳ chính là A Nghẹo. Nghe Bợ Dụ Ly nói, kẻ săn kình đối với ngươi rất nhìn với con mắt khác, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Ở ưu ẹ cả hỏi. Kẻ săn kình. A Nghẹo nghi hoặc nhìn ở ưu ẹ cả, hắn coi là ở ưu ẹ cả sẽ lập tức để hắn đem mực quá ngươi lấy ra vừa xem, nhưng không nghĩ tới ở ưu ẹ cả đầu tiên là hỏi thăm một cái không hiểu thấu vấn đề. Cho tàn thời gian đoàn trưởng, bệ ở. Hắn ngoại hiệu gọi kẻ săn kình một cái giỏi về ẩn ấp, luôn luôn đầu cơ trục lợi huyết mạch vũ sư. Ở ưu ẹ cả giải thích nói, hắn vì sao đối với ta nhìn với con mắt khác? Ta cũng không biết, ta là lần đầu nghe nói tên của hắn. A Nghẹo liếc qua ở bên giả chết Bợ Dụ Ly, Bợ Dụ Ly cũng rõ ràng sự thật này. Ở ưu ẹ cả xác định A Nghẹo cũng không hề nói dối, vì vậy tiếp tục nói, mực quá ngươi cũng không tiện nghi, ngươi ma tinh từ đâu mà đến? A Nghẹo trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta sẽ luyện kim thuật. Làm Áng theo nhà sàn rời đi thời điểm, biểu lộ có chút vi diệu. Hắn nói mình sẽ luyện kim thuật, ma tinh là chính hắn kiếm, ở UE cả hoàn toàn không tin. Về sau hắn đổi giọng nói, đây là Sơn Đở săn bắn một cái vu sư cấp ma vật, hắn lúc ấy ở đây, Sơn Đở phân cho hắn một bộ phận ma vật vật liệu, cuối cùng bán đi mà đến. Ở UE cả lại lập tức tin. Bất quá Áng nghèo cũng đích xác không có nói sai, hai cái đáp án đều là chính xác. Trên người hắn sở dĩ có thể có nhiều như vậy ma tinh, nhưng thật ra là lúc trước Sơn Đở tại hiểm giới nữ vu trấn sát chết máu mạn sư nữ, Áng nghèo được chia trong đó máu mạn, cuối cùng bán đi 23 vạn ma tinh. Về sau còn Sơn Đở 15 vạn ma tinh. Chính hắn lưu lại hơn 6 vạn ma tinh, mà lúc trước hắn mua mực quá người tiền, cũng đích thật là theo cái này 60,000 ma tinh bên trong lấy ra. Cho nên, hắn nói đều là thật. Chỉ có điều ở Ue Cạ càng thêm thiên tín tương đối phù hợp trong lòng nàng đáp án một cái kia. Đang trả lời ở Ue Cạ vấn đề về sau, Áng nghèo liền rời đi nhà sàn. Ở Ue Cạ cũng không có nhìn mực quá người, dù sao nàng biết Áng nghèo sẽ giảng mực quá người trồng ở mặt trang biên, nàng có nhiều thời gian đi nhìn. Đợi đến Áng sau khi đi, nhà sàn bên trong truyền đến bợ rủ lì tiếng nghẹn ngào. Áng nghèo vốn là dự định đem mực quá người thả ra, sớm một chút để nó có thể mọc dễ, cũng tốt hơn tại trong vòng tay điên lặng tốt ít. Nhưng nghĩ đến mực quá ngươi dù sao không phải là phàm vật, còn là quyết định cùng Ly ông thương lượng một chút mới quyết định. Mà bây giờ đã là nửa đêm, A Nghèo cũng không có đi quấy rầy Ly ông nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lại nói mực quá ngươi sự tình. Lần này hắn rời đi bắt trang viên hết thảy 4 ngày, Áng có chút bận tâm dôn tình trạng, thế là trước đi băng phòng một chuyến. Dôn tình trạng còn là rất không tệ, bây giờ bản thân cũng ở vào cấp sinh chi thủy thời kỳ dưỡng bệnh, lại thêm có dệt mộng kiến mang đến mộng đẹp, dôn tại trong mê ngủ biểu lộ, rõ ràng tương đối trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Áng thi triển một cái nhập mộng thuật. Ở trong mộng, dôn hồi ức vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua hiện nay dôn hồi ức cũng không phải là địa cầu, mà là bát trang viên. Hắn cùng chính mình tưởng tượng ra đến thế nữ, tại bát trang viên cuộc sống nhàn nhã. Chỉ có một điểm, để Áng có chút đau đầu. Dôn ở trong mộng, tự tác chủ trương đem nữ nhi tiểu một cùng Áng nghèo xem mắt. Rõ ràng tại trong trí nhớ của hắn, tiểu một còn là cái tiểu bằng hữu, Áng so với tiểu một càng nhỏ hơn. Áng nghèo một mặt im lặng rời khỏi dôn mộng, bất kể như thế nào, chí ít dôn hiện tại ở trong mộng đích xác trôi qua rất tốt. Áng nghèo suy nghĩ, nói không chừng đề nghị của Fleur thật sự có một chút giá trị. Bất quá, Fleur nghiên cứu có thể thành hay không hình, còn là cần đại lượng thí nghiệm số liệu làm duy trì, trước mắt chỉ là lời nói xuông. Áng cho dệt mộng kiến lưu lại một chút đạn sổ tinh huyết làm sức ăn, sau đó rời đi băng phòng. Trở lại phòng ngủ về sau, Áng nghèo đầu tiên là liếc nhìn gian phòng một góc, nơi đó có một cái nho nhỏ huyễn cảnh, cũng không có bị người động đậy. Xem ra hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ở UE cả chưa có tới phòng của hắn. Áng nghèo bỏ huyễn cảnh, theo không khí gợn sóng chậm rãi rung chuyển, lộ ra bên trong vật thể, nhuyễn thái trùng trùng xào. Rời đi thời điểm, Áng còn cố ý đi nhìn biển kia tương đối đặc thù chứng, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Làm Áng nghèo đem tinh thần lực xúc tu tham tiến vào về sau, lại là phát hiện trùng xào bên trong có mấy đầu nhuyễn thái trùng đã ấp trứng đi ra, bất quá tiếc nuối chính là, tất cả đều là phổ thông nhuyễn thái trùng, giá trị chỉ có thể coi là bình thường. Áng nghèo ngược lại đi nhìn bị hắn đơn độc ngăn cách đi ra viên kia trứng trùng. Nó cũng không có ấp trứng, tại nó đơn độc ngăn ra đến về sau, hắn đối với ạc sổ tinh huyết tiêu hao rất lớn, bất quá ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Áng trước đây bỏ vào tinh huyết đã tiêu hao sạch sẽ. Áng tiếp tục đi đến ngược lại một chút tinh huyết, nó đã còn có thể hấp thu tinh huyết, mang ý nghĩa tình trạng của nó cũng không tệ lắm. Áng cẩn thận quan sát một chút, yên lặng từ lẩm bẩm, làm sao cảm giác mai trứng trùng này giống như lớn một chút? Cảm giác ta bị sai sao? Bất kể như thế nào biến hóa, Áng chỉ hy vọng có thể gấp trứng ra một đầu biến hình nhuyễn thái trùng. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Áng trở về tin tức bị quét dọn sạch sẽ ổ lì vì ạ chuyển ra ngoài, không đến 10 phút đồng hồ, Ly ông tìm tới. Ly ông ý đồ đến, chủ yếu là hỏi thăm Áng nghèo rời đi mục đích, cùng xác nhận Áng nghèo vấn đề an toàn. Áng nghèo đại khái đem lần này ra ngoài sự tình nói một lần về sau, mới nói lên liên quan tới mực quá ngươi sự tình. Tấu chương xong, chương 873, lần đầu thí nghiệm chương 873, lần đầu thí nghiệm mực quá ngươi quá chân quý, Ly ông vừa nghe xong, không chút do dự phủ định đem mực quá ngươi trồng ở trang viên kế hoạch. Ta cũng không cảm thấy chúng ta bắt trang viên có năng lực giữ lại cái này gốc mực quá ngươi. Bây giờ, có ngươi cùng ở ủe cả đại nhân tại trang viên, có lẽ không có vấn đề, nhưng các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ rời đi. Nói không chừng, ta tương lai cũng sẽ rời đi. Ly ông, cho nên chân quý như thế mực quá ngươi lưu tại trang viên, rất có thể tạo thành tai họa. Nói cách khác, chính là mang ngọc có tội. Ly ông lời nói không phải là không có đạo lý, Áng nghèo nghĩ nghĩ, cái kia thừa dịp ta tại trang viên thời điểm, tạm thời đưa nó lưu tại nơi này, về sau ta rời đi, mang đi nó hoặc là tại nó phụ cận thiết lập huyễn cảnh cơ quan, đến lúc đó lại nói. Áng cuối cùng vẫn là đem mực quá ngươi trồng xuống tới. Bất quá mực quá ngươi một khi cắm sâu đại địa, lại nghĩ mang đi cũng chỉ có thể giống lúc trước cho tàn thời gian thương khách đoàn như vậy chém đứt thân cây cùng rễ cây, đây đối với mực quá ngươi là một loại tổn thương cực lớn. Cho nên Áng nghèo mặc dù trồng mực quá ngươi, nhưng cũng không có trồng ở trên mặt đất, mà là luyện chế một phương vân thổ. Huyễn ma đảo có thể trôi nổi giữa không trung, cũng là bởi vì vân thổ quan hệ, mà vân thổ là một loại đặc thù vật liệu cùng mây mù phản ứng về sau sản phẩm. Luyện chế vân thổ cũng không trở ngại, chỉ cần dựa theo thích hợp phối liệu so, làm từng bước chế tác, dù cho không phải luyện kim thuật sĩ đều có thể luyện chế. Trưa hôm đó, Áng nghèo liền đem vân thổ phôi luyện chế đi ra. Vân thổ phôi chỉ là một cái bát, Áng nghèo bay đến gờ trấn bên ngoài, tìm một phương đất màu mỡ lấp vào trong chén. Rất nhanh, cái này 5 mét vuông thu nhỏ lại vân đảo liền trôi nổi tại trang viên trên không. Áng tại vân đảo chúng quanh thiết lập một tầng huyễn cảnh, để hắn ban ngày như mây mù, ban đêm thì tự động che đậy, không đến mức bị phổ thông dân chúng phát hiện. Ngay sau đó là trồng mực quá ngươi. Nguyên bản mực quá ngươi là bị thương rơi suy nghĩ nước mắt, nhưng khi nó vừa vào thổ, dung nhan tuyệt mỹ kia rốt cục nín khóc mỉm cười. Liền ngay cả cái kia thoáng có chút phát cho lông vũ, lúc này nhận được đất màu mỡ thoải mái về sau, cũng biến thành trắng đoán vô cùng. Phối hợp cái kia nét mặt tươi cười, nhìn qua thật giống như xuân chi nữ thần. Ly ông ở bên nhìn sững sờ, như thế kỳ viễn lại xinh đẹp thực vật, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn cùng nhận biết. Bất quá, một màn càng kinh người hơn lại là một giây sau. Làm mực quá ngươi khôi phục nụ cười về sau, gốc cây bắt đầu mọc ra mầm non, đồng thời theo mầm non xuất hiện, vạn vật khôi phục tự nhiên khí tức, bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài truyền băng. Mực quá ngươi tự nhiên khí tức bao trùm địa vực bây giờ cũng không lớn, lại vừa lúc đem trang viên vị trí hạch tâm bao trùm. Ly ông tận mắt chứng kiến, à nghèo lúc trước mang về sữa cây ăn quả, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến lớn. Sữa cây ăn quả chung quanh hoa tươi, cũng càng thêm kiểu diễm mát. Không chỉ như thế, vườn trà bên trong cụ già cụ cả tộc địa, bọn hắn trồng các làm cỡ nhỏ mầm cây ăn quả cùng hoa màu, tại mực quá ngươi khí tức nhuộm dần xuống, bắt đầu trổ nhánh kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, cụ già cụ cả tộc địa liền đại đại thay đổi. Còn có một chút, Ly ông có thể cảm giác được rõ ràng. Lỗ mũi hô hấp lúc tựa hồ càng thêm thư sướng, liền ngay cả chung quanh nhiệt độ không khí cũng biến thành tương đối nghi nhân. Mực quá ngươi hiện tại ở vào khôi phục giai đoạn, không bao lâu, nó gốc cây một lần nữa trưởng thành một cây đại thụ, hắn tự nhiên khí tức có thể bao trùm toàn bộ cơ trấn, bao quát vùng núi cùng điện biên. Ngươi đến lúc đó cũng không cần lo lắng nạn dân lương thực vấn đề, chỉ cần không lười biếng, tổng sẽ không đói bụng. À nghèo đối với còn đang sững sờ Ly ông nói, cái này còn vẹn vẹn là nhất sơ cấp biến hóa sao? Ly ông nhìn xem trước mắt biến hóa, thật sâu thở dài một tiếng, nếu không phải lo âu bị người ngấp nghé, thật muốn để nó vĩnh viễn lưu tại trang viên. Ly ông lắc đầu, ngồi phi thuyền cùng áng theo thu nhỏ lại vân đảo bên trên bay xuống tới. Trước kia liền cảm giác vu sư thế giới, có lẽ đặc sắc xuất hiện, nhưng một mực không có một cái khái niệm, cho đến hôm nay nhìn thấy mực quá ngươi. Ly ông cảm khái, ta hiện tại có chút muốn sớm ngày đạp lên vu sư hành trình. Mực quá ngươi xuất hiện, trước mắt chỉ có áng nghèo, Ly ông cùng ở ủ ẹ cả biết. Nhưng toàn bộ trang viên biến hóa, lại là rõ như ban ngày, bọn người hầu mặc dù nghi hoặc, nhưng đại khái đoán được đây là siêu phàm thủ đoạn, dù sao đây đối với trang viên cũng là tốt phát triển, tất cả mọi người vui thấy kỳ thành. Thậm chí đêm đó, còn tổ chức cụ dạ cụ cả tộc nhân, mở một trận yến hội long trọng. Bất quá, làm trong trang viên tại náo nhiệt ca múa thời điểm, à nghèo lại lặng lẽ rời đi gò chấn. Sau một lúc lâu, dưới sự che lấp của bóng đêm, hắn đi tới Bát Phốt. Cái này một tòa đã từng tại hắn tuổi thơ thời điểm, nhất hướng tới thành thị. Bây giờ Bát Phốt, so với trước đây nhìn thấy thời điểm muốn an bình rất nhiều, chí ít ngoài thành đã không còn người chết đói khắp nơi tình trạng. Thành nội cục diện cũng tương đối ổn định, cho dù vẫn như cũng là đêm khuya, vẫn có thể nhìn thấy thành nội không ít cửa hàng vẫn sáng đèn đuốc. Áng không có tại phồn hoa thành khu dừng lại, mà là đi thẳng tới xa xôi ít cờ khu, nơi này có một tòa toàn bộ Bát Phốt lớn nhất nhà giam. Áng nghèo mục đích chính là tòa này tên là Cắt Đen nhà giam. Nơi này tập trung một nhóm lớn tội phạm, trong đó lấy cái chết hình phạm làm chủ. Áng nghèo tới đây chính là muốn dùng những này làm điều phi pháp tử hình phạm, vì hắn thí nghiệm cung cấp số liệu. Đối với như thế nào cứu vớt Ron, Áng trước mắt tạm thời không có những phương pháp khác, cho nên hắn quyết định trước tiên đem đề nghị của phở luật làm nghiên cứu phương hướng. Nếu như có thể thành, cái này có thể làm một đầu đường lui, dù cho Ron thân thể không gánh nổi, chỉ cần một điểm linh quang bất diệt, hóa thành mộng giới cư dân, cũng coi là lựa chọn tốt. Nhưng đề nghị của phở luật chỉ là một cái tưởng tượng. Tình huống cụ thể, Áng hay là muốn từng cái thí nghiệm. Đầu tiên, hắn muốn thí nghiệm chính là người trong giấc mộng chết đi, tại mộng thế giới thật có thể bảo tồn hoàn mỹ ký ức, ý thức cùng tư duy logic sao? Nói đến đây cũng là một cái lấy người sống vì tài thí nghiệm, Áng tự nhiên không có khả năng dùng vô tội phạm nhân vì hàng mẫu, cho nên càng nghĩ liền tới đến tử hình phạm nhân lao ngục. Mặc dù Áng nghèo bản nhân đối với những người khác lựa chọn thiện và ác cũng không có ý kiến, nhưng cả hai chọn thứ nhất, hắn càng không thích người làm ác. Liên quan tới cái thí nghiệm này, dù cho phở luôn nói đã được đến qua chứng thực, nhưng dù sao liên quan đến luôn, Áng nghèo vẫn như cũ không yên lòng, còn là cần thí nghiệm số liệu đến nói rõ. Mà lại ngủ mơ cũng chia mấy loại, cả ngộng, sâu ngộng, minh ngộng, khác biệt ngộng cảnh tình huống cũng sẽ có khác biệt phản ứng. Thí dụ như, trong hiện thực rất nhiều người nằm mơ, cũng không biết mình ở trong mộng, mà lại mộng cảnh cũng hỗn loạn cổ quái không có chút nào logic, loại người này nếu như nhục thân chết đi, coi như hóa thành mộng giới sinh vật, hắn có thể biến trở về trong hiện thực như vậy trôi chảy logic mạch suy nghĩ sao? Áng ôm chặt thái độ hoài nghi. Bất quá, tại làm loại này thí nghiệm trước đó, Áng nghèo đầu tiên muốn xác nhận, trong giấc mộng nhục thể tử vong, mộng cảnh phải chăng còn tồn tại. Áng chui vào Cắt Đen nhà giam về sau, tại nhà giam tầng dưới chốt trọng hình phạm giam giữ khu vực, thiết lập một cái mê vụ huyễn cảnh, sau đó bắt đầu chính mình thí nghiệm. Hắn lựa chọn một cái tử hình phạm nhân, mở ra mộng cầu tiến vào hắn mộng. Cái này tử hình phạm nhân làm chính là ác mộng, không ngừng bị một đám nữ quỷ truy sát, mỗi một nữ quỷ đều đang kêu gào để hắn đền mạng. Tại những này nữ quỷ bên trong, thậm chí còn có bất mãn 10 tuổi tiểu hài, toàn thân trần trụi tràn ngập vận đục. Quả nhiên là đáng chết con rể. Áng ở trong lòng mặc niệm. Bởi vì Áng ở vào nhập mộng trạng thái, cho nên muốn giết người, còn cần phương pháp khác hoặc là cái khác đồng bạn phối hợp. Áng nghèo lựa chọn chính là dùng huyễn thuật khống chế trong ngục giam một cái khác trọng phạm tới làm tên đạo phụ này. Bất quá, lần thứ nhất thí nghiệm cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì tử hình phạm nhân tử vong thời điểm, nhục thể mãnh liệt đau đớn, trực tiếp đem hắn đau nhức tỉnh. Một khi hắn tỉnh lại, mộng cảnh tự nhiên không cách nào tiếp tục. Áng suy nghĩ một lát, xem ra liền xem như giết người, cũng nhất định phải thay cái phương pháp, chí ít không thể để cho hàng mẫu cảm thấy cảm giác đau. Lần thứ 2 thí nghiệm trước, Ang trước dùng nghiệm viễn chi thuật che đậy một phạm nhân cảm giác đau, lúc này mới tiếp tục thí nghiệm. Lần này thí nghiệm ngược lại là rất thành công, phạm nhân tại không cảm giác dưới tình huống tử vong. Trong mộng cảnh hắn còn tại làm các loại sung sướng sự tình, thật tình không biết nhục thân đã tử vong. Bất quá, mộng cầu cũng bởi vì phạm nhân tử vong, không có dựa vào, không lâu sau cũng xuất hiện biến mất tình huống. Ang nghèo rời đi mộng cảnh của hắn về sau, mộng cầu cũng biến mất theo. Đối mặt phạm nhân thi thể, hắn rốt cuộc không còn cách nào mở ra mộng cầu, nói cách khác, người này ở trong giấc mộng sẽ còn phát sinh cái gì, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Dù sao, mộng thế giới to lớn như thế, mà lại mỗi người làm mộng cũng đều là độc lập với mộng giới bên ngoài. Mỗi người mộng, tựa như là vu sư giới bên trong kia từng cái phụ thuộc thế giới, không có tìm được cửa vào, nguyên căn bản không biết vu sư giới còn sẽ có nhiều như vậy phụ thuộc thế giới. Muốn tại khổng lồ như thế mộng thế giới tìm kiếm được cái này phạm nhân, trên cơ bản không có khả năng. Mà như thế nào giải quyết mộng giới điểm rơi vấn đề, như thế nào định hướng điểm rơi, đây là tiếp theo giai đoạn thí nghiệm. Trước mắt Áng tạm thời không cần cân nhắc điểm này, bất quá vẫn là cảm thấy có chút nóng lòng. Thời gian kế tiếp, Áng tiếp tục kiểm tra. Hắn cần đại lượng thí nghiệm hàng mẫu, trong đó cần bao hàm các loại mộng loại hình, còn có người khác nhau ở trong mộng giữ lại tư duy logic, cũng là một cái ghi chép trọng điểm. Tại cái này lục trong lúc đó, còn phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Áng nghẹo phát hiện, trong đó có 7 cái trọng hình phạm là bị oan uổng, thành dê thế tội. Đối với những này người vô tội, Áng nghẹo cũng không hề động bọn hắn, mà là rời đi thời điểm, tại giám ngục trưởng ngục điện bên trên, đem những người này tin tức đánh dấu đi ra. Áng theo các đen ngục giam rời đi không bao lâu, toàn bộ ngục giam liền sôi trào. Bất quá, đến tiếp sau phát sinh sự tình, Áng nghẹo cũng không tiếp tục đi chú ý đêm nay, hắn được đến số liệu coi như sung túc. Bất quá duy nhất có chút tiếc nuối chính là, tất cả nằm mơ người, ở trong ngộng đều rất khó bảo trì hoàn chỉnh ý thức, nói cách khác, không ai làm chính là minh ngộng. Cũng bởi vậy, hắn không cách nào xác định một sự kiện, nếu như làm chính là minh ngộng, nhục thể tử vong, ở trong ngộng phải chăng có thể bảo chứng ý thức hoàn chỉnh. Nếu như có thể xác định điểm này, tài năng xác thực chứng John có thể hay không sống tại thế giới trong ngộng. Dù sao, chỉ có được hoàn chỉnh ý thức, cảm xúc, tư duy logic, tài năng xem như một người. Nếu không, coi như sống ở trong ngộng thế giới, này John cũng không phải kia John. Đấu chương xong, chương 874. Nghiên cứu minh mộng chương 874, nghiên cứu minh mộng bất quá, là minh mộng người thực tế quá ít. Bình thường đến nói, mỗi người đều có khả năng làm minh mộng, bất quá sẽ chỉ ngẫu nhiên làm một lần minh mộng, mà cái này ngẫu nhiên tần suất thấp tới cực điểm, khả năng nhiều năm mới một lần. Áng cảm thấy cùng hắn đụng đại vận, không bằng bồi dưỡng một chút làm minh mộng người. Không sai, minh mộng là có thể hậu thiên bồi dưỡng. Mà lại, cái này cũng không câu nệ tại một người phải chăng có thiên phú, trên cơ bản chỉ cần ngươi có thể nằm mơ, liền có bồi dưỡng được khả năng tới tính. Đương nhiên, căn cứ phở luật nói tới, mộng hệ thống bên trong có thể để người trực tiếp làm minh mộng ảo thuật, bất quá Áng cuối cùng không phải nghiên cứu mộng hệ siêu phẩm giả, cũng không có khả năng lại chạy gợi ý đại lục đi tìm phở luôn học tập ảo thuật, cho nên hắn hay là có ý định dùng phương pháp của mình đi bồi dưỡng. Ở địa cầu thời điểm, minh mộng lại gọi thanh tỉnh mộng. Liên quan tới thanh tỉnh mộng nghiên cứu từ xưa đến nay một mực liền có, càng giống như hơn gì huấn luyện tự mình làm thanh tỉnh mộng phương pháp. Áng trở về nhà về sau, cầm ra 3G iPad, tìm tới để cao làm thanh tỉnh mộng tỷ lệ phương pháp về sau, liền chuẩn bị lần nữa rời đi. Bát phốt ngục giam hắn đã vào xem qua, cho nên lần này hắn đi chính là Hải Nguyệt Thành. Hải Nguyệt Thành bên ngoài hải chiến từ khi báo cáo thắng lợi về sau, Thương Nông công chúa liền liền chiến HO hành tình, mà bây giờ lưu tại Hải Nguyệt Thành chú quân nơi đóng quân thống lĩnh, thì là lúc trước xung phong nhận việc theo đô thành mà đến rèn tướng quân. A Nghèo đi tới Hải Nguyệt Thành về sau, trực tiếp tìm tới rèn. Đối mặt A Nghèo, rèn thái độ 10 phần cung kính, không chỉ là bởi vì A Nghèo siêu phàm giả thân phận, cũng bởi vì lúc trước hắn thiếu A Nghèo một phần ân tình. Khi biết A Nghèo ý đồ đến là hy vọng được đến một nhóm tội ác tại trời tử hình phạm về sau, rèn cũng không có đi tìm hiểu A Nghèo ý đồ, không chút do dự gật đầu xác nhận. Không đến một giờ, Diễn liền theo Hải Nguyệt Thành trong ngục giam, mang ra một đám quần áo tả tơi phạm nhân. Áng nghèo cũng không định đem đám người này mang về bắt trang viên, mà là trực tiếp tại quân doanh phụ cận vòng một khối đất hoang, đem các phạm nhân tập trung cùng một chỗ. Các ngươi chú định sẽ chết, chỉ có điều nếu như các ngươi đáp ứng ta một sự kiện, đồng thời làm được nó, ta có thể cho các ngươi thân nhân hoặc là bằng hữu 10 kim tệ làm khen thưởng. Áng khinh thường gật người, trực tiếp khai tông minh nghĩa đem yêu cầu nói ra. Trong lúc nhất thời, phía dưới phạm nhân nhao nhao xuất hiện bạo động. Bất quá quân doanh ngay tại bên cạnh, Diễn lại an bài một đội tinh lương binh sĩ ở bên tuần thú. Áng nghèo đều không cần tự mình xuất thủ, đám người này liền bị binh sĩ cho trấn áp. Tại kinh lịch trận này trấn áp qua đi, bọn này phạm nhân rốt cục nhận mệnh. Bọn hắn bản thân liền nhất định phải chết, chí ít bọn hắn trước khi chết có thể cho người nhà lưu lại một bút tài phú. Tiếp xuống Áng nghèo liền đem đề cao minh mộng tỷ lệ phương pháp phát cho mỗi người, sau đó liền không tiếp tục để ý bọn hắn, để bọn hắn chính mình đi học. Dù sao đề cao làm minh mộng tỷ lệ phương pháp cũng không khó, đơn giản tổng kết lại chỉ có 4 bước: chấp niệm, chi tiết, ám chỉ cùng phân biệt. Mộng cảnh phản ứng là nhân thể tiềm thức, cho nên càng có chấp niệm, càng dễ dàng nằm mơ. Mà bắt đầu nằm mơ trước đó, ở ngoài sáng tích bản thân chấp niệm thời điểm, chỉ cần đi thêm nghị chi tiết càng phong phú, cái này chấp niệm càng là chiếm cứ não hải, liền càng dễ dàng mộng thấy nó. Mà khi chấp niệm thật hóa thành mộng cảnh thời điểm, thông qua lâu dài tâm lý ám chỉ, sẽ tại lúc này sinh ra nghi hoặc, ta là đang nằm mơ, còn là tại thành tỉnh bên trong. Cuối cùng, làm ngươi phân biệt ra được, đây là mộng. Liền mang ý nghĩa, ngươi đã bắt đầu tiến vào minh mộng giai đoạn. Bất quá sơ cấp minh mộng, chỉ là để ngươi biết đây là mộng, ở trong mộng ngươi còn cần không ngừng ám chỉ chính mình, nếu không rất dễ dàng để chính mình lần nữa quên đang nằm mơ. Làm ở vào lâu dài ám chỉ bên trong, chân chính minh mộng cũng rất dễ dàng làm, ở trong mộng có thể có được hoàn chỉnh ý thức, đồng thời muốn như thế nào khai thiên tịch địa, đều là tùy tâm mà động, sẽ không lại khốn tại mê nghĩ. Ảng không kỳ vọng bọn hắn tất cả mọi người có thể làm chân chính minh mộng, chỉ cần ở trong mộng có thể rõ ràng bản thân, cũng đã đầy đủ tiến hành nghiên cứu. Bọn này phạm nhân mặc dù không rõ nội tình, vì sao muốn đi chuyên môn nghiên cứu loại vật này, nhưng bọn hắn cũng không có quyền lợi đi qua hỏi, chỉ có thể làm từng bước bắt đầu luyện tập. Ảng trong khoảng thời gian này liền tạm thời lưu tại Hải Mượt Thành. Hắn cần mỗi lúc trời tối đi quan sát những người này mộng, lại đến xác định ra một bước nghiên cứu. Thừa dịp bồi dưỡng bọn hắn học tập minh mộng trong khoảng thời gian này, hắn cũng đem trước tại các đen ngục giam được đến số liệu tiến hành sửa sang, đồng thời cũng bắt đầu dành thời gian học tập đọc mộng thuật. Đọc mộng thuật cùng nhập mộng thuật, A Ngẹo đều định dùng giống nhau phương pháp, thông qua 3D bắt khả năng tính toán, thêm nữa vạn tượng chụp định vị năng lực, cưỡng ép tạo dựng mô hình. Căn cứ 3D bắt thu đánh giá, tính toán kết thúc thời gian là nửa tháng. Bởi vì A Ngẹo mỗi lúc trời tối đều sẽ nhập mộng, cho nên hắn hiểu rõ tất cả phạm nhân tiến độ. Cách mỗi 3 ngày, hắn sẽ đem phạm nhân bên trong tiêu cực biếng nhác người lựa đi ra, để rèn đem bọn hắn mang đi. Đến nỗi những người này hạ trạng, tất cả mọi người không cần hỏi đều hiểu. Rất nhanh, thời gian một tuần đi qua. Ang trong khoảng thời gian này, cũng bất thì giờ về mấy lần bắt trang viên, theo mực quá ngươi bắt đầu phát huy công hiệu, trong trang viên vô luận trên dưới, tất cả mọi người khí sắc đều xuất hiện rõ ràng cải biến, liền ngay cả lâu dài xuống đất lao nông, hắn vàng như nến sắc mặt cũng đang thay đổi. Tất cả tại mực quá ngươi trong phạm vi bao phủ người, vô luận thể xác tinh thần đều sẽ lâu dài bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Đây đối với vu sư mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, nhưng thả ở trong phạm nhân, tuyệt đối lập tức rõ ràng. A Ngẹo cũng đi thấy một lần Erueka. Erueka sắc mặt so sánh trước đây muốn tốt rất nhiều, về sau theo bở rủ lì bụng trộm nói cho hắn, mực quá ngươi tự nhiên khí tức có thể an ủi thương thế của nàng, đây cũng là Erueka sắc mặt biến tốt nguyên nhân. Erueka tìm A Ngẹo tới, đầu tiên là nghe ngóng hắn đang làm cái gì. A Ngẹo chỉ nói mình tại Hải Nguyệt Thành làm nhân thể thí nghiệm, cụ thể thí nghiệm nội dung cũng không có nói ra đến, Erueka sau khi nghe xong cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là nói lên dược tể sự tình. Lần trước đang trợ giúp John duy trì tam thể cân bằng thời điểm, hắn đã từng cầm ra rất nhiều chân quý dược tề, Erueka chính là hỏi thăm trên người hắn còn có những cái nào dược tề. Hiển nhiên, Erueka tại tinh thần lực khôi phục không cửa dưới tình huống, đánh lên Ảng chủ ý Ảng trên thân dược tề rất nhiều, nhưng tất cả đều là nhằm vào John tình trạng cơ thể. Đương nhiên cũng có khôi phục tinh thần lực dược tề, đều là cấp thấp lại ôn hòa dược tề, dù sao John trạng thái thân thể không thích hợp mấy dược. Hắn không có che giấu chính mình có được khôi phục tinh thần lực dược tề, bởi vì John cũng đích xác cần loại thuốc này. Erueka nghe xong, có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ. Erueka cuối cùng vẫn là theo A Ngẹo nơi đó mua mấy bát chỉ cả tỏ nữ bu canh dù cho khôi phục tinh thần lực thương thế không có ý nghĩa, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Sau khi A Ngẹo rời đi, Erueka nghĩ đến chính mình không gian trong đạo cụ đám kia cho tàn thời gian mang về vật liệu, trong lòng âm thầm nóng trông tóc đỏ sớm ngày trở về. Lại qua một tuần, đang học mộng ảo thuật mô hình sắp phân tích hoàn tất trước, rốt cục có một phạm nhân thành công hoàn thành một lần minh mộng. A Ngẹo toàn bộ hành trình vây xem người này một cảnh, trong mộng nội dung chính là nội tâm của hắn sâu nhất chấp niệm, thay mình phụ thân báo thù rửa hận. Vì cha báo thù. Chỉ từ cái này chấp niệm nhìn lại, tựa hồ là cái con có hiếu, nhưng mà phụ thân hắn cũng là tội ác tày trời người, chính hắn hoàn toàn kế thừa phụ thân bạo lực hệ thống, bạo lực gia đình thê tử đến chết, vì tiền tài trộm đoạt giết người vô số, bị phán tử hình về sau mới lòng có hối hận, mà sở dĩ hối hận là bởi vì chính mình còn có một đứa con trai. Hắn như thế tích cực học tập minh mộng phương pháp, cũng là nghĩ thu hoạch được kim tệ, cho nhi tử một điểm cuối cùng di sản. Vào lúc ban đêm, Áng che đậy hắn cảm rất đau, đem hắn nhục thân giết chết. Tại mộng cầu đem đoạn chương ngừng thời điểm, Áng có thể rõ ràng nhìn thấy trong mộng cảnh hắn vẫn như cũ duy trì một điểm ý thức, trong bóng đêm tìm kiếm lấy chính mình cựu nhân giết cha. Theo hắn trong mộng rời khỏi về sau, A Ngẹo lâm vào suy nghĩ. Trong mộng cảnh hắn còn bảo trì một điểm ý thức, nói không chừng người này thật đúng là chuyển hóa thành mộng giới cư dân. A Ngẹo kỹ càng ghi chép lần này quan sát tin tức, mặc dù theo lần này quan sát kết luận đến xem, trong mộng tử vong tựa hồ có thể tại mộng giới bảo trì một điểm linh quang, nhưng cuối cùng chỉ là ví dụ, hắn còn cần càng nhiều kỹ lượng hơn số liệu đến trèo trống. Ngày thứ hai, A Ngẹo thực hiện lời hứa của mình, phân phó binh sĩ đem cái kia 10 kim tệ giao cho con trai của người nọ. Bất quá căn cứ binh sĩ phản hồi, người kia nhi tử mặc dù mới 15 tuổi, cũng đã nhiễm lên cực nghiện. Được đến tiền về sau, ngay lập tức chính là đi cửa sảnh, ban đêm trở về thời điểm tiền đã thua tinh quang. Mà 10 kim tệ, nguyên bản đủ để cho hắn viên mãn sinh hoạt đến trưởng thành. A Ngẹo đối với này không cho đánh giá, tại xã hội này, tiên thiên hoàn cảnh chú định hậu thiên tính cách, muốn theo nước bùn bên trong sinh ra một đóa hoa đến, vô cùng khó khăn. Coi như thật có thể nở hoa, cũng là ác chi hoa. Đọc mộng thuật học tập, nhìn như liều lĩnh, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ thuật pháp phản vệ. Nhưng kỳ thực vững như núi cao, theo ảo thuật mô hình phát sáng, mang ý nghĩa đọc mộng thuật tạo dựng thành công. Mặc dù loại này kiếm tàu thiên phong phương thức, trước mắt xem ra chỉ có thể dùng tại cùng nghiệm huyễn chi thuật có thiên ti vạn lũ quan hệ mộng hệ ảo thuật bên trên, lại không cách nào nháy mắt tạo dựng ảo thuật mô hình. Nhưng loại này ảo thuật dù sao cũng không phải tính công kích ảo thuật, cùng lắm thì chậm rãi tạo dựng. Hơn nữa còn tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian học tập, về sau nếu như đối với mộng hệ có hứng thú, cùng lắm thì đến lúc đó lại dùng bình thường phương pháp học tập. Đọc mộng thuật tạo dựng thành công về sau, Á Ngẹo cũng không có tùy tiện cùng những người khác ở trong mộng giao lưu. Dù sao hắn cái này đọc mộng thuật chỉ có được lắng nghe cùng giao lưu công năng, nếu là cùng những này tội phạm ở trong mộng giao lưu, bị phát hiện về sau, khó tránh khỏi liền sẽ ở trong mộng giới bị chém đứt mộng tiếp xúc sừng, đến lúc đó hắn bị hao tổn coi như lớn. Cho nên, loại này ảo thuật trước mắt đang chỉ tính toán đối với dôn dùng. thậm chí huynh trưởng Ly Ông, hắn cũng không dám dùng. Dù sao Ly Ông cũng không có học qua minh ngộng, tiến vào hắn trong ngộng cũng có thể là bị ngộ thương. A Nghèo lúc đầu dự định trực tiếp về Bắc Trang Viên, cùng Dôn tiến hành trong ngộng giao lưu, nhưng theo phạm nhân bên trong cái thứ nhất minh ngộng sau khi xuất hiện, toàn bộ phạm nhân khu vực xuất hiện minh ngộng giếng phun hiện tượng. Vì đạt được càng nhiều thí nghiệm số liệu, A Nghèo chỉ có thể tạm thời dàn xuống về nhà xúc động. Tấu chương xong, chương 875, trong ngộng giao lưu chương 875, trong ngộng giao lưu làm sao kim bạch phá bầu trời đêm, trong quân doanh bắt đầu chuyển ra tảng sáng khúc. Bận rộn một đêm A Nghèo, lúc này cũng trở lại ở tạm trong nhà gỗ. Hắn tối hôm qua hết thể ghi chép 5 người minh ngộng, cuối cùng được đến kết quả vẫn tương đối sáng tỏ, cơ bản đều như đệ nhất nhân như vậy, nhục thể mặc dù tử vong, nhưng trong ngộng vẫn như cũ còn xuất lại linh quang. A Nghèo đem những số liệu này ghi chép đến bản chép tay về sau, liền lâm vào một trận hồi ức. Mặc dù trước mắt vô luận tiến độ hay là phát triển, đều là hướng tốt phương hướng đi, bất quá có một chút nghi hoặc, A Nghèo lại một mực không bỏ xuống được. Rất kỳ quái chính là, hắn mỗi lần nhập ngộng, mở ra ngộng cầu tiến vào người khác ngộng cảnh lúc, luôn luôn sẽ lóe lên một cái rồi biến mất nhìn thấy một mảnh vùng hoang vu hình ảnh. Cho tới nay, hắn nhập ngộng đã vượt qua 200 lần, mà cái này lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh chưa từng có vắng mặt qua. Mặc dù nó cũng không ảnh hưởng nhập ngộng, mà lại mỗi lần cũng chỉ là lấp lóe trong nháy mắt, nhưng loại này kỳ dị tình huống để A Nghèo rất để ý. Trước đó hắn đi gợi ý đại lục tìm phơ luật thời điểm, đã từng hỏi hắn nhập ngộng lúc tình huống, hắn nhập ngộng lúc chính là trực tiếp đạp lên ngộng cầu tiến vào một cảnh, nửa đường sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Cho nên, đây là cá nhân ta tình huống. A Nghèo tự nghĩ, thế nhưng là, hắn vì sao lại cùng phơ luật khác biệt đâu? Quay lại đầu nguồn, hắn học tập nhập ngộng thuật cùng những người khác có hai nơi khác biệt. Thứ nhất, hắn là cưỡng ép tạo dựng ảo thuật mô hình. Bất quá A Nghèo cảm thấy, cái này hẳn không phải là nguyên nhân. Bởi vì kỳ thật mới vào vu sư giới học đồ, tại tạo dựng cấp không ảo thuật thời điểm, cơ bản đều là cưỡng ép tạo dựng ảo thuật mô hình, chỉ có điều ảo thuật đẳng cấp đề cao về sau, loại này cưỡng ép tạo dựng độ khó cực cao, mà lại ảo thuật mô hình cũng là bởi vì người mà dị, cho nên cơ bản chỉ có thể làm từng bước học tập. Thứ hai, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng học tập nhập ngộng có một cái tiền đề, chính là hắn có được hiểm huyễn chi lực. Hắn nhập ngộng thuật là thành lập tại hiểm huyễn trên cơ sở, nghiêm ngặt điểm đến nói, hắn nhập ngộng thuật chuẩn xác danh tự phải gọi hiểm huyễn nhập ngộng thuật. Chẳng lẽ nói là bởi vì hiểm huyễn quan hệ? Cái kia phiến mênh mông vô bờ vùng hoang vu, kỳ thật cùng hiểm huyễn có loại nào đó thần bí liên hệ. A Nghèo đem điểm này suy đoán viết tại trên bản chép tay, chờ đợi ngày sau khảo chứng. Nói đến hiểm giới cùng ngộng giới, đích xác tới một mức độ nào đó có chút tương tự. Thậm chí A Nghèo trước đây từng chiếm được một cái bí văn viễn cổ vu sư, còn đem hiểm giới xưng là mộng giới. Bất quá loại này mộng giới chỉ là ảo mộng chi giới, mà vào mộng thuật tiến vào mộng giới thì là ngủ mơ chi giới. Danh tự là, nhưng lý giải kỳ thật khác nhau. Thẳng đến gần mấy trăm năm qua, hiểm giới mới có chính mình chân chính danh tự. Mặc dù nhìn như cả hai khác biệt cực lớn, nhưng liền một chút đặc tính mà nói, mộng giới cùng hiểm giới đích thật là có giống nhau điểm. Hiểm giới đặc tính là hình chiếu hiện thực, chiếu vào hư ảo, tạo ra chân thực. Trước mắt liền Á Nghèo chỗ nghiên cứu tình huống đến xem, mộng giới cũng có được nhất định hình chiếu hiện thực, chiếu vào hư ảo năng lực. Bất quá, chi tiết khả năng không có điểm giới như vậy rõ ràng, cũng vô pháp làm được tạo ra chân thực. Nhưng đơn thuần theo hai cái này tương tự đặc tính đến xem, mộng cùng hiểm liên hệ thiên tì và lũ. Nói không chừng cái kia phiến khôn cùng bùng hoang vu thật đúng là hiểm mộng kết hợp xuống sản phẩm. Nếu như có thể vào nhìn xem liền tốt. À, ngay trong lòng cảm khái, đáng tiếc, hắn đã từng thí nghiệm qua, lại là vào cửa vô phương. Ngày thứ hai ban đêm, A Nghèo tiếp tục nhập mộng tìm kiếm minh mộng. Đêm nay có hai người làm minh mộng, bọn hắn đều vô thanh vô tức chết tại trong đêm, nhưng trong mộng bọn hắn lại đi hướng không biết phương xa. A Nghèo lại đợi ba ngày, tổng cộng được đến 19 cái minh mộng hàng mẫu, mặc dù còn là không nhiều, nhưng hàng mẫu tính cách, tuổi tác, giới tính cùng xuất thân hoàn cảnh đều không giống nhau, cuối cùng cho ra kết luận đại khái đồng dạng. Cơ bản có thể xác định, ở trong minh mộng tử vong, đích xác có khả năng tiếp tục tồn tại tại mộng giới. Chỉ có điều tồn tại thời gian, A Nghèo không cách nào xác định, bởi vì một khi bọn hắn nhục thể tử vong, mộng cầu rất nhanh liền sẽ tách ra, hắn không cách nào tiếp tục theo dõi bọn hắn tại mộng giới tình huống. Nhưng tại mộng cầu đứt gãy trước, A Nghèo có thể cảm nhận được bọn hắn ở trong mộng cũng chưa từng xuất hiện dị dạng. Phòng đoán cẩn thận, bọn hắn chuyển biến làm mộng giới cư dân khả năng vẫn tương đối lớn. Lúc này, trong nơi đóng quân phạm nhân còn thừa lại 10 vị. A Nghèo để bọn hắn tiếp tục đề cao tự mình làm minh mộng tỷ lệ, tốt nhất có thể làm chân chính minh mộng, ở trong mộng giới không chỉ có bảo tồn hoàn mỹ ý thức, cũng bảo tồn thanh tỉnh logic. Bất quá, chân chính minh mộng vẫn tương đối khó, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. A Nghèo chỉ là ôm hy vọng, cũng không có nghĩ qua bọn hắn thật có thể làm được. Chờ giao phó xong về sau, A Nghèo tạm thời rời đi Hải Nguyệt Thành, trở về Bắc Trang Viên. Học được đọc mộng thuật đều nhanh một tuần, hắn một mực lòng chỉ muốn bể, bước thiết muốn cùng Dôn giao lưu. Bây giờ một lần Trang Viên, không kịp chờ đợi đi tới băng phòng. Kết quả hắn ngoài ý muốn tại băng trong phòng nhìn thấy Kaka Ly Ông. Ly Ông ngay tại cho Dôn ghi chép thân thể số liệu, hắn mỗi tuần đều sẽ tới một lần, ghi chép Dôn thân thể biến hóa. Theo Ly Ông nói tới, đây cũng không phải là ở UE cả cho hắn nhiệm vụ, mà là hắn đạo sư đối với yêu cầu của hắn. Theo cái này liền có thể thấy được, nói theo một cách khác, ở UE cả đích xác đối với Dôn hứng thú không lớn, ngược lại là tóc đỏ huyệt tương đối giống một cái bình thường vũ sư, đối mặt Dôn loại này trường hợp đặc biệt cực kỳ động lòng. Ly Ông ghi chép xong Dôn số liệu về sau, lúc này mới quay người đối với A Nghèo nói, ta nghe ở UE cả đại nhân nói, ngươi những ngày này đi Hải Nguyệt Thành làm cái gì thí nghiệm đi rồi. A Nghèo gật gật đầu, hắn cũng không định đem thí nghiệm nội dung nói cho Ly Ông. Ly Ông nhìn xem A Nghèo hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, mặc dù ta không thế nào thích lao nhân này, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thành công. Cảm ơn. Ly ông vô vô a nghèo bà bay, ta đi ra ngoài trước, ngươi khó được một lần trở về, ban đêm nhớ kỹ đến phòng ăn dùng cơm. Ly ông rời đi về sau, a nghèo lúc này mới đem ánh mắt phóng tới John trên thân. Một tuần chưa gặp, John trạng thái trước mắt đến xem cũng không tệ lắm, khỏe miệng còn ngậm lấy cười. Nhìn xem cái kia bôi nụ cười, a nghèo trong lòng cảm giác gấp gáp, cũng bởi vậy chậm rãi thư giãn. A nghèo tại băng phòng lặng lặng ngồi một hồi, lúc này mới thi triển nhập mộng thuật, mở ra một cầu, sinh ra mộng tiếp xúc sừng. Cùng lúc đó, a nghèo cũng tạo dựng độc mộng thuật ảo thuật mô hình. Theo độc mộng thuật tạo ra, Ang cảm giác được mộng tiếp xúc sừng bên trên tựa hồ nhiều một tấm miệng, mà cái này miệng cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa miệng, mà là một loại cảm giác mơ hồ, tựa hồ chính mình có thể mở miệng đối thoại rồi. Thấp thỏm đi đến một cầu, có chút ít ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vùng hoang vu hình ảnh. Bước qua một cầu, Ang nghèo đi tới zone mộng cảnh cửa vào. Ang nghèo vừa tiến vào zone mộng cảnh, liền nghe tới liên tiếp tiếng cười. Trong đó giọng nam thư lãng như thanh phòng, giọng nữ thì thanh thúy như xuất cốc chi chim. Trước đó, Ang nghèo liền thử nghĩ qua zone đang làm cái gì mộng, vì sao ngủ đều đang mỉm cười. Hắn suy đoán rất nhiều, nhưng khi hắn tiến vào trong mộng về sau, nhìn thấy trước mắt một màn này, lại là đầy đầu dây đen. Chỉ thấy một cái xanh thẳm tiểu thiếu niên đang vui sướng tại bóng cây hành lang xuống, cùng một cái khuôn mặt mỹ lệ tiểu tỷ tỷ truy đuổi cười đùa. Tiểu thiếu niên vịn một cái cây, lộ ra tuấn tú đầu, đối với phương xa tiểu tỷ tỷ nói, "Nhỏ mục, ngươi theo đuổi ta nha." Tiểu tỷ tỷ cười trước ngửa hợp về sau, ánh nắng đưa nàng mặt rọi sáng ra sáng rỡ vầng sáng, nhìn qua thanh xuân đang tuổi lớn. "Ta nhưng lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta nhỏ mục tỷ tỷ." "Ước không, là nhỏ mục nữ vương, à nghèo đệ đệ." Ang yên lặng nhìn xem tràng cảnh này, tiểu thiếu niên chính là Ang nghèo, tiểu tỷ tỷ thì là John nữ nhi tiểu mục, hai người tại trong bóng cây cười đùa, nhìn qua rất ngọt ngào. Bất quá, nếu như tràng cảnh này nhân vật chính không phải chính hắn liền tốt. Ang tại nội tâm thở dài, lần trước nhập mộng thời điểm, John vẫn chỉ là để tiểu đậu đinh Ang cùng tiểu mục bồi dưỡng thanh mai trúc mã tình, lần này trực tiếp trình diễn truy đuổi hí. Ang nghèo rất hoài nghi, tiếp theo về sẽ không phải trực tiếp liền bắt đầu hài hòa rồi. John lúc này đang cùng thê tử Hạ Vũ Vi đi theo Ang cùng tiểu mục sau lưng dạo bước. Hạ Vũ Vi che miệng cười nói, ngươi nhìn một cái. Nhỏ một cùng áng nghèo nhiều phối à, tình cảm chính là muốn theo nhỏ bồi dưỡng. John thì sụ mặt, một mặt không ngờ, ừ, ta cũng không có nhận xuống tiểu tử thúi này, lại dám đối với con gái ta đối với ý nghĩ sang bậy, sau khi trở về, ta nhất định phải giáo huấn liền lao tắt đều không nhận ra hắn là ai. Áng nghèo, đây là ngươi mộng, rõ ràng là ngươi nội tâm cố ý nghĩ. Ngươi thế mà còn chỉ trích ta. Áng nghèo nghiến răng nghiến lợi, có chút nghiến răng. Lúc này, ôn nhu gió, lần nữa đem phương xa giống như tiếng cười như chuông bạc chuyển tới. Áng nghèo nhìn sang. Chỉ thấy tiểu thiếu niên bị tiểu tỷ tỷ đuổi kịp, lúc này bọn hắn chính vây quanh một cái cây vòng quanh truy đuổi, hai người liền làm lấy chuyển động tròn, một chút cũng không cảm thấy loại hành vi này rất ngây thơ. Hạ Vũ Vi cùng John ha ha cười. A nghèo nếu như lúc này có tay, tuyệt đối sẽ không nhịn được muốn che mặt, quá xấu hổ, thực tế quá xấu hổ. Mà lại, bên kia còn không ngừng mà cười cười, cái kia ma tính tiếng cười để A có chút phát điên. Mắt thấy kịch bản tiếp tục tại hướng sụp đổ phương hướng diễn, A nghèo rốt cục nhịn không được, mở miệng hô ngừng, liền ngay cả trong phim truyền hình đều không như thế diễn, quá lạc hậu đi. Theo A nghèo lời nói xuất hiện, toàn bộ mộng cảnh xuất hiện một tia đình trệ, tựa như thời gian bị tạm dừng. Duy nhất có thể hoạt động chỉ có John. John biểu lộ phút chốc trở nên rất thâm trầm, hắn một mực rất rõ ràng biết chính mình là đang nằm mơ, mà giấc mơ này cũng là nội tâm của hắn diễn biến, nhưng mà tại hắn diễn biến bên trong, trong mộng sẽ không xuất hiện đạo thanh âm này. Đây là một đạo bất ngờ thanh âm. Ai đang nói chuyện? Người là ai? John khàn khàn thanh âm, tựa hồ đang chuẩn bị vận chuyển mộng cảnh, muốn đem người nói chuyện bắt đi ra. Mà xem như cái mộng cảnh này người sáng tạo, hắn cũng đích xác có thể làm được điều này. Nhìn thấy John ngay lập tức là hỏi thăm, mà không phải trực tiếp động thủ, A nghèo cũng thở dài một hơi. Chí ít hắn suy đoán không sai, John ở trong mộng là có được tuyệt đối lý trí, hoàn toàn kế thừa hắn làm một cái học giả lúc tính cách cùng phong độ, chính vì vậy, hắn hiểu được khắc chế. Cùng áng trước đó tại Hải Nguyệt Thành làm thí nghiệm những phạm nhân kia hoàn toàn không giống, những người kia trong hiện thực hèn mọn như kiến, nhưng một là minh mộng tất cả đều ở trong mộng tùy ý làm vậy. A nghèo thở dài một hơi, thấp giọng nói, đạo sư, là ta a. Tấu chương xong, chương 876, John nghi vấn chương 876, John nghi vấn là ta, A nghèo. A nghe thanh âm truyền vào John trong tai, động tác của hắn dừng lại, có chút chần chờ tự hỏi, à, nguyên lai tưởng niệm có thể để mộng cảnh xuất hiện lượng biến đổi, cho nên thanh tỉnh mộng kỳ thật cũng có không thể khống thừa số. John lẩm bẩm để A nghe có chút buồn cười, mặc dù ta đích xác xem như đạo sư trong mộng cảnh lượng biến đổi, nhưng không phải tự chủ tạo ra, mà là ngoại lực tham gia về sau kết quả. John nuốt ve một chút mọc ra hơi mỏng râu ria cái cằm, ý của ngươi là nói, ngươi là chân thật A nghèo, ngươi tiến vào trong mộng của ta. A nghèo, không sai. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi không phải ta trong mộng tưởng tượng ra đến. John hỏi. Đạo sư cẩn thận đi cảm nhận, hẳn là có thể cảm giác được ta tồn tại. Làm ngươi cảm thấy được ta thời điểm, ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Nếu như là những người khác, Ang tuyệt đối không dám tự buộc vị trí, cái này rất dễ dàng để chính mình nhận dị mộng kiềm chế. Nhưng đối mặt John, Ang nghèo nguyện ý cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Mảnh này mộng cảnh, John không chỉ có là người sáng tạo, cũng là cao nhất người thi hành. Tương đương nói, thiên địa tại mảnh này trong mộng có thể theo hắn tâm ý mà động. John chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền cảm ứng được tại chính mình quanh người có một đoạn kỳ quái ngoại lai tin tức lưu. Đoạn tin tức này lưu cùng mảnh thế giới này không hợp nhau. Như Áng nghèo nói tới, John cơ hồ lập tức đánh giá ra, tin tức lưu cũng không phải là hắn trong mộng cảnh đồ vật. Quả thật có ngoại lai dấu vết, xem ra đích thật là tham gia hình lượng biến đổi. Dỗ Từ lẩm bẩm một câu, nhẹ giọng nghi ngờ nói, cho dù như thế, ngươi lại như thế nào chứng minh chính mình là ta học sinh kia A Nghèo? A Nghèo, đạo sư kia ngươi cảm thấy ta muốn thế nào chứng minh? Chỉ thấy Dỗ cười mà không nói, trong ánh mắt nghi hoặc của A Nghèo, bốn phía mộng cảnh đột nhiên biến đổi. Bọn hắn xuất hiện tại một gian kỳ quái phòng học, Dỗ đứng tại bục giảng trước nói, đây là ta đã từng ở địa cầu nhậm chức lúc một gian đại học phòng học, ngươi muốn chứng minh chính mình, rất đơn giản. Giải ra phía dưới vấn đề, ta liền tin tưởng ngươi. Dỗ dứt lời, trước mặt hắn xuất hiện một cái 3D màn hình. Trên màn hình lấp lánh ánh sáng, chính tạo thành từng đạo đề bài. A Nghèo một mặt mộng bức nhìn xem cái này 10 đạo vấn đề, hắn tưởng tượng vô số lần cùng Dỗ đạo sư gặp nhau lúc, sẽ xuất hiện tình huống gì, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, sẽ là để hắn làm bài. Trước đó bắt ta cùng con gái của ngươi góp đúng chứng, ta đều không có tính. Ngươi hiện tại thế mà để ta đề toán. Đã nói xong cảm giác lúc gặp lại đâu? Đã nói xong nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng đâu? Tiếng vọng chính là cái này. A Nghèo nhịn không được trong lòng rít gào, nhưng Dỗ bày ra cái này 10 đạo đề về sau, an vị trên bục giảng bắt đầu chờ đợi. Tại rơi vào đường cùng, A Nghèo còn là bắt đầu tiến vào tính toán trạng thái. Từ khi đạt đến nhập siêu phàm về sau, tư duy tính toán tốc độ tăng lên rất nhiều, những đề mục này cũng là không khó. Không có hoa thời gian quá dài, A Nghèo liền đem phía trước 9 đạo đề toàn bộ làm xong. Đến nỗi cuối cùng một đạo đề, hắn liền tính đều không có tính, trực tiếp lấp lên đáp án, 9371201. Dỗ một mực không nói gì, thẳng đến A Nghèo làm ra cuối cùng một đề, mới thở dài một cái, thật đúng là ngươi, A Nghèo. Ta không cần thiết lừa gạt đạo sư. A Nghèo yên lặng không nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại đến trong ngộng của ta, đây chính là vu sư lực lượng sao? Dỗ cảm thán một câu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi làm sao đần như vậy? Trực tiếp làm cuối cùng một đề chẳng phải kết thúc. A Nghèo một mặt hồ đồ, a, ngươi còn nhớ rõ cuối cùng một đề là xuất từ nơi nào sao? Là đạo sư cho ta 3 giây mắt bên trên, giải tỏa trước cuối cùng một đề. A Nghèo nhớ kỹ lúc trước hắn làm dòng dã 100 đạo đề, mà đây là cuối cùng một đề. Cái kia không phải, trực tiếp viết đáp án này. Ta lập tức là có thể đem ngươi nhận xuống, ngươi làm gì đi viết phía trước đề bài đâu? Dỗ chật chật hai tiếng nói, bất quá, ngươi hiện tại tính toán hiệu suất rất cao à, xem ra ngươi rời đi gọi chấn về sau cũng không có lười biếng, đây là rất tốt. Tiếp xuống, Dỗ tựa hồ rất có dạy học dục vọng, giảng trọn vẹn hơn nửa giờ lời vô ích, ý nghĩa chính là lười biếng khiến người lùi bước, chăm chỉ mới có thể khiến người tiến lên. Đợi đến Dỗ tận tâm chỉ bảo qua đi, thẳng đến A Nghèo lúc nói chuyện, hắn mới yên lặng mà nói, đạo sư, ngươi vừa đến đã để ta làm bài, cũng không hỏi một chút ta vì sao đến trong mộng cùng ngươi gặp mặt sao? Cái này a. Dỗ trầm ngâm một lát, nói khẽ, ngươi là muốn nói cho ta đã không có cứu sao? A Nghèo không có trả lời, Dỗ lại là phối hợp tiếp tục nói, kỳ thật, ta rất sớm trước đó liền đã nhận mệnh, đối mặt chủ quan trí vĩ lực, ta làm sao có thể ngăn cản đâu? Tại ta nằm mơ trong khoảng thời gian này, ta đã từng suy đoán qua tình huống của mình, bây giờ ngươi trở về nhưng không có tỉnh lại thân thể của ta, mà là đi tới trong mộng của ta, đáp án đã không cần nói cũng biết. Dỗ đối với này ngược lại là không để ý, bất quá cũng không sao, chính như ta trước đó tại 3GH bên trong đối với ngươi nhắn lại, kỳ thật ta sống cũng rất đáng. Hai cái vũ trụ, hai mảnh bầu trời, hai loại văn minh, hai phần ràng buộc, đều có ta tồn tại qua dấu vết, ta còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Áng có thể cảm thấy được, Dỗ tâm tình chập trùng rất bình ổn. Hắn nói hết thảy đều là lời nói trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác loại này lời nói thật lại làm cho Áng nghèo rất không đành lòng. Kỳ thật cũng không phải không thể cứu, ta đang suy nghĩ biện pháp, nhất định có thể để ngươi sống sót. A Nghèo nói chém đinh chặt sắt, bất quá Dôn lại có thể cảm nhận được A trong lời nói một tia do dự. Dôn cười cười, có thể cứu tự nhiên tốt, ta đối với mảnh này tràn ngập siêu phàm lực lượng thế giới, kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn. Bất quá, coi như cứu không được, ngươi cũng không cần hao tổn tinh thần, bởi vì tới một mức độ nào đó, ngươi đã kế thừa ta hết thảy. Có lẽ là thấy chủ đề lâm vào cảm tính vòng xoáy, Dôn đem đổi đề tài, đúng rồi, ta đột nhiên bắt đầu làm lên thanh tỉnh mộng đến, duyên cớ là bởi vì ngươi a. Lúc trước ta một mực cảm giác chính mình trong bóng đêm chìm nổi, tỉnh tỉnh mê mê, không có chút nào tư tưởng. Nam mơ là bởi vì một loại tên là dệt mộng kiến sinh vật, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, đạo sư làm sẽ là thành tỉnh mộng. A Nghèo trả lời. Dệt mộng kiến. Nghe vào cùng giấc mộng Nam Kha cái kia con kiến, có chút dị khúc đồng công chi diệu a. Dỗ lập tức nhớ tới chính mình cố hương một cái điện cố. Đích xác, lúc trước ta tại thiên không cơ giới thành nhìn thấy cái này con kiến thời điểm, cũng nhớ tới đạo sư giảng Nam Kha con kiến, lúc này mới đưa nó đổi trở về. Nghe nói, tại Nam vực vu sư giới dệt mộng kiến đã tuyệt tích mấy trăm năm. A có chút dương dương đắc ý nói. Dỗ tự nhiên nghe ra A Nghèo đắc ý. Hắn cười cười, lại là chú ý tới áng trong lời nói một chút từ ngữ, thiên không cơ giới thành. Dỗ ánh mắt mang suy tư, chỉ là theo trên mặt chữ ý tứ đến xem, liền để hắn phảng phất nhìn thấy một tòa rộng lớn thiên không chi thành. Cái thế giới này, thật rất có ý tứ, Azon đã có chút không kịp chờ đợi muốn hỏi thăm áng nghèo những năm này kinh lịch, cái thế giới này chân thực bộ dáng, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì đây này. Làm một cái dục vọng muốn biết cực kỳ tràn đầy học giả, Dỗ rất nguyện ý sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Đương nhiên, nếu như còn có thể sống ở cái thế giới này, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Thời gian kế tiếp, A Nghèo bắt đầu giảng thuật chính mình một đường kinh lịch. A Nghèo một bên kể, Dôn cũng thỉnh thoảng đem mộng cảnh huyễn hóa thành Dôn trong chuyện bộ dáng, để mà bằng chứng A Nghèo kể rõ. Bất quá, Dôn mặc dù khống chế giấc mơ của mình, nhưng thân thể của hắn dù sao bị hao tổn qua, tinh thần lực cũng cực kỳ yếu ớt. Bình thường phổ thông mộng cảnh đều đã không cách nào biểu hiện hoàn toàn, càng không nói đến loại này càng lớn càng kỳ huyễn mộng cảnh cứu vãn. Tại nhiều lần mộng cảnh chuyển đổi về sau, hắn mộng cảnh chi tiết độ chính xác cũng có chỗ hạ xuống. A Nghèo lúc này vừa mới giảng đến chính mình ngồi tự kinh hào, gặp được tới lui ở trên trời con kia cự mây lớn kình. Tại A Nghèo kể rõ xuống, Dôn đem vân kình bộ dáng ở trong mộng vẽ ra, nhìn xem cái kia khổng lồ như sơn nhạc đỉnh nắp thần kỳ sinh vật, Dôn nhịn không được cảm khái, cái này liền giống như là trong truyền thuyết côn, quả thực không cách nào tưởng tượng, tại hàm lượng oxy cùng địa cầu không sai biệt lắm dưới tình huống, nó là như thế nào thai nghén sinh ra. Dôn còn đang thúc giục gấp rút A Nghèo hướng xuống giảng, A Nghèo lại là ngừng lại. Chúng ta thời gian còn nhiều, hôm nay chỉ nói đến chỗ này đi. A Nghèo thấp giọng nói, mặc dù ở trong mộng, đạo sư không cảm giác được mọi bệnh, nhưng ta thế nhưng là còn có cảm giác đói bụng. Vài ngày không có ăn cơm, chờ ta ăn được ngủ ngon, ngày mai lại đến. Dù sao bây giờ Dôn nằm mơ, còn là dựa vào đại não hoạt động. Đại lượng mộng cảnh chuyển biến, khả năng cũng sẽ tạo thành một chút tổn thương. Cho dù hắn cũng có rất nhiều lời muốn cùng Dôn nói, nhưng vì để phòng bất nhất, A Nghèo còn là quyết định tạm nghỉ. Dôn sau khi nghe xong cũng gật gật đầu, cũng thế, hiện tại ngày đêm ta cũng không rõ ràng, nhưng ngươi ở trong mộng đợi lâu như vậy, cũng nên đến giờ cơm thời gian. Với bạn, ngươi hôm nay nói những vật này, cũng cho ta rất có cảm xúc, ta cũng cần thời gian để tiêu hóa. A Nghèo cùng Dôn lại trò chuyện một chút thường ngày với bạn, lúc này mới cáo biệt. Bất quá rời đi trước, A Nghèo nhịn không được hỏi, đạo sư, ta cố ý đến trong mộng tới gặp ngươi, ngươi làm sao một chút cũng không có cảm động dấu hiệu? Ngươi không phải thường nói, nhân sinh vui sướng nhất tam đại chuyện may mắn, là mất mà được lại, sợ bóng sợ gió một trận cùng cựu biệt gặp lại sao? Dôn nuốt nuốt huyệt thái dương, tức giận nói, trong khoảng thời gian này, ta thao túng mộng cảnh đưa ngươi theo hải nhi thời kỳ đến thời kỳ thiếu niên ký ức đều qua một lần, hoàn toàn quên ngươi trước kia thế mà nghịch ngợm như vậy. Liên bộ dạng như vậy, ta còn cảm động. Không đánh ngươi một chầu đều tính xong. A Nghèo, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Đợi đến A Nghèo theo Dôn mộng cảnh rời đi về sau, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như không có chất vấn Dôn vì sao đem mình cùng tiểu một góp thành một đôi sự tình. Góp thành một đôi cũng liền thôi, còn tận lực giảm xuống IQ, cùng tiểu nữ hải hi hi ha ha vòng quanh gốc cây truy đuổi. Cho dù đây là một cảnh, ngươi đây cũng là tại đen hình tượng của ta a. Tấu chương xong, chương 877, thí nghiệm kết luận chương 877, thí nghiệm kết luận mấy ngày kế tiếp, A Nghèo mỗi ngày đều sẽ lưu một đoạn thời gian, đi Dôn trong mộng cùng hắn giao lưu. Theo A Nghèo thông qua giảng thuật, kéo ra thế giới một góc, Dôn đối với vu sư giới tình huống cũng càng ngày càng hiếu kỳ, nhất là liên quan đến vu sư bản chất lực lượng, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian rất dài tiến hành suy nghĩ. Cái này non nửa nguyện thời gian, đại khái là A Nghèo trở lại bắt trang viên về sau, trôi qua nhất thư thái thời gian. Bất quá an tại rối rảnh, rất dễ dàng bởi vì ngoại ý muốn xuất hiện mà xử trí không kịp đề phòng. Sau đó không lâu, A Nghèo phát hiện, cấp sinh chi thủy đối với Dôn lên chính diện hiệu quả đã bắt đầu giảm xuống, tiếp qua mấy tháng, Dôn tình trạng cơ thể sẽ xuất hiện lần nữa trượt. A Nghèo trong lòng cảnh báo, lại một lần bắt đầu hít dài. Một ngày này, A Nghèo tiến vào trong động, cùng Dôn nói lên chính mình tại chuyện cổ tích thế giới kiến thức. Chuyện cổ tích thế giới là một cái phụ thuộc thế giới. Nó chia làm tầng ngoài, trung tầng cùng trong tầng ba cái thế giới, tựa như là thế giới song song. Đây cũng là hắn lần đầu nói lên phụ thuộc thế giới, đồng thời nói đến vu sư giới chỉnh thể kết cấu lúc, dùng mộng giới làm ví dụ. Cũng là lần thứ nhất đem mộng giới tồn tại lộ ra ngoài cho Dôn. Làm A Nghèo nói xong chuyện cổ tích thế giới kinh lịch về sau, Dôn lại là lâm vào lâu dài suy tư, loại này thế giới quan xung đột, để một cái sinh ở văn minh khoa học kỹ thuật người, nhất thời còn khó có thể tiêu hóa. Đợi đến Dôn lấy lại tinh thần lúc, A Nghèo châm trước nửa ngày, quyết định cùng hắn nói chuyện hắn trước mắt tình trạng cơ thể. Những ngày này, A Nghèo một mực tránh bàn bạc đến hắn tình huống thân thể. Dôn cũng rất phối hợp, cũng không có hỏi tới, nhưng cái vấn đề này cuối cùng là phải đối mặt, hắn không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm đi. A Nghèo tốn một đoạn thời gian, đem Dôn thân thể tình cảnh nói ra. A Nghèo sau khi nói xong, biểu lộ có chút nặng nề. Dôn lại là không để ý cười nói, ta vốn cho là lúc trước lưu tại 3G phát lá thư này, chính là ta cùng ngươi vĩnh biệt chi tin. Không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội ngồi cùng một chỗ đàm thiên luận địa, ta đã tâm nguyện thỏa mãn. Dôn vung tay một cái, trước mặt hắn xuất hiện Lóc An, A Nghèo, Leon. Vô số người hắn quen biết thân ảnh, cuối cùng dừng lại đến Hạ Vũ Vi cùng Tiểu Mộc trên thân. Rất may mắn, trên đường đi ta gặp được người, cho ta rất nhiều trợ giúp, mang cho ta rất tốt đẹp hồi ức. Dôn cuối cùng ánh mắt phóng tới thê nữ trên thân, mặc dù vẫn như cũ có chút tiếc nuối, nhưng tuyệt đại đa số người nhân sinh cũng không thể sự tình gì đều viên mãn. Ta đều không thèm để ý, ngươi cần gì phải hao tổn tinh thần. A Nghèo trầm mặc hồi lâu, đạo sư tình huống thân thể của ngươi mặc dù rất kém cỏi, nhưng cũng không phải không có phương pháp đi cứu. Bất quá, trong này còn dính đến một cái sẽ chấn động toàn bộ vu sư giới bí mật. Tại Dôn ánh mắt kinh nghi bên trong, A Nghèo nói lên một cái khác chủ đề, nhân loại khởi nguyên. Tại vu sư chỗ tìm kiếm tất cả hiện vị diện bên trong, chỉ có vu sư giới có thuần chủng nhân loại, cho nên thế giới khác không có khả năng có nhân loại là một cái ước định mà thành sự tình, nhưng đạo sư xuất hiện đánh vỡ cái nhận thức chung này. Đối với Dôn cái này không phải bản thổ thuần chủng nhân loại, một khi bị phát hiện, đây tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ vu sư giới, thậm chí sửa vu sư giới nhân loại khởi nguyên luận lịch sử. Tạo thành dung chuyển, không chỉ là hiện thế, khả năng sẽ còn kéo dài đến tương lai vô tận tuế nguyệt. A Nghèo nói Dôn đặc biệt thân phận về sau, lại đem ở Ue cả cùng tóc đỏ vì xuất hiện tại trang viên sự tình lộ ra ngoài cho hắn. Mặc dù ở Ue cả đối với đạo sư có chút không có hứng thú, nhưng đây cũng là bởi vì nàng trước mắt đang bị truy nã, không có tâm tư lo lắng không chuyên tâm. Nhưng Huệ liền khác biệt, hắn đối với đạo sư hứng thú không tầm thường lớn. A Nghèo nói lượng tin tức quá lớn, Dôn lần này tiêu hóa thời gian càng dài. Khi hắn đem trong này con cuốn làm rõ về sau, lại là có chút rõ ràng A Nghèo tình cảnh, dùng lo âu ánh mắt nhìn xem hắn, "Vậy ngươi bây giờ ý tứ là?" "Đã đạo sư tin tức đã lộ ra ngoài, ta nghĩ đến, nếu như ta cứu không được ngươi, ta muốn đem tin tức của ngươi mang về dã man hang động, thỉnh cầu những người khác tới cứu ngươi. A Nghèo dừng một chút, bất quá, nếu như đến lúc đó đạo sư được cứu sống, khả năng liền không có cái gì tự do. Ta sẽ làm thành thí nghiệm chuột bạch. Dôn nhíu mày, không phải bản thổ nhân tộc, đối với cái khác vu sư mà nói, là chân quý thí nghiệm hàng mẫu. A Nghèo mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng Dôn rõ ràng hắn ý tứ. Dôn nghĩ nghĩ, do dự nói, có thể còn sống sót, tự nhiên không sai. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình trở thành chuột bạch bị người nghiên cứu, vẫn còn có chút không được tự nhiên. A Nghèo trầm ngâm một lát, lại nói, trừ cái đó ra, kỳ thật còn có một cái phương pháp. A Nghèo lại một lần nữa ngồi gò Ấn Độ lạ rời đi bắt trang viên, tiến về Hải Nguyệt Thành. Trước đó, hắn cho Dôn nói phương pháp, một là đem hắn tồn tại lộ ra ngoài, hai chính là trở thành mộng giới cư dân. Hai cái phương pháp, A Nghèo kỳ thật đều không có hoàn toàn nắm chắc. Loại phương pháp thứ nhất, đem Dôn tin tức giao về dã man hang động. Phương pháp này có thể sẽ cứu vớt Dôn, thế nhưng là một khi tin tức cho ra ngoài về sau, hắn cùng Dôn liền rất khó lại giống hiện tại như vậy gặp nhau. Mà lại, Dôn chính mình cũng có rất nhiều bí mật không nghĩ lộ ra ngoài đi ra. Thí dụ như, Dôn lo lắng có vu sư thông qua hắn, định vị đến địa cầu tọa độ, đến lúc đó sẽ cho địa cầu mang đến tai nạn. Đương nhiên, An cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cơ hội là buồn lo vô cớ. Dù sao liền phương này vũ trụ, vu sư đều không có thăm dò đến cuối cùng, càng không nói đến hắn phương vũ trụ. Bất quá, loại phương pháp này An kỳ thật cũng có lo âu. Nếu như đem Dôn giao cho chính là Sơn Đở lời nói, cái kia còn dễ nói, chí ít Sơn Đở có thể sẽ nể mặt hắn, đối xử tử tế Dôn. Nhưng Sơn Đở lúc nào theo vực sâu trở về, hoàn toàn là ẩn số, nói không chừng 10 năm 100 năm đều chưa chắc trở về. Giao cho những người khác, An hoàn toàn không dám tưởng tượng Dôn hạ tràng. Cho nên, An kỳ thật cũng tương đối khuynh hướng loại phương pháp thứ hai, trở thành mộng giới cư dân. Thế nhưng là trở thành mộng giới cư dân, nói đến đơn giản, làm lại rất khó. Bởi vì An không có khả năng để Dôn, tại to lớn mộng giới chẳng có mục đích sinh tồn, chí ít hắn muốn trưởng khống lấy một phương mộng giới cương vực, nếu có thể như Phở Lột nói tới, thông qua mộng hải loa đem chế tạo ra một mảnh có yên vui, vậy hắn cũng không để ý Dôn sinh tồn ở bên trong. Nhưng nếu như không được, vậy vẫn là đi loại phương pháp thứ nhất tương đối thỏa đáng. A Nghèo đem hai loại phương pháp lợi và hại đều nói cho Dôn, mặc kệ Dôn chọn loại nào, hắn hiện tại đều phải co vào thời gian, để chính mình có được càng mạnh cảm giác gấp đáp. Cho nên, A chỉ có thể tạm thời cáo biệt Dôn, một lần nữa đi trở về thí nghiệm chính đạo. Đến Hải Nguyệt Thành thời điểm, vừa lúc tơ mỏng mịt mờ đêm mưa. Phương xa thành trì ở trong mưa có một loại huyền ước vẻ đẹp, giật mình như vẽ. A Nghèo nhưng không có thưởng thức thời gian, hắn trực tiếp trở lại trước đây nơi đóng quân, trong nơi đóng quân yên tĩnh một mảnh, còn lưu tại nơi này phạm nhân tất cả đều tiến vào mộng đẹp. A Nghèo cũng thừa dịp như vậy bóng đêm, không chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp trốn vào trong mộng của bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, A Nghèo trốn vào trước 10 phạm nhân, có 4 cái đều trong nửa tháng này thành công tiến vào minh mộng. Bọn hắn ở trong mộng hưởng thụ lúc, ý mắng lưỡi dao đã nằm ngang ở trên cổ của bọn hắn. Lại lấy được 4 phần số liệu kết quả cùng trước đây hắn suy luận hoàn toàn nhất trí. Còn lại phạm nhân bên trong, tiến vào minh mộng trạng thái chỉ có một người, bất quá để A Nghèo vui mừng chính là, người này làm chính là chân chính minh mộng cũng chính là cùng Dôn trạng thái, ở trong mộng có được chính mình toàn bộ ý thức, liền ngay cả tư duy logic đều là không hao tổn. Làm giết chết người này về sau, A Nghèo lần này thí nghiệm cơ bản có một kết thúc. Những phạm nhân khác đã không quan trọng, trước mắt số liệu đã đủ duy trì hắn hoàn thành giai đoạn thứ nhất kết quả. A Nghèo trở lại gian phòng của mình, cầm ra chắc bắt đầu ghi chép lần này sở thí nghiệm đến. Đầu tiên là, tại minh mộng dưới trạng thái vô thanh vô tức tử vong, hắn mộng cảnh trạng thái cũng sẽ không biến mất, cân nhắc hắn chuyển hóa thành mộng giới cư dân khả năng rất lớn. Lại đến, tại minh mộng dưới trạng thái vô thanh vô tức tử vong, hắn mộng cảnh sẽ xuất hiện một tia biến hóa, nằm mơ người không cách nào lại tùy tâm cải biến mộng cảnh. Đây là áng theo cái kia làm chân chính minh mộng phạm nhân nơi đó được đến số liệu, hắn trước khi chết, ngay tại trong mộng sáng thế, nhưng hắn sau khi chết, hắn không cách nào cải biến mộng cảnh tiếp tục sáng thế. Đây là hắn ở trong mộng liễu lo không ngừng bản thân nghi hoặc xuống, áng nghèo biết được một cái trọng yếu tin tức. Đối với này, áng có một cái suy đoán, nguyên bản người làm mộng là dựa vào đại não hoạt động sinh ra, mộng chỉ là một cái phản ứng tiềm thức hiện tượng. Thế nhưng là, cái thế giới này tồn tại một cái thần bí địa phương, mộng thế giới. Nếu như đem mộng thế giới xem như một cái cực từ lời nói, làm người nằm mơ thời điểm, hắn mộng cảnh xem như một cái cỡ nhỏ dị tên cực từ, sẽ bị mộng thế giới hấp dẫn. Bất quá lúc này, cái này cỡ nhỏ dị tên cực từ là độc lập ở ngoài mộng giới, mộng tỉnh về sau, cái này cỡ nhỏ dị tên cực từ sẽ biến mất. Nhưng khi người ở trong mộng vô thành vô tức chết đi, như vậy người này mộng cảnh khả năng liền sẽ triệt để dung nhập vào bên trong mộng giới. Cũng bởi vậy, hắn có thể tại chính mình trong mộng không kiêng nể gì cả cải biến mộng cảnh, nhưng sau khi hắn chết, giấc mơ của mình ngang ngửa mộng giới một phần tử, hắn tự nhiên không cách nào khiêu động mộng giới quy tắc. Bất quá đây cũng là A Nghèo suy đoán, tình huống cụ thể còn là cần nghiên cứu mộng hệ người, đến vì hắn giải đáp. Mà lại A Nghèo tin tưởng, những cái kia mộng hệ vu sư nói không chừng sớm đã có vô cùng xác thực đáp án. Thu hồi bản chép tay về sau, A Nghèo lâm vào trầm tư. Xem ra đến bây giờ, lần này thí nghiệm kết quả là tương đối khả quan, đáng tiếc duy nhất địa phương là phạm nhân bị hắn giết chết về sau, mộng cầu đứt gãy tốc độ quá nhanh, không cách nào tiếp tục truy tung những phạm nhân này tại mộng giới hoạt động. Nếu như có thể xác định phạm nhân sau khi chết có thể tại mộng giới thời gian dài tồn tại, như vậy lần này thí nghiệm tài năng tính lớn hoàn thành công. Bất quá, rất đáng tiếc, muốn tiếp tục truy tung những phạm nhân này ở trong mộng hoạt động là rất khó một sự kiện. Áng suy nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Phạm nhân sau khi chết, hắn thi thể xem như tử vật a. Vậy có thể hay không dùng mộng hải loa đem hắn kéo vào trong mộng, sau đó lại vào mộng hắn thi thể, đi xem một chút có khả năng hay không tiếp tục truy tung phạm nhân đâu. Tấu chương xong, chương 878, Mộng Chi Hoang Dã chương 878, Mộng Chi Hoang Dã nói đến, hắn được đến Mộng Hải Loa về sau cơ bản liền không thế nào đi dùng qua. Nguyên nhân chủ yếu là, mỗi lần sử dụng Mộng Hải Loa giống như đều sẽ gặp được chút chuyện, thí dụ như bị ngấp nghé thần bí chi vật các vu sư gây chuyện. Mà lại hắn cũng không có tìm được Mộng Hải Loa chính xác phương pháp sử dụng, cho nên dứt khoát liền đặt ở một bên. Đã lần này đầu óc hắn có linh quang hiện lên, không ngại đi nhìn thử một chút, nói không chừng Mộng Hải Loa thật đúng là có thể mang cho hắn kinh hỉ. Ang tìm tới trước đây vị kia làm hoàn chỉnh minh mộng phạm nhân thi thể, chuẩn bị cưỡng ép nhập mộng. Bất quá tại nhập mộng trước đó, hắn giải cái tâm nhãn. Phu cận chính là Hải Nguyệt Thành, biển người hội tụ địa phương, không chừng liền có siêu phàm giả xuất hiện, cũng cảm ứng được Mộng Hải Loa thần bí ba động. Lúc trước Ang nghèo mới gặp Huy, ngay tại Hải Nguyệt Thành vị trí hải cảng. Cho nên vì để phòng vạn nhất, tránh lại xảy ra vấn đề, Ang nghèo dứt khoát mang thi thể của hắn bay hướng ra ngoại hoang vu. Thẳng đến một mảnh đất hoang, trong ngàn dặm không có bóng người, Ang nghèo mới ngừng lại được. Đem phạm nhân thi thể để dưới đất về sau, Ang thở dài một hơi. Lúc này mới thao túng lên Mộng Hải Loa, thông qua hiểm huyễn khởi động, thả ra một cỗ lực lượng thần bí bao trùm thi thể trên đất. Làm trên thi thể thần bí ba động đột nhiên biến mất, ngược lại là sinh ra một cỗ khí tức cùng Mộng Hải Loa tương liên thời điểm, Á Nghèo biểu lộ vui mừng. Xong rồi, hắn một mực lo lắng Mộng Hải Loa không cách nào làm cho thi thể nhập động, nhưng sự thật cho thấy, lo lắng của hắn dư thừa. Á Nghèo dùng gia nhập mộng thuật, quả nhiên, tại hắn trong tầm nhìn, thi thể phía trên xuất hiện một tòa mộng cầu. Đây là hắn lần thứ nhất nhập mộng không phải sinh mạng thể, Áng an bài tổ bị tại bên ngoài cảnh giới, chính mình thì vươn mộng tiếp xúc sừng, thăm dò vào mộng cầu bên trong. Mới vừa tiến vào mộng cầu trước mắt, Áng nghèo liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn dĩ vãng mỗi lần tiến vào mộng cầu lúc, kiểu gì cũng sẽ lóe lên một cái rồi biến mất vùng hoang vu hình ảnh, lần này thế mà biến mất không thấy gì nữa. Áng tại đen thấm mộng trên cầu đỉnh trệ một lát, vẫn không có đợi đến vùng hoang vu hình ảnh xuất hiện. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói trước đó suy đoán của hắn sai lầm rồi? Cái kia vùng hoang vu hình ảnh cùng hắn điểm miễn chi lực không có quan hệ, mà là chỉ có hắn nhập mộng vật sống thời điểm mới có thể xuất hiện. Tạm thời đem nghi hoặc dần xuống đi, Áng hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh hắn liền tới đến mộng cầu bị ngạ. Tại xuyên qua mộng cảnh cửa vào thời điểm, Áng nghèo vẫn còn nhớ trước đây cái này phạm nhân trước khi chết làm mộng. Lúc ấy, cái này phạm nhân đang đứng ở một tòa ngọn núi to lớn đỉnh, đối với mình mộng cảnh sáng thế vừa nhấc mắt chính là đại địa chập trùng, lại phất phất tay chính là dương quang phổ chiếu, ngay sau đó dùng thủ trượng điểm điểm mặt đất, liền có cây xanh hoa tươi. Khi hắn chuẩn bị nhân loại sáng lập thời điểm, trong hiện thực nhục thân bị Áng nghèo giết chết. Nếu quả thật có thể thông qua phạm nhân thi thể định vị hắn tại mộng giới vị trí, như vậy hắn hiện tại hẳn là còn tại tòa kia cao lớn đỉnh núi phụ cận. Thế nhưng là, sự thật thường thường cùng hắn tưởng tượng tương phản. Làm bạch quang lấp lóe, Áng chính thức tiến vào thi thể mộng cảnh lúc, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cả người lại là kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời là sương mù mông lung, thấy không rõ cụ thể màu sắc. Dưới bầu trời là một mảnh vô biên vô hạn vùng hoang vu, có hơi mỏng mặt cỏ, tại nhu hòa trong gió nhẹ khoan thai chập chờn. Một cỗ thi thể té nằm trong hoang dã, mà bốn phía cái gì cũng không có. Lúc này, Áng nghèo mộng tiếp xúc sừng, chính bám vào ở bộ này trên thi thể, đầy cõi lòng nghi hoặc quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Lúc trước tại mộng trên cầu lúc, Áng còn đang suy tư vì sao vùng hoang vu hình ảnh không thấy, bây giờ hắn mới phát hiện, không phải vùng hoang vu hình ảnh không thấy, mà là hắn đi tới mảnh này trong hoang dã. Mảnh này bằng phẳng lại không có chút nào chập trùng vùng hoang vu, chính là trước đây hắn mỗi lần nhập mộng lúc nhìn thấy cái kia phiến vùng hoang vu. Thi thể không cách nào động đậy, cũng vô pháp giao lưu, Áng tại trong vùng hoang vu ngây ngẩn một hồi, liền lui đi ra. Một lần nữa lui trở về trong hiện thực về sau, Áng ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra người vừa chết, trong mộng ý thức cùng nhục thân liền cắt đứt liên lạc, không cách nào thông qua nhục thân đến định vị hắn ở trong mộng vị trí. Mặc dù thí nghiệm lần này có chút không quá linh quang, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Cái kia hắn trước đây một mực khốn nhiều hắn vùng hoang vu, chân thực xuất hiện. Bất quá, Áng cho dù đi mảnh này vùng hoang vu, đối với nó còn là hoàn toàn không biết gì. Ngay tại Áng nghèo nghi hoặc thời điểm, hắn nhìn về phía một bên thi thể, não hải tư duy lại là dừng lại, trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, dị vãng hắn nhập mộng thời điểm, chưa từng có từng tiến vào cái kia phiến vùng hoang vu. Bây giờ đột nhiên tiến vào vùng hoang vu là bởi vì hắn dùng Mộng Hải Loa, chẳng lẽ nói Mộng Hải Loa mới là kết nối cái kia phiến vùng hoang vu mấu chốt? Nghĩ đến cái này, Áng quyết định thử một chút. Lần này, Áng thông qua Mộng Hải Loa đem trên đất hoang một khối đá cho làm tiến vào trong động. Hắn lựa chọn nhập mộng tảng đá. Khi hắn thông qua tảng đá thành công tiến vào hắn mộng cảnh về sau, phát hiện chính mình xuất hiện tại bụi cỏ trồng bên trong. Áng yên lặng rời khỏi mộng cầu trở lại hiện thực, chủ yếu là hắn lựa chọn tảng đá quá nhỏ, thì rắc bám vào trên tảng đá, nhìn thấy chung quanh tất cả đều là bụi cỏ. Mặc dù có kiểu dáng có điểm giống trước đó vùng hoang vu bên trên cỏ, nhưng thấy không rõ toàn cảnh, cũng vô pháp kết luận. Hắn lựa chọn lần nữa một cái khá lớn tảng đá, tiến vào hắn mộng. Khi lại một lần nữa xuất hiện ở trong giấc mộng lúc, Áng nghèo nhìn xem chúng quanh cái kia mênh mông vô bờ vùng hoang vu, đáy lòng sinh ra hiểu rõ. Quả nhiên, mảnh này vùng hoang vu là muốn thông qua mộng hải loa tiến vào. Bất quá Áng nghèo nhớ kỹ Phở Lột tựa hồ nói qua, hắn thông qua mộng hải loa tiến vào mộng giới là ngẫu nhiên, cũng không phải là cái gì vùng hoang vu. Áng nghèo nghĩ, rời khỏi mộng cảnh, cầm ra vong giả giáo đường. Phở Lột trước đây lưu ở trong vong giả giáo đường lúc, đã từng viết qua rất nhiều liên quan tới Mộng Hải Loa nghiên cứu đầu đề, bên trong hẳn là có hắn sử dụng Mộng Hải Loa tâm đắc cùng kinh nghiệm. Rất nhanh, Áng nghèo ngay tại trên mặt bàn tìm kiếm được một sấp đóng sách tốt nghiên cứu, Mộng Hải Loa 2-3 sự tình. Phớt Lột đem chính hắn hiểu rõ đến tất cả liên quan tới Mộng Hải Loa tin tức, đều ghi chép tại bản này nghiên cứu đầu đề bên trong. Liên quan tới Mộng Hải Loa phương pháp sử dụng, Mộng Hải Loa hiệu quả, chính hắn đối với Mộng Hải Loa suy đoán, cùng Mộng Hải Loa thâm hậu tiềm lực đều có ghi chép. A Ngư thoáng qua lật hết về sau, biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc. Phớt luôn sử dụng qua rất nhiều lần Mộng Hải Loa, hắn đem mỗi một lần thông qua Mộng Hải Loa tiến vào mộng giới tình huống đều đi xuống, có kỳ quái hang động, trôi nổi sông núi, che kín dung nham biển sâu, mây mù bên trong. Trong đó đương nhiên cũng có vùng hoang vu, bất quá phở lột ghi chép là chập trùng không chừng vùng hoang vu, mà lại chỉ có một lần. Mà Á Nghèo nhìn thấy cái kia phiến vùng hoang vu thì là nhìn một cái đồng bằng. Chẳng lẽ nói là ta hàng mẫu số liệu quá ít rồi? Hai cái thí nghiệm hàng mẫu vừa lúc đều tiến vào vùng hoang vu. Á Nghèo suy tư, quyết định lại nhiều thử mấy lần. Á Nghèo tiếp xuống tốn hơn phân nửa ban đêm, đem chính mình nơi mắt nhìn thấy tuyệt đại đa số không phải sinh mạng thể, tất cả đều thử một lần. Sự thật chứng minh, tất cả không phải sinh mạng thể tiến vào trong động đều xuất hiện tại cái kia phiến vùng hoang vu bên trên. Xem ra ta sử dụng Mộng Hải Loa hiệu quả, cùng Phớ Lột sử dụng Mộng Hải Loa là không giống. Đến nỗi vì sao không giống, A Nghèo lại liên tưởng đến Yểm Huyễn Chi Lực bên trên. Hắn nhập mộng là dùng Yểm Huyễn Chi Lực, hắn mở ra Mộng Hải Loa cũng dùng chính là Yểm Huyễn Chi Lực. Hắn bình thường nhập mộng những người khác thời điểm, sẽ thấy lóe lên một cái rồi biến mất cái kia phiến vùng hoang vu. Hắn thông qua Mộng Hải Loa nhập mộng lúc, thì sẽ trực tiếp tiến vào cái kia phiến vùng hoang vu. Đạt được kết quả này, A Nghèo không khỏi có cái suy đoán. Chẳng lẽ nói, mảnh này vùng hoang vu kỳ thật liền cùng loại với một loại phụ thuộc thế giới, nó dựa vào mộng giới lại độc lập tồn tại tại mộng giới bên ngoài. Đến nỗi vùng hoang vu tại sao lại tồn tại, có thể là điểm huyễn cùng mộng cảnh một loại kết hợp. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, vậy cái này phiến vùng hoang vu chẳng phải là Phở Lột nghiên cứu đầu đề bên trong một mực chỗ tôn sùng địa phương. Áng cảm giác có chút ngộng, hắn đối với mộng giới hiểu rõ thực tế quá ít, kết quả này nhìn qua y theo rằng dấp, nhưng chung quy là chính hắn phỏng đoán. Áng nghèo nghĩ, còn là quyết định đi tìm Phở Lột tìm hiểu một chút. Bất quá trước khi đi, Áng còn là cần phải đi mặt trang viên, hướng huynh trưởng cùng Ron nói một chút. Áng cầm ra gọn đồ lạ, đang chuẩn bị trở về mặt trang viên. Nhưng nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trung cái kia yêu mị đến cực điểm gọn đố lạ, ánh mắt của hắn xuất hiện một tia dừng lại. Hắn nhớ kỹ vừa rồi tại Mộng Hải Loa 2-3 sự tình bên trong, nhìn thấy qua Phở Lột một loại tưởng tượng, một cái có thể sử dụng ma tinh khởi động phi hành phương tiện vận tải, tại khởi động về sau thông qua Mộng Hải Loa đem hắn kéo vào trong động, ở trong giấc mộng nó hẳn là cũng ở vào khởi động trạng thái. Nếu như gọn đố lạ có thể bay có thể động, nói không chừng hắn liền có thể nhìn xem cái kia phiến vùng hoang vu tình huống cụ thể. Nghĩ đến cái này, A quyết định thí nghiệm một chút. Bất quá gọn đố lạ muốn khởi động về sau mới có thể đem hắn kéo vào trong động, nếu không nó cùng cái khác không phải sinh mạng thể, vẫn như cũng là sẽ không động. Nhưng nếu như hắn khởi động gọn đố lạ, chính mình muốn nhập động, lại là còn cần tìm người đến thao túng. A Nghèo nghĩ, đem ánh mắt bỏ vào Tổ Bị trên thân. Tại hứa hẹn vô số cá khô nhỏ dưới tình huống, Tổ Bị cuối cùng đồng ý ra trận. A Nghèo đối với Tổ Bị yêu cầu không cao, tùy tiện Tổ Bị lái đi đâu, chỉ cần đừng va vào trên vách núi đá là được. Bản thân gọn đố lạ đã có ma tinh làm nguồn năng lượng, Tổ Bị chỉ cần cầm lái là được. Tại xác định Tổ Bị đã đại khái vào tay về sau, A Nghèo cầm ra Mộng Hải Loa, đem toàn lực khởi động dưới trạng thái gọn đố lạ, kéo vào trong động. Nhập động về sau, A Nghèo phát hiện, quả nhiên như Phở Lột suy đoán như vậy, gọn đố lạ lúc này ngay tại không trung phi hành. Bất quá không người thao túng, nó phi hành phương hướng chỉ có thể là một bên. Nhưng cái này đã đầy đủ, chỉ ít dựa vào cái này A Nghèo có thể đại khái nhìn một chút mảnh này vùng hoang vu tình huống cụ thể. Qua một giờ, ma tinh bên trong năng lượng hao hết, gọn đố lạ từ không trung ngã xuống mặt đất, hóa thành hải cốt. Làm gọn đố lạ biến thành hải cốt thời điểm, A Nghèo cũng bị tự động đá ra trong mộng cảnh. Trở lại hiện thực về sau, A Nghèo lâm vào một trận trầm tư. Hắn tại cái kia phiến vùng hoang vu trong mộng cảnh bay thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng là nếu như chuyển đổi thành hiện thực khoảng cách, đủ để theo Kim Tức Đế quốc cực bắc đến cực nam đi tới một lần. Nhưng mà khoảng cách dài như vậy, từ đầu đến cuối đều là đồng dạng phong cảnh, không có chút nào chập trùng vùng hoang vu. Không có bất luận cái gì hình dạng mặt đất, không có bất kỳ vật gì khác, chỉ có nhìn một cái đồng bằng vùng hoang vu, cùng mỏng manh bãi cỏ. Chẳng lẽ nói, mảnh này vùng hoang vu mộng cảnh thật cũng chỉ có vùng hoang vu. Tấu chương xong, chương 879, mở mộng chương 879, mở mộng 2 ngày về sau, tại gợi ý đại lục bờ dày trấn. Phớt Lột dùng kinh nghi thái độ, nghe Á Nghèo giảng thuật cái kia phiến mênh mông vô bờ vùng hoang vu mộng cảnh. Bất quá Á Nghèo đang giảng giải thời điểm cũng hơi chút giữ lại, liên quan tới hiểm huyễn hắn đơn thuần dùng đặc thù huyễn lực để diễn tả. Phớt Lột sau khi nghe xong, lâm vào một trận trầm tư, đang suy tư trong quá trình nét mặt của hắn không ngừng biến ảo, thật lâu mới hoàn hồn nói, tiên sinh mỗi một lần thông qua Mộng Hải Loa tiến vào không phải sinh mạng thể mộng cảnh, nhìn thấy đều là cùng một mảnh vùng hoang vu. Mà Mộng Hải Loa lại là dùng tiên sinh đặc thù huyễn lực kích phát mà xuất hiện, như vậy mảnh này vùng hoang vu thật đúng là vô cùng có khả năng như tiên sinh suy đoán như vậy, là huyễn cùng mộng kết hợp đặc thù mộng cảnh. Phở Lột nói đến đây lúc, con mắt phảng phất đang phát sáng, thấp giọng từ lẩm bẩm, xem ra nghiên cứu của ta đầu để phương hướng là đúng, chỉ có điều ta đối với tiên sinh vốn có đặc thù huyễn lực cũng không hiểu rõ, dẫn đến chính mình nghiên cứu nhìn qua lời nói giống tuyết. Loại này đặc thù huyễn lực đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại cùng mộng giới có liên hệ đâu? Đối với Phở Lột vấn đề, A Nghèo bất đắc dĩ nói, ta từng nói qua, loại này đặc thù huyễn lực phương pháp tu luyện được từ ta đạo sư, ta không có khả năng truyền ra ngoài, trừ phi ngươi phát La Thệ. La Thệ? Phớt Lột có chút do dự, hắn đối với loại này đặc thù huyễn lực quá hiếu kỳ, bất quá chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên không dám vọng đoán công hiệu quả, nếu như hiệu quả không bằng dự tính, vậy hắn phát La Thệ chẳng phải là thua thiệt. Mà La Thệ lại việc quan hệ chính mình tất cả tương lai. Phớt Lột cuối cùng vẫn là không có hạ quyết định, thở dài một tiếng, để ta suy nghĩ lại một chút. A Nghèo cũng không ở trên La Thệ tốn nhiều miệng lưỡi, mà là hỏi thăm Phớt Lột, đã ngươi cảm thấy cái kia phiến vùng hoang vu mộng cảnh vô cùng có khả năng cùng nghiên cứu của ngươi phương hướng có quan hệ, vậy ngươi cảm thấy ta bước kế tiếp nên làm cái gì?
Nghiên cứu nó, được đến càng nhiều số liệu.
Trọng yếu nhất chính là tìm ra nó cùng phổ thông mộng cảnh không giống địa phương.
Phật luật không do dự chút nào, nói thẳng, ngươi cứ như vậy xác định nó cùng phổ thông mộng cảnh sẽ khác nhau.
Dùng đặc thù huyễn lực kích hoạt mộng hải loa chỗ sinh ra độc nhất vô nhị mộng chi hoang dã, tất nhiên có hắn chỗ đặc thù.
Tìm tới nó, hiểu do nó, lợi dụng nó, đồng thời khống chế nó.
Cùng Phớ Lột trò chuyện qua đi, Ang tạm thời lưu tại bờ dày trấn.
Rời đi cựu thổ đại lục trước, hắn liền cùng Ly ông đã nói lời từ biệt, cùng John cũng nói chính mình sẽ có một đoạn thời gian không thể trở về.
Bởi vì dù sao muốn nghiên cứu mộng, hắn đối với mộng giới lại kiến thức nửa đời, còn là cần phải có nghiên cứu người ở bên phụ trợ.
Ang ở cô nhi viện phụ cận thị sen ngõ hẻm, tìm ở giữa phòng trống ở lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Ang nghéo đều đang bị Phớ Lột mệnh danh là mộng chi hoang dã trong mộng cảnh thăm dò. Mỗi lần đều là đem khởi động về sau gòn đồ lạ cưỡng ép kéo vào trong mộng, Ang thì nhập mộng gòn đồ lạ tiến hành tìm kiếm. Đến nỗi gọn đô la, bây giờ lại là giao cho Phở Lột thao tác, hắn mặc dù là linh hồn, nhưng hắn linh hồn chi lực sung mãn, rất sớm trước đó liền đã có thể khiêu động vật chất giới, đơn thuần thao tác một cái phi hành phương tiện vận tải, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Tại mộng chi hoang dã khoảng đến trung học năm 20 chiếc gọn đô la, tham dò thời gian tiếp cận 30 giờ, hành trình vượt qua mấy vạn dặm. Rốt cục tại một lần tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, Á Nghèo nhìn thấy không giống phong cảnh.
Chuẩn xác mà nói, phong cảnh là giống nhau, vẫn như cũng là vô biên vô hạn vùng hoang vu. Nhưng vùng hoang vu bên trên nhiều một cái 10 phần tinh xảo cái bàn.
A Nghèo rời đi mộng cảnh về sau, đem cái bản thông qua huyễn cảnh thể hiện ra.
Phớt luôn cẩn thận nhìn hồi lâu, tiên lặng nói, cái bản này, tựa như là nệ dạ trong gian phòng cái bản kia.
A Nghèo mờ mịt một hồi lâu, mới nhớ tới lúc trước chính mình lần thứ nhất sử dụng mộng hải loa, là tại Ngân Lộ Hoàng Cung Nhất Nhã gian phòng. Lúc ấy hắn thi vòng đầu mộng hải loa, liền tùy ý đem nệ dạ cái bản xem như đối tượng thí nghiệm.
Mà căn cứ Phớt luôn nói tới, một khi không phải sinh mạng thể nhập mộng về sau, trừ phi cố ý phá hư, nếu không nó một mực tồn tại trong mộng.
A Nghèo có chút thất vọng, cho là mình tìm tới không giống địa phương. Không nghĩ tới lại là Niết Nhã cái bản,
nhưng Phở Lột lại rất kinh hỉ, mặc dù bọn hắn trước đó ngầm thừa nhận tất cả không phải sinh mạng thể nhập mộng cái kia phiến vùng hoang vu, đều là mộng chi hoang dã, nhưng cuối cùng chỉ là bọn hắn phỏng đoán, khó mà bằng chứng.
Bây giờ chứng cứ đến,
Phở Lột hiện tại cơ hồ có thể kết luận, Ang thông qua đặc thù huyễn lực khởi động mộng hải loa, cuối cùng những vật phẩm này đều sẽ tiến vào mộng chi hoang dã, mà lại là cùng một mảnh mộng chi hoang dã. Cái này cách hắn tưởng tượng lại gần một bước. Bản thân mộng giới quá mức rộng lớn, bị mộng hải loa kéo vào trong mộng vật phẩm. Tại mảnh này chính thức vu sư cuối cùng cả đời đều rất khó đi đến cùng mộng giới bên trong, so với trong biển rộng hạt cắt còn khó hơn tìm. Nhưng nếu như bị mộng hải loa kéo vào trong mộng vật phẩm, đều xuất hiện tại cùng một mảnh vùng hoang vu, cái kia tìm tới bọn hắn liền tương đối đơn giản.
Phớt luật được đến tin tức này về sau, tại vui sướng sau khi, trong lòng dâng lên một cái nghi vấn, mộng chi hoang dã sinh ra, đến tuột cùng mộng hải loa là nguyên nhân chính, còn là đặc thù huyễn lực là nguyên nhân chính.
Phớt luật đem ý nghĩ của mình nói ra, Á Nghèo nghe xong nhất thời cũng vô pháp phán đoán.
Phớt luật suy tư nói, cá nhân ta tương đối khuynh hướng đặc thù huyễn lực mới là nguyên nhân chính, không bằng chúng ta làm một cái thí nghiệm, nếu như không thông qua mộng hải loa, đơn thuần dùng đặc thù huyễn lực, có thể hay không đem người sống đưa vào mộng chi hoang dã.
A Nghèo nghe xong có chút chần chờ, hẳn là không được đi, ta nhìn những người khác nằm mơ, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào mộng chi hoang dã.
A tiên sinh, ngươi chẳng lẽ quên ngươi nhập mộng những người kia, kỳ thật đều là tự chủ nằm mơ.
Nếu như ngươi thông qua ảo thuật, đem hắn cưỡng ép kéo vào trong mộng, có thể hay không tiến vào mộng chi hoang dã đâu?
Phớt luật dừng một chút, mộng hệ học đồ phải học tứ đại cơ sở ảo thuật, theo thứ tự là mở mộng, nhập mộng, đọc mộng cùng cấm mộng.
Trong đó, mở mộng chính là một loại kéo người nhập mộng ảo thuật.
Mở mộng là một loại thuật thôi miên.
A Nghèo nghĩ ngợi, nếu như đơn thuần là thuật thôi miên, hắn có thể dùng nghiệm huyễn làm được điểm này.
Mở mộng có được thôi miên đặc điểm, nhưng nó chủ yếu còn là kéo người nhập mộng công năng.
Mà lại, bị kéo vào trong mộng người, làm đều là minh mộng.
Phớt luật nói, tiên sinh có quan hệ mộng hệ ảo thuật, đều dùng đặc thù huyễn tác phẩm tâm huyết vì năng lượng đầu nguồn, nếu như mở mộng có thể đem người kéo vào mộng chi hoang dã, kia liền mang ý nghĩa mộng chi hoang dã xuất hiện, đặc thù huyễn lực khả năng mới là nguyên nhân chính.
Phớt luật đề nghị, A Nghèo tiếp thu.
Bất quá khải mộng thuật vẫn như cũng là một cái cấp 2 ảo thuật, A Nghèo muốn học còn là cần hoa thời gian nửa tháng.
A Nghèo tự giác rất dài, Phớt luật lại là dùng một bộ ăn đại tiện đắng chát biểu lộ nói, vì cái gì bị thiết bị luôn luôn không có sợ hãi.
Lúc trước Phớt luật học tập mở mộng, vậy đơn giản chính là cả một cái huyết lệ sử.
Bây giờ người khác nửa tháng học tập mở mộng, còn ghét bỏ thời gian quá dài.
Đương nhiên, Phớt luật không hiểu do A Nghèo lập trường.
A Nghèo rất rõ ràng chính mình loại này gian lận học tập thủ đoạn là kiếm tẩu thiên phong, hắn bình thường học loại này vượt hệ ảo thuật, còn là cần tốn mấy năm thời gian. Hắn sở dĩ cảm thấy dài, thuần túy là bởi vì dồn thân thể ngày càng sa sút, để hắn đối với thời gian trôi qua cảm thấy càng ngày càng gấp gáp.
A Nghèo đem khống mộng phân tích giao cho 3G bắt hậu trưởng tính toán, chính mình thì tiếp tục ở trong mộng chi hoang dã tìm kiếm càng nhiều số liệu.
Thời gian trôi qua, một tuần sau,
Phở Lột nguyên bản những ngày này đều ở tạm tại thị sèn ngõ hẻm, Ang căn phòng cách bách. Thế nhưng là sáng sớm, hắn liền phát hiện thị sèn ngõ hẻm trong xuất hiện người xa lạ. Hắn cùng A Nghèo nói lời từ biệt liền trở về cô nhi viện.
Không có Phở Lột phối hợp, A Nghèo cũng không có tiếp tục để gón đồ lạ tiến vào mộng chi hoang dã, mà là ngồi trong phòng, thử nghiệm điều khiển mộng hải loa đem hắn chỗ ở cái này lầu nhỏ phòng, cho kéo vào trong mộng.
Nói đến, Hắn trước kia dùng mộng hải loa đều là kéo món nhỏ vật phẩm tiến vào trong mộng, lúc này hắn lần đầu thử nghiệm kéo lớn như thế kiến trúc. Điều khiển ngược lại là không có khó khăn gì, chỉ cần đem cái kia thần bí ba động bao trùm lầu nhỏ phòng, liền có thể thực hiện. Đem lầu nhỏ phòng kéo vào trong mộng về sau, A Ngư trực tiếp dùng nhập mộng thuật đi vào dò xét. Nguyên bản hắn chỉ là nhàm chán tiện tay thí nghiệm, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, lần này tiến vào mộng chi hoang dã, lại là mang cho hắn thu hoạch bất ngờ. Phớt luôn một mực hy vọng hắn có thể tìm tới mộng chi hoang dã bên trong chỗ đặc thù, nhưng A Ngư ngồi gõ Ấn Độ lạ tuần tra vô số lần, đều không có phát hiện cái gì. Nhưng lúc này hắn tiện tay thí nghiệm, lại mang đến kinh hỉ. Hắn mới nhập mộng lầu nhỏ phòng, còn đang điều chỉnh thị giác vị trí, liền cảm thấy được mộng cảnh khác thường. A Ngư lập tức thông qua rộng lớn tầm mắt, nhìn ra bên ngoài. Nhưng bốn phía vẫn như cũng là mênh mông vô bờ vùng hoang vu, cũng không hề biến hóa, duy nhất xuất hiện khác thường địa phương là hắn cảm giác được trong gió tựa hồ mang đến một cỗ khí tức quen thuộc. Đáng tiếc hắn hiện tại là mộng tiếp xúc sừng trạng thái, cảm nhận được khí tức có chút sai lệch. Bất quá, làm thấm vào tại cỗ khí tức này bên trong hơi lâu một chút lúc, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, loại khí tức này cùng hiểm giới khí tức quả thực giống nhau như lúc. Bất quá, so với thuần túy hiểm giới khí tức, tựa hồ lại mỏng manh mấy phần. Ngược lại có chút giống hiểm cảnh. Thế nhưng là Á Nghèo nhớ rõ, Sơn Đở đã từng nói, hiểm cảnh là hiểm giới cùng thế giới hiện thực ở giữa khu vực, nhưng hôm nay rõ ràng là tại mộng giới a. Chẳng lẽ nói, cái này hiểm cảnh là hiểm giới cùng mộng giới ở giữa khu vực? A Nghèo vì chính mình phỏng đoán, cảm giác được một tia kinh dị. Lần trước hắn gặp được hiểm cảnh lúc, là trong lúc vô tình mân mê đi ra, lúc ấy hắn cơ hồ muốn trở thành hủy diệt thế giới hung thủ, mà lại cách một tầng hiểm cảnh giới màng, hắn nhìn thấy vị kia ngồi tại thâm thúy ngôi sao trên bảo tọa kéo sợi nữ nhân. Chỉ là tiếng cười, liền có thể so với truyền kỳ uy áp nữ nhân. Nếu như mộng chi hoang dã cũng thuộc về hiểm cảnh, chẳng phải là nói nó cùng hiểm giới chỉ là một mảng cách xa nhau. A Nghèo run lên một hồi, đột nhiên có chút chần chờ, chính mình muốn hay không tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. A Nghèo lắc đầu, đem tự dưng suy nghĩ vứt bỏ, thở dài một hơi, yên lặng từ lẩm bẩm, tìm không thấy những phương pháp khác dưới tình huống, đây là duy nhất có thể thấy hy vọng đừng ra. Huống chi cái này chưa chắc liền thật sự là hiểm cảnh, coi như thật là hiểm cảnh, cùng lắm thì đem nó chặt đứt. A Nghèo quyết định tạm thời đem nơi này có thể là hư hư thực thực hiểm cảnh sự tình đặt ở trong lòng, hết thảy chờ Khải Mộng thuật học được về sau, lại đến tiến hành tìm tòi nghiên cứu. A Nghèo mang tâm tình nặng nề rời đi mộng chi hoang dã. Bởi vì việc quan hệ hiểm cảnh, chuyện này còn không thể nói cho Phơ Lột, nếu như có thể liên hệ đến Sơn Đờ liền tốt, chí ít Sơn Đờ có thể cho hắn đề nghị. Nhưng bây giờ hắn tại xa xôi gợi ý đại lục, luôn không khả năng vì dò xét nhìn Sơn Đờ phải chăng trở về, mà chuyên môn về phồn đại lục một chuyến. A Nghèo nghĩ đến chỗ này trước tại phệ dân đại lục Bạch Bối Hải vận phân công ty, nơi đó có siêu viễn trình liên hệ thiên không cơ giới thành máy truyền tin, cái kia gợi ý đại lục phải chăng cũng có cùng loại máy móc đâu. A Nghèo quyết định đi hỏi một chút Phơ Lột. Tấu chương xong, chương 880. Di Dạ Nữ Vu chương 880, Di Dạ Nữ Vu làm A Nghèo đi tới cô nhi viện thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện bên trong huyễn cảnh trò chơi, thế mà bắt đầu khởi động. Chẳng lẽ lại có thiên phú giả tới thử luyện? A Nghèo nhíu mày. Tiến vào cô nhi viện về sau, A Nghèo nghe tới lầu chính phụ cận truyền đến từng tiếng kêu thảm. Hơi tìm vào cha, liền cảm thấy được lầu chính bên trong có cái tiểu đội 10 người, ngay tại một gian có vết máu lại xốc xếch trong gian phòng tự mình dọa mình. A Nghèo tạo dựng huyễn cảnh sinh vật còn không có đi làm, xuống nhị ngay tại tầng hầm dính tại phở lột bên người nũng nịu, đám người này kêu thảm thuần túy là chính mình dọa đến. Cái kia từng tiếng kêu thảm quá mức thê lương, làm cho ngồi tại phở lột đối diện cô gái tóc xám cho mày. Cái này loại tâm lý tố chất, thật sự là mất mặt. Cô gái tóc xám nhìn về phía phở lột, để tiên sinh chế dê ước. Phở lột nhìn qua rất lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có chút thụ sủng nhược kinh. Những tiên phú này người mới đến, còn đứng ở phạm nhân thị giác nhìn vấn đề, sẽ biết sợ cũng thuộc về bình thường. Tin tưởng lại đợi 2 ngày, liền sẽ có thuế biến. Cái kia tóc đen tiểu Nam Hải, biểu hiện ngược lại là trung quy trung cụ. Hắn là ta theo một phương trong lao ngục mang ra, nghe nói mắt thấy người nhà mình bị định thần làm hại, chính mình lại hãm sâu lao ngục, cho nên hắn tâm trí muốn so cái khác và bình gia đình đi ra người muốn thành thục một chút. Bất quá, cũng liền tốt một chút, chân của hắn bụng kỳ thật cũng đang run rẩy, xem ra trong lòng cũng không phải quá bình tĩnh. Cô gái tóc xám xuyên thấu qua vách tường liếc mắt nhìn, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không sao, theo tháp ngà đi tới, dù sao vẫn cần cho bọn hắn một cái quá độ thời gian. Đối với Phở Lột mà nói, dù cho ngươi kinh lịch lớn hơn nữa gặp chắc trở, chỉ cần không có bước vào tàn khốc vu sư giới, kia cũng là tháp ngà. Vừa nói, Phở Lột một bên vô sùn mỉ lưng, đến lượt ngươi lên trận, nhớ kỹ phải chú ý phân tích. Xuân Nhĩ có chút không tình nguyện gật đầu, nhảy xuống phở lột ôm ấp, kéo lấy một thanh khổng lồ hắc liêm đi từ từ hướng tầng hầm bên ngoài phương hướng. Chỉ hy vọng như thế, ta tự tiện dẫn bọn hắn tới, không có quấy rầy đến tiên sinh a. Phở lột lắc đầu, không có, không có. Cô gái tóc xám cười cười, đang chuẩn bị tìm một chút chuyện gì tiếp tục ai trò chuyện xuống dưới lúc, đột nhiên, phở lột thân hình dừng lại, không có ý tứ, có người tìm ta trước đi qua nhìn xem. Dứt lời, phở lột lách mình biến mất. Cô gái tóc xám nhưng cũng lơ đễnh, mà là cầm ra một ly rượu, phối hợp trộn lẫn một chén xanh biển rượu. Dùng duy nhất có một mình nàng có thể nghe tới thanh âm từ lẩm bẩm, hắn lại đến bờ dậy chấn rồi. Lúc này Ang chính lơ lửng ở trên không trung, Phở Lột xuất hiện ở bên cạnh hắn. "A tiên sinh, ngươi qua đây là bởi vì có phát hiện gì sao?" Phở Lột nghi ngờ hỏi, dựa theo gì vãng tình huống, Ang Nghèo lúc này hẳn là còn ở trong giấc mộng tìm kiếm mới đúng. "Không có phát hiện." Ang Nghèo dừng một chút, "Ta tới là muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết nơi nào có tháp tín hiệu, có thể liên hệ đến vùng đại lục. Ta trong khoảng thời gian này đều lưu tại bờ dậy chấn, đối với cái này cũng không hiểu rõ, nên dạ cũng mang tiên phú giả tạm thời rời đi cựu thổ đại lục." Phật Luật suy tư một lát, đúng rồi, hôm nay đến Di Dạ Nữ Vu, khả năng biết chút ít cái gì, muốn không tiên sinh đi qua hỏi một chút nàng. Di Dạ Nữ Vu. À nghèo liếc nhìn phía dưới, những thiên phú này người dẫn dắt người. Đúng vậy, Di Dạ Nữ Vu là Thâm Hải Chi Ca thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nghe nói hắn tốc độ tu luyện cơ hồ không giới tại người, chỉ có thiên phú chi thể hơi kém một chút thôi. Phật Luật nói hơn phân nửa về sau, đột nhiên nhớ tới trước đây vậy cùng hạng tại Ngân Lộ Hoàng Thất rằng co, mau ngậm miệng, như vậy đi, chúng ta sẽ trở về thay thế tiên sinh hỏi thăm một chút. Hạng khoát tay một cái, không cần. Đối mặt Thâm Hải Chi Ca người, nếu như tránh mà không thấy, người khác khả năng sẽ còn cho là hắn sợ. Sau một lúc lâu, Hạng cùng Di Dạ mặt đối mặt ngồi dưới đất phòng. Hạng không có hỏi thăm Di Dạ tới đây phải chăng có dự thủ ý, Di Dạ cũng không có biểu hiện ra mảy may ý, thậm chí đối mặt Hạng nghèo hỏi thăm, cũng không có làm bất kỳ dấu giếm nào. Tháp tín hiệu là thiên không cơ giới thành chuyên môn, bình thường chỉ có rất trọng yếu khu vực mới có thể thiết lập, gợi ý đại lục trước mắt là không có. Di Dạ đáp, mạch bối hải vận phân công ty cũng không có. Ta nhớ được phệ dần đại lục phân công ty tựa hồ có một tòa tháp tín hiệu. Sở dĩ phệ dần đại lục có thiết lập tháp tín hiệu, chủ yếu là vì giám thị phệ dần đại lục trung bộ man hoang bộ lạc. Những này man hoang bộ lạc xa mạn, phía sau có một chút dị giới đại năng tung tích. Di Dạ dừng một chút, câu lên đỏ tươi bờ môi, tiên sinh nếu có cái gì muốn biết, không bằng nói ra nghe một chút. Nếu như ta biết, ta có thể không ràng buộc nói cho tiên sinh. Di Dạ bề ngoài cực đẹp, mái tóc dài màu xám nhìn qua đặc lập độc hành, mà lại giống như vậy, mi tâm của bọn họ đều có một viên vảy cá. Bất quá dưới mi tâm vảy là màu lam, Di Dạ thì là một vòng đỏ tươi. Làm Di Dạ cười lên lúc, mi tâm vảy tựa như là nốt ruồi son, sóng mắt trong lúc lưu chuyển phong tình bản trùng. Hạng suy tư một lát, ngươi cũng đã biết bây giờ vực sâu tình trạng. Vực sâu tình huống ta không phải quá rõ ràng, bất quá nghe nói hiện tại tình thế còn không có xuất hiện biến hóa. Đúng rồi, có nghe đồn nói Nguyễn Ma các hạ ở tiền tuyến quá độ hào quang, uy hiếp một đám vực sâu sinh vật đâu. Di Dạ chọn lựa một cái cùng Áng có quan hệ kiến thức nói ra. Áng nghe thôi, nhưng trong lòng thì dừng lại. Theo Di Dạ trong ngôn từ có thể biết, bây giờ vực sâu tình trạng vẫn còn bình ổn, mà Sơn Nở cũng không trở về trở lại dã man hang động. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn muốn liền mộng chi hoang dã vấn đề, đến từ vấn Sơn Nở là không có cách nào. Liền ngay cả đem Zôn mang về dã man hang động, để Sơn Nở đến tiến hành trị liệu, trước mắt xem ra cũng không thể được. Áng nghèo lâm vào suy nghĩ của mình, Di Dạ lại là nhìn từ trên xuống dưới Áng nghèo, nghe nói tiên sinh luyện chế ra một cái cao giai luyện kim tác phẩm, không biết có hay không mục đích bán ra. A nghèo ngẩng đầu, thật sâu nhìn Di Dạ liếc mắt, tạm thời không có quyết định này. Di Dạ nhún nhún vai, vậy nhưng thật tiếc với. Di Dạ cũng không có liền cái đề tài này nói quá nhiều, thái độ của nàng từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt, để A không cách nào phán đoán trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ. Tiếp lấy, Di Dạ nói một chút phồn đại lục tương đối lửa nóng chủ đề. A nghèo cũng bởi vậy hiểu rõ, vì sao trước đây liền ngay cả Phở Luật cũng biết hắn luyện chế ra cao giai luyện kim tác phẩm. Nguyên lai có quan hệ với lúc ấy hắn luyện kim hình ảnh bị ngoại tiết, truyền về phồn đại lục về sau, lúc này mới dẫn bạo nhất thời chủ đề. Bất quá A nghèo nhớ kỹ, lúc trước hắn luyện kim thời điểm, đám người kia cá hẳn là sẽ không lưu lại hình ảnh, bọn hắn đều là phàm loại sinh vật, có hay không ảnh lưu niệm công cụ không nói đến, bọn hắn cũng không có cách nào nhắc lên siêu phàm giới dung chuyển. Cho nên, lúc ấy hẳn là có một cái khác siêu phàm giả ở bên, ghi lại lúc ấy tình huống. Áng trong lòng hiện ra một cái tên, lúc trước luyện kim thời điểm hắn liền cảm giác dưới biển ẩn ẩn có năng lượng ba động, liên tưởng đến sau đó rồi xuất hiện, Áng cơ hồ có thể khẳng định, cái kia hình ảnh có thể là dưới lục. Không chờ Áng nghèo điểm ra, Di Dạ trực tiếp hào phóng nói đến, cái kia đạo hình ảnh chính là dưới chỗ lục. Cũng không biết lúc ấy hắn nghĩ như thế nào, nhưng về sau tại sao lại lưu truyền sôi sùng sục, ta ngược lại là nghe nói một chút nội tình. Di Dạ đem dưới một chút mưu trí lịch trình nói ra, nói ngắn gọn, dưới muốn mua món kia cao giai luyện kim tác phẩm, nhưng nếu như hắn trực tiếp nói cho Áng hắn muốn mua, liền ngồi bưng hắn đang theo dõi. Dứt khoát đảo loạn dư luận, đem hình ảnh tuyên bố ra ngoài. Đến lúc đó mọi người đều biết tình huống này về sau, hắn lại đến cửa mua, liền sẽ không quá dễ thấy. Bất quá rất hiển nhiên, hắn lần này hành vi vẫn là thất bại. Di Dạ trong lúc nói cười, điểm ra trước đó dưới cùng Sở Liệu liên hợp bức bách hắn cầm ra thần bí chi vật sự tình, kết quả nháo cái lớn ô long. Bởi vì lần kia sự kiện, dẫn đến hắn theo dõi Áng sự tình bị lộ ra ngoài. Hắn trước đây làm những này nhiễu loạn ánh mắt sự tình, cơ bản tương đương thất bại. Di Dạ mười phần hào phóng thừa nhận những việc này, ngược lại làm cho Áng có chút không biết nên đáp lại ra sao. Áng nghèo cũng không biết Di Dạ nói những này, hắn trọng điểm là cái gì. Ngươi nói những này, là muốn để ta không còn đi truy cứu tuổi. Đối mặt Áng nghèo nghi hoặc, Di Dạ cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở trong này gặp được ngươi. Ta sở dĩ nói những này, là muốn nói cho tiên sinh, dưới đối với trong tay ngươi món kia cao giai luyện kim tác phẩm hứng thú không phải bình thường lớn, nếu như ngươi thật sự có ý muốn bán, có thể đem giá cả hướng phần cao mở. Theo cô nhi viện lúc rời đi, A nghèo cũng không có rõ ràng gì dạ ý đồ. Bất quá nàng trực tiếp thoải mái thừa nhận trước đó sai lầm, đem dưới mục đích bày ra đến, ngược lại làm cho hắn đối với dưới hành vi không tốt đi nói cái gì. Chẳng lẽ nói, đây chính là mục đích của nàng. Bày ra một cái hữu hảo thái độ, tiếp xuống liền còn có cơ hội hướng xuống đàm. A nghèo nhếch miệng, mặc kệ hắn đối với dưới hành vi là như thế nào đi nhìn. Dù sao hắn là không có ý định tiếp tục cùng dưới nói tiếp. Bà Thiên Hậu, Di Dạ mang một đội thiên phú giả rời đi cô nhi viện. Tại Di Dạ rời đi thời điểm, nàng tới bái phòng A nghèo một lần, dụ ý của nàng cùng dưới ngược lại là không quan hệ, mà là trò chuyện lên cô nhi viện huyễn cảnh. Nàng cho rằng cái này huyễn cảnh để những thiên phú này người có một điểm thuế biến ý tứ, cảm thấy rất không sai, muốn tương lai lâu dài hợp tác. A nghèo để chính nàng đi tìm Phở Lộ tương lượng, hắn đã đem huyễn cảnh lưu tại cái này, tự nhiên là toàn quyền giao cho Phở Lột xử lý. Di Dạ cũng không nhiều lời, nói lời từ biệt, liền rời đi. Về sau theo Á Nghèo hiểu rõ, Phở Lột thật đúng là cùng Di Dạ thỏa đảm một cái lâu dài khế ước, mỗi thí luyện một ngày, sẽ cho 5 cái ma tinh làm thù lao. Đối với Á Nghèo mà nói, cái giá tiền này rất thấp. Nhưng dù sao cũng là cái trường kỳ khế ước, Phở Lột trước mắt là linh hồn thái, cũng không có cái khác kiếm tiền phương pháp, thỉnh thoảng có thể vào sổ điểm ma tinh, cũng xem là tốt. Lại qua 3 ngày, Áng trong khoảng thời gian này thường xuyên tiến vào lầu nhỏ phòng ngọc cảnh. Theo tiến vào số lần tấp nập, Áng có thể rõ ràng cảm thấy được lầu nhỏ phòng phụ cận cái kia hiểm giới khí tức càng ngày càng đậm, đồng thời theo gió hướng chỗ xa hơn truyền bá. Ngọc chi hoang dã là một loại đặc thù hiểm cảnh, cũng càng ngày càng để Áng nghèo tán đồng. Ngày này, 3G phát hậu trường tính toán rốt cục đình chỉ. Khải mộng thuật tất cả điểm tại vạn tượng chụp tọa độ tin tức, tất cả đều bị tính toán đi ra. Tấu chương xong, chương 881, rộng lớn tầm nhìn chương 881, rộng lớn tầm nhìn tạo dựng khải mộng thuật mô hình, vẫn như cũng là hữu kinh vô hiểm. Bất quá đang thí nghiệm khải mộng thuật thời điểm, Á Nghèo nhất thời không biết nên để ai lên trước. Phớt lột lại là chủ động xin đi, hóa thành linh hồn đã thật lâu, đều nhanh quên mộng cảnh tư vị, ta đối với mộng giới rất hoài niệm, không bằng để ta đi vào trước tìm một chút. Á Nghèo sững sờ, hắn không có nghĩ qua linh hồn cũng có thể bị kéo vào trong mộng. Phớt lột tựa hồ xem hiểu Á Nghèo nghi hoặc, giải thích nói, mở mộng bản thân liền là một loại liên hệ mộng giới thủ đoạn, chỉ cần vẫn tồn tại tư duy hoạt động, nó không câu nệ ngươi là cái gì hình thái, cho dù là nguyên tố sinh mệnh, hoặc là trạng thái khí sinh mệnh, đều có thể bị kéo vào trong mộng. Á Nghèo trầm trước một lát, Phớt lột tại khi còn sống dù sao cũng là một giấc mộng hệ học đồ, làm đối với mộng giới hiểu khá rõ người, đi vào dò đường đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến cái này, Áng hướng Phớt lột gật gật đầu, đồng ý hắn thỉnh cầu, đồng thời bắt đầu nhắm mắt tạo dựng khải mộng thuật mô hình. 2 phút đồng hồ đi qua, khải mộng thuật còn chưa tạo dựng hoàn tất. Phớt lột có chút buồn bực nhìn xem Áng Nghèo, coi như người mới học tạo dựng khải mộng thuật hẳn là cũng sẽ không hoa thời gian lâu như vậy à? Đợi đến thuần thục, thậm chí có thể rút ngắn đến trong vòng 5 giây. Bất quá Phớt lột không biết sự tình, đây chính là Áng kiếm tẩu thiên phong đại giới. Hắn mỗi một lần tạo dựng mộng hệ ảo thuật đều phải nghiêm cẩn đối đai ảo thuật mô hình mấy trăm cái tọa độ, tự nhiên sẽ so bình thường thi pháp chậm rất nhiều. 2 phút đồng hồ đi qua, A Nghèo rốt cục mở mắt ra, đem mang điểm huyễn chi lực khải mộng thuật bao phủ tại Phở Lột bên người. Tại khải mộng thuật nhàn nhạt quang hoa xuống, chậm rãi, Phở Lột hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu không có buồn ngủ đúc lên, để Phở Lột không tự chủ được tại an nhàn thoải mái bên trong trầm luân, cuối cùng triệt để tiến vào đen ngọn mộng đẹp. Nhìn xem mê man đi Phở Lột, A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra một chén sữa cây ăn quả cây dịch, gia nhập một muôi đường, một bên uống, một bên ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi. Hắn cũng không có mạo hiểm tiến vào Phở Lột một cảnh, hắn cùng Phở Lột trước mắt mặc dù ở chung coi như hòa bình, nhưng Phở Lột không có ký kết la thể trước, Á Nghèo đối với hắn vẫn như cũ ôm lấy cảnh giác. Khải mộng thuật sẽ để cho người làm minh mộng, ý theo Phở Lột đối với mộng hiểu rõ, một khi thật là minh mộng hắn có thể lập tức tìm kiếm được Á Nghèo nhập mộng tiết điểm, đến lúc đó nhận kiểm chế ngược lại là Á Nghèo chính mình. Cho nên, Á Nghèo lựa chọn ở bên chờ đợi, mà không phải nhập mộng. Vài giờ về sau, Phở Lột con mắt chậm rãi mở ra. Hắn trong ánh mắt có kìm nén không được kích động cùng kinh hỉ, dù cho Áng còn chưa hỏi thăm, đại khái cũng biết kết quả hẳn là không kém. Quả nhiên, Phở Lột trả lời là khẳng định, thật là mộng chi hoang dã. Thông qua khải mộng thuật đi vào về sau, bên trong tất cả đều là mênh mông vô bờ vùng hoang vu. Quả nhiên, tiến vào mộng chi hoang dã mấu chốt, cũng không phải là mộng hải loa, mà là tiền sinh loại kia đặc thù huyết lực. Phở Lột trả lời để A Nghèo cũng có chút kích động, xem ra thông qua hiểm huyễn chi lực đến khởi động mộng hệ ảo thuật, thật mang đến biến hóa. Không nói đến cái khác, chỉ là điểm này cũng đủ để cho A Nghèo có thu hoạch khổng lồ. Đã từng sẵn đờ đem hiểm cảnh chi mê giao cho A Nghèo thời điểm, yêu cầu hắn nhất định phải hoàn thành một cái hứa hẹn, 50 năm bên trong biên soạn một cái cùng hiểm giới, hiểm cảnh liên quan nghiên cứu đầu đề ghi vào hiểm cảnh chi mê bên trong. Mà hiểm huyễn cùng mộng liên hệ, hiển nhiên là một cái vô cùng có giá trị đầu đề. Phớt lột đè nén kích động của mình, tiếp tục nói, bất quá, ta bị khải mộng thuật kéo vào trong mộng, tất nhiên là minh mộng. Thế nhưng là, ta cũng không thể giống cái khác minh mộng như vậy, điều khiển mộng chi hoang dã. Bất quá dạng này cũng tốt, hoàn toàn có thể đem mộng chi hoang dã xem như một mảnh khác chưa từng khai khẩn đại lục. Phớt lột đã rất lạc quan đang suy tư. Tương lai ở trong mộng chi hoang dã sẽ như thế nào đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa thành thị, kia là bao nhiêu để hắn hướng về địa phương. Nhưng là Áng Nghèo lại không hài lòng lắm, nếu như không có cách nào khống chế mộng chi hoang dã, rất nhiều chuyện còn là không có cách nào thực hiện. Thí dụ như Phở Lột đưa ra vô hạn luyện kim tưởng tượng, mặc dù có thể thông qua mộng hải loa đem vật liệu đầu nhập mộng chi hoang dã, nhưng những tài liệu này đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại mộng chi hoang dã, tại khổng lồ mộng chi hoang dã bên trong tìm kiếm một cái nho nhỏ vật liệu, không khác mò kim đáy biển. Cùng lý lẽ, rốt bị đầu nhập khổng lồ mộng chi hoang dã, muốn tìm được hắn cũng là rất khó một sự kiện. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không cách nào khống chế mộng chi hoang dã, tiến vào trong đó đồng đẳng với phàm nhân dựa vào cái gì năng lực đi luyện kim. Cho nên, hiện giai đoạn thử nghiệm kết quả, còn không đủ để thỏa mãn A Nghèo nhu cầu. Hắn nhất định phải để chính mình có được mộng chi hoang dã nhất định quyền hạn, nếu như có thể giống cái khác minh mộng như vậy, đối với mộng chi hoang dã thực hiện hoàn toàn khống chế, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, như thế nào thực hiện cái mục tiêu này, lại là một cái chờ gấp giải quyết vấn đề. Áng quyết định tự mình đi xem một chút. Vẫn như cũng là để Tô bị thủ hộ tự thân, Áng thì đối với mình thi triển một cái khải mộng thuật. Tại một trận đấu ám bên trong, Áng tiến vào một cảnh. Khi hắn ở trong mộng mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã đến một mảnh không nhìn thấy bờ trong hoang dã. Gió nhẹ quét, Áng cảm thấy trên thân có chút hàn ý, cúi đầu xuống xem xét, đã thấy trên người mình mặc dù mặc có nhiệt độ ổn định trang phục, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hắn lúc này mặc dù có thể liên hệ đến tư duy không gian, nhưng lúc này suy nghĩ của hắn không gian tựa như chiếu rọi hình ảnh, tràn ngập giả tạo ý vị. Nói cách khác, hắn tại mảnh này mộng chi hoang dã bên trong, thật đúng là biến thành như phàm nhân tồn tại. Cũng may mộng chi hoang dã bên trong cũng không có nguy hiểm gì sinh vật, trước mắt an toàn hẳn là không ngại. Nhưng không có một chút lực lượng, Áng có chút không biết nên như thế nào đi chinh phục đồng thời khống chế mộng chi hoang dã. Áng nghẹo vươn tay vuốt ve một chút cái cằm, cân nhắc một bước nên làm cái gì. Đúng lúc này, Áng nghẹo lại nhìn thấy trước mắt trống rỗng hiện ra từng đạo quen thuộc màu lục đường vân. Hắn sững sờ một lát, nâng tay phải lên nhìn lại. Mặc dù tay phải của hắn lúc này mang bắt đầu bộ, nhưng trên găng tay huyễn thuật tiết điểm lại biến mất không thấy gì nữa, không có huyễn tượng che lấp, tay phải khôi phục lúc đầu bộ dáng. Không chỉ so với tay trái lớn suốt một vòng, đồng thời trên tay phải những cái kia lơ lửng lục văn cũng lại một lần nữa xuất hiện. Theo những này màu lục đường vân sinh động, Áng có thể rõ ràng cảm giác được có điểm giới khí tức theo màu lục đường vân bên trong ra bên ngoài tràn ra. Bản thân tay phải hắn bên trên màu lục đường vân, liền có thể tự chủ phóng thích điểm giới khí tức. Lúc trước Sấn Đở thậm chí làm qua thí nghiệm, thả ra chính mình hấp tháp hiểm cảnh, Áng thông qua màu lục đường vân thả ra hiểm giới khí tức hoàn toàn có thể thay thế hiểm thạch, khôi phục hiểm cảnh bên trong hiểm giới khí tức. Áng không nghĩ tới chính là, tại mộng chi hoang dã, màu lục đường vân thế mà cũng có thể phóng thích đại lượng hiểm giới khí tức. Theo những này điểm giới khí tức mở mịt tại Áng nghẹo quanh người, Áng chỉ cảm thấy phía sau lưng hồ điệp xương phụ cận bắt đầu xuất hiện một câu ngứa cảm giác. Mỗi lần hồ điệp xương bắt đầu ngứa, tuyệt đối là cùng nghiệm giới sự tình có quan hệ. Áng nghẹo nhịp tim có chút gia tốc, đã bắt đầu nghĩ ngợi, muốn không dứt khoát tính chiến lược rút lui một chút. Bất quá rút lui suy nghĩ vừa dâng lên, Áng nghẹo liền phủ định. Mộng chi hoang dã giá trị quá chân quý, mà nơi này có điểm giới khí tức đã là thật, nếu như hắn muốn thăm dò mộng chi hoang dã, muốn không ra điểm giới khí tức. Trừ phi hắn mãi mãi cũng không thăm dò mộng chi hoang dã. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, mặc kệ là vì Zone còn là vì chính mình, hắn cũng không thể từ bỏ mộng chi hoang dã. Nghĩ đến cái này, Áng nghẹo bạo động tâm, bắt đầu chậm rãi bình phục. Không biết qua bao lâu, khi hắn trên lưng ngứa lui bước lúc, Áng ẩn ẩn cảm giác chính mình cùng phiến thiên địa này có một loại không hiểu liên hệ. Chuẩn xác mà nói, hắn cùng bên trong vùng thế giới này cái kia lượn lờ hiểm giới khí tức, sinh ra một chút ít ỏi liên hệ. Khi hắn đem ý thức thăm dò vào đến giữa thiên địa lượn lờ hiểm giới trong khí tức lúc, Áng phát hiện chính mình đột nhiên biến thành một loại thượng đế thị giác. Mộng chi hoang dã bên trong tất cả bị hiểm giới khí tức bao trùm địa phương, hắn đều có thể mượn thượng đế thị giác đi quan sát, giống như thiên nhãn. Liên thí dụ như, Áng thông qua loại này đột nhiên xuất hiện năng lực, nhanh chóng đem tầm nhìn tại hiểm giới khí tức bao trùm du tẩu. Loại này quan sát tốc độ mặc dù so ra kém trọng lực mạch lạc, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với gọn đồ lạ tốc độ. Nói cách khác, hắn hiện tại mặc dù thân thể còn tại nguyên chỗ, nhưng đáng nhìn phạm vi lại rộng rãi đến, tất cả bị hiểm giới khí tức nơi bao bọc chi địa. Bất quá mộng chi hoang dã bên trong hiểm giới khí tức bây giờ cũng không tính nhiều, bao trùm địa vực cũng rất ít. Nhưng Áng có thể cảm nhận được, hiểm giới khí tức có một cái đầu nguồn, ngay tại đem hiểm giới khí tức hướng mộng chi hoang dã bên trong rót. Tương lai khả năng toàn bộ mộng chi hoang dã đều sẽ bị hiểm giới khí tức nơi bao bọc, đương nhiên tiêu tốn thời gian có thể sẽ rất dài rất dài. Loại này đột nhiên xuất hiện năng lực, để Áng nghẹo rất mừng rỡ. Hắn trước đây còn lo lắng mộng chi hoang dã địa vực quá lớn, không cách nào chính xác định vị. Nhưng có loại năng lực này, ngược lại là có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Bất quá, hắn cũng chỉ là có thể thông qua thượng đế thị giác đi quan sát, mà không cách nào đi ảnh hưởng, trừ phi hắn đến cái chỗ kia. Nhưng không có phương tiện vận tải, hắn chỉ có thể dùng hai chân đo đạc đại địa. Mà thông qua đi đường đến dò xét mộng chi hoang dã, tốn mấy chục năm khả năng cũng vô pháp đi đến. Áng hơi thí nghiệm một chút thượng đế thị giác cách dùng, liền chuẩn bị dọc theo hiểm giới khí tức bao trùm địa phương đi quan sát một chút, nhất là hắn dự định trước đi nhìn xem hiểm giới khí tức đầu nguồn. Trước mắt, tại mộng chi hoang dã hiểm giới khí tức đầu nguồn có hai nơi, Áng tay phải màu lục đường vân tạm thời xem như một chỗ khác thì tại xa xôi phía đông nam. Áng nghẹo dự định đến phía đông nam hiểm giới khí tức đầu nguồn đi dò xét một phen. Thông qua thượng đế thị giác, Áng ánh mắt tại hiểm giới trong khí tức không ngừng xuyên qua, tốn ước chừng hơn nửa giờ, Áng nghẹo đã tiến vào tương đối nồng đậm hiểm giới khí tức trong phạm vi. Đang tìm kiếm hiểm giới khí tức đầu một lúc, Áng tại ven đường ngoài ý muốn phát hiện một tòa lầu nhỏ phòng. Chính là trước đây Áng thông qua mộng hải loa nhập mộng tòa kia nhà lầu, bởi vì lầu nhỏ phòng sử tại hiểm giới khí tức bên trong, Áng thậm chí đem ánh mắt tiến vào nhà lầu bên trong dạo qua một vòng, bên trong bài trí cùng trong hiện thực cơ hồ giống nhau như lúc. Gặp được lầu nhỏ phòng về sau, Áng tâm tình càng thêm vui vẻ, chí ít mang ý nghĩa, đem mộng chi hoang dã cấu trúc thành một mảnh có thể cung cấp zone cư trú thế giới, là có thể được. Bất quá, ít nhất phải đem mộng chi hoang dã tất cả tiềm ẩn nguy hiểm triệt để bài trừ. Thí dụ như hiểm giới khí tức đầu nguồn đến tuột cùng là cái gì, hắn nhất định phải trước điều tra rõ ràng. Tấu chương xong, chương 882, hiểm cảnh giới màng chương 882, hiểm cảnh giới màng theo hiểm giới khí tức càng lúc càng nồng nặc, Áng nghẹo rốt cục đến chỗ đầu nguồn. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng đầu nguồn thời điểm, sắc mặt lại phút chốc biến đổi. Đầu nguồn kỳ thật vẫn như cũng là một mảnh không có chút nào chập trùng vùng hoang vu, nhưng đây chỉ là tương đối những người khác thị giác mà nói. Tại Áng trong tầm nhìn, đầu nguồn lại là một tầng mỏng đến cơ hồ trở thành cái sàng giới màng. Thật là hiểm cảnh giới màng. Nồng đậm hiểm giới khí tức chính liên tục không ngừng theo giới màng trong lỗ thủng hướng bên trong tràn. Cảm giác quen thuộc này, để Áng cơ hồ lập tức đánh giá ra, đây là một tầng hơi mỏng hiểm cảnh giới màng, hoặc là nói, nửa thông đạo bảo hộ giới màng. Cái này cũng mang ý nghĩa, mảnh này mộng chi hoang dã, đích thật là ở bảo hiểm giới cùng mộng giới ở giữa tường kép không gian. Nói cách khác, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù chặt đứt nó, liền có thể trở thành một loại hiểm cảnh. Chỉ có điều cùng Áng nghèo dĩ vãng gặp được tường kép không gian có chút khác biệt, nó bản chất cũng không phải là hiện thực giới, mà là dựa vào tại mộng giới. A Ngư sắc mặt có chút tái nhợt, lúc trước tại mộ quang lớn đập bên trên gặp được hiểm cảnh lúc hiểm ác tình huống còn rõ mồn một trước mắt. Hết xanh kẻ bị ngâm thở lộ, cáo đỏ kẻ cầm đàn phốt cùng rồ kẻ cùng thất thải chuồn chuồn, đều là theo tường kép không gian nửa trong thông đạo chui ra ngoài. Mặc dù những này điểm giới sinh vật nhìn như đều đối với hắn không có ý, nghĩ lầm hắn là một cái gọi xạ ra người. Nhưng những sinh vật này mang cho Nam Bực Vu sư giới có bao lớn tổn thương, A Ngư rất rõ ràng. Cho tới nay, bọn chúng tạo thành dư ba còn chưa ngừng, vẫn như cũ tại Phồn Đại Lục từng bước xâm chiếm đồng thời lan tràn. Nếu như nơi này tồn tại nửa thông đạo, cũng tạo thành lần trước loại kia dư ba. A Ngư hoàn toàn không dám nghĩ tiếp. Hắn mặc dù thường xuyên đối với Sơn Đờ La Hét, ta thế nhưng là có thể hủy diệt thế giới người. Nhưng làm hắn hiểu rõ đến vực sâu ma thần xâm lấn Vu sư giới hạ tràng về sau, liền rốt cuộc không dám thật như vậy đi làm. Vực sâu ma thần đã có thể phá vỡ toàn bộ Nam Bực, càng không nói đến so vực sâu ma thần còn kinh khủng hơn nhiều điểm giới. Phải biết, điểm giới bên trong truyền kỳ cấp ma vật, tại phía ngoài nhất khu vực, Nạ Dạ Cụ Thành, cũng còn có mấy cái. Không nói đến hậu họa, chỉ là nghĩ đến người nhà cùng bằng hữu có thể sẽ bị tác động đến, Á Ngẹo liền không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này xuất hiện. Nhưng hôm nay mộng chi hoang dã mảnh này đặc thù tường kép không gian, đã bày ở trước mặt của hắn, Á Ngẹo cũng nhất định phải nên cân nhắc như thế nào đi ứng đối. Đang trầm tư sau một hồi, Á Ngẹo thực tế không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ mộng chi hoang dã. Coi như cùng hiểm giới duy nhất có một màng chi cách, nhưng hẳn là cùng Vu sư giới còn không có gì liên quan, dù sao nơi này là mộng giới một mảnh khu vực đặc biệt. Chỉ cần không cần hiểm huyễn nhập mộng, hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà bây giờ Nam vực sẽ sử dụng hiểm huyễn nhập mộng, hẳn là cũng chỉ có ta. Áng thấp giọng an ủi chính mình. Theo bản thân quên, Áng tâm tư hơi bình phục chút. Chí ít hiện tại hắn cũng không nhìn thấy có bất kỳ ảnh hưởng, có thể sẽ lan đến gần hiện thực. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Áng hay là có ý định đi nửa thông đạo giới màng bên cạnh nhìn một chút, đi cảm giác một cái hạ giới màng phía sau phải chăng như lần trước như vậy, có thiên quân vạn mã hiểm giới quân đội. Nếu có, hắn lập tức liền dẹp đường hồi phủ, từ đây phong tồn mộng chi hoang dã, không còn đi nhúng chạm. Áng cẩn thận từng ly từng tí tới gần hiểm cảnh giới màng, xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng lỗ thủng hướng bên trong quan sát. Một mảnh đen kịt. Áng Nghèo cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì sinh vật ba động. Mang vẻ may mắn, Áng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nơi này là không có chút nào chất béo có thể kiếm lại không có vật sống tồn tại mộng giới khu vực, điểm giới sinh vật kinh thường đến đây đi. Mặc kệ đáp án như thế nào, tạm thời không có điểm giới sinh vật ở vào cái này nửa thông đạo đằng sau, là một cái rất tốt tin tức. Đã không có điểm giới sinh vật ở bên rình mò, dưới tình huống như vậy, Áng Nghèo lúc đầu có chút hành quân lặng lẽ tâm tư, lại không tự chủ được thăng lên, đồng thời sinh ra càng lớn giá vọng, hắn nguyên bản còn nghĩ nên như thế nào khống chế mảnh này một cảnh. Nhưng hôm nay phát hiện nơi này là một mảnh đặc thù tường kép không gian, cái kia khống chế phương pháp cũng tự nhiên mà vậy xuất hiện. Tựa như lần trước Sơn Đở làm như vậy, chặt đứt nó, để nó biến vì hiểm cảnh, nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ dùng hợp nó. Áng thu hồi thả tại nửa thông đạo tầm nhìn, hắn dự định tại phụ cận băn khoăn một chút, nhìn xem phải chăng thật không có điểm giới sinh vật xuyên giới mà đến. Hắn nhưng lại không biết, khi hắn ánh mắt rời đi nửa thông đạo về sau, giới màng phía sau, cái kia phiến một mảnh đèn kịt trong không gian, một vị nào đó tồn tại chậm rãi mở mắt ra. Tinh hồng hai con ngươi, mang tuyên cổ bất biến đạm mạc. Từ trong ngộng chi hoang dã rời khỏi lúc, Áng phụ vừa mở mắt, liền thấy Tổ Bị với cánh, đi tới gương mặt của hắn bên cạnh lề mề. Chờ thân mật đủ rồi, Tổ Bị mới vung cánh đối với Áng Nghèo biểu thị, Phật Luật vừa rồi ra ngoài, về sau lúc hắn trở lại mang một người tới, hiện tại còn ở bên ngoài chờ lấy. Phật Luật mang người tới. Áng Nghèo nghi hoặc đẩy ra cửa ra ngoài. Đã thấy Phật Luật ngồi tại ánh nến bên cạnh, cầm bút nhanh chóng ghi chép cái gì. Mặt đất nằm một cái hôn mê nam nhân, màu trắng áo mỏng áo rách rách dưới lại che kín bụi đất, tay chân chốt đều mang theo màu đen chìm sắt xiển xích. Áng Nghèo mở cửa tiếng vang, để Phật Luật nhìn lại. Vội vã mà nói, "A tiên sinh, người rốt cuộc tỉnh. Mở mộng về sau, có lẽ còn là mộng chi hoang dã đúng không? Có cái gì khác thu mà sao?" Đích thật là mộng chi hoang dã, bất quá có chút một lời khó nói hết. Áng Nghèo lắc đầu, tạm thời đem chủ đề lách qua, chỉ trên mặt đất nam tử, "Hắn là ai?" Phớt Lột liếc nhìn hôn mê nam tử, "Đây là ta theo bợ dịch trấn trong nhà giam mang ra tử hình phạm, tiên sinh không phải từng nằm mơ bên trong tử vong thí nghiệm à, không bằng hiện tại dùng khải mộng thuật đối với hắn thử một chút, để hắn tại đục thể tử vong, nhìn hắn có thể hay không tồn tại mộng chi hoang dã." Phớt Lột ý tứ Áng Nghèo rất rõ ràng, nếu như hắn thật khống chế mộng chi hoang dã, hắn khả năng cũng sẽ làm loại này thí nghiệm, nhưng bây giờ lại không được. Tạm thời không cần, tại ta không có bài trừ mộng chi hoang dã nguy hiểm trước, ta sẽ không lại thả bất luận cái gì có được hành vi năng lực người đi vào. Bao quát ta sao? Phật Lột nhíu mày hỏi. Không sai, bao quát ngươi. Áng chém đinh chặt sắt nói. Vì cái gì? Mộng chi hoang dã có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ tiên sinh đi vào về sau, phát hiện cường đại mộng giới sinh vật? Phật Lột kinh nghi nói. Ta cái gì cũng không có gặp được, bất quá ta biết nơi đó là địa phương nào. Cùng nơi đó đến cỡ nào nguy hiểm, nơi đó chẳng lẽ không phải liền làm mộng giới một cái phong bế khu vực sao? Phớt Lột nhìn xem Áng chỉnh trọng biểu lộ, chần chừ nói, chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quặc tồn tại? Đích xác có mờ ám, bất quá ta không thể nói cho ngươi. Phớt Lột trầm mặc một lát, biểu lộ mang dãy rủa cùng do dự, cuối cùng rốt cục nghẹn ra một câu, vậy ta phát la thể đâu? Áng Nghèo, phát la thể, ta có thể nói cho ngươi nơi đó trận tướng, nhưng là tại không có bài trừ nguy hiểm trước đó, ta vẫn như cũ sẽ không cho phép ngươi đi vào. Đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Phớt Lột có chút kích động nói, ta không sợ nguy hiểm. Coi như ta ở bên trong tử vong, cái kia cũng cùng tiên sinh không quan hệ. Hắn nguy hiểm, thậm chí đâu chỉ tại ma thần bóng tối. Cho nên, cho dù Phở Luật có chịu chết dũng khí, hắn cũng không có ý định thả hắn đi vào. Phở Luật có thể cảm giác được, Áng Nghèo nói hẳn là thật. nhưng mênh mông vô bờ mộng chi hoang dã bên trong xuất hiện không thua gì ma thần bóng tối tai nạn. Cái này khiến hắn như thế nào đi tin tưởng? Hắn rất muốn lại cùng Ang tranh luận vài câu, nhưng hắn rõ ràng chính mình không có cùng Ang tranh luận lập trường. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Ang có phải là nghĩ dựa vào cái này đến lừa gạt hắn, để hắn phát la thệ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn hiểu không hiểu chung Ang nghèo, đối với Ang nghèo bản nhân là không có khác biệt, mà lại Phở Lột cũng biết chính mình không có quá nhiều tiền vốn, Ang không cần thiết đi lừa gạt hắn. Nhưng hắn thực tế quá hiếu kỳ mộng chi hoang dã đến cùng xảy ra chuyện gì, Ang nghèo đến tột cùng được đến tin tức gì. Phở Lột do dự, muốn hay không hiện tại liền phát la thệ. Bất quá không chờ Phở Lột đem suy nghĩ ly thành, Ang nghèo nói, yên tâm đi, nếu quả thật có thể bài trừ mộng chi hoang dã nguy hiểm, ta sẽ để cho ngươi đi vào. Trước đó, ngươi chỉ cần chờ đợi. Ang quay người trở lại gian phòng, không tiếp tục đi quản Phở Lột ý nghĩ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm liên quan tới tường kép không gian, cùng chặt đứt tường kép không gian hình thành hiểm cảnh tư liệu. Ang cầm ra hiểm cảnh chi mê từ đầu đến cuối nhìn một lần. Trong đó liên quan tới như thế nào chặt đứt tường kép không gian tư liệu cũng có. Bất quá trước kia Ang chỉ là hời hợt nhìn một lần, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy liền gặp được mới tường kép không gian. Ang trước đi nhìn dung hợp điểm cảnh một chút tư liệu. Sander ở trong sách lời mở đầu minh nghĩa liền điểm ra, dung hợp điểm cảnh phong hiểm cực lớn, dù cho là chính thức vu sư đều có khả năng xuất hiện trầm luân dấu hiệu. Ang nghèo cũng nhớ kỹ, trước đây hắn dung hợp cực xa xỉ điểm cảnh thời điểm, Sander từng nói với hắn sẽ lâm vào các loại mê miễn giả tạo trong huyễn cảnh, những này huyễn cảnh có lẽ sẽ là trong lòng của hắn khát vọng nhất độ vận, nhất định không muốn đắm chìm trong đó, nếu không khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng mà hắn cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Căn cứ Sơn Đở suy đoán, có thể là bởi vì hắn điểm hồn thể đẳng cấp tương đối cao nguyên nhân. Cho nên, liên quan tới điểm này, Ang chỉ là nhớ ở trong lòng, liền tiếp theo nhìn xuống. Đợi đến Ang không sai biệt lắm xem hết dung hợp điểm cảnh thiên chương về sau, Ang nghèo lâm vào một trận trầm tư. Dung hợp điểm cảnh nguy hiểm, hắn tạm thời đảo đi mặc kệ. Nhưng là, Sơn Đở đã từng cảnh cáo qua hắn, thực lực của hắn chưa đạt tới chính thức vụ sư trước, tốt nhất không muốn đi dung hợp cái thứ hai điểm cảnh. Trên sách cũng ghi chép, mỗi dung hợp một loại điểm cảnh, đối với điểm giới khí tức yêu cầu liền sẽ tăng lớn, cần đại lượng điểm giới khí tức đi cung cấp nuôi dưỡng điểm cảnh. Sander bình thường là thông qua điểm thạch, hoặc là tiến vào điểm giới đến bổ sung điểm cảnh điểm giới khí tức. Cho nên, hắn mới phải cầu Ang ít nhất phải đạt tới chính là vu sư, có năng lực đi sâu điểm giới thời điểm lại dung nhập cái thứ hai điểm cảnh. Bất quá, Sander cảnh cáo không đến bao lâu, Ang tay phải liền xuất hiện biến cố, có thể tự chủ sinh ra điểm giới khí tức. Ang nghèo nghĩ ngợi, tay phải lục văn bên trong sản xuất điểm giới khí tức, có thể hay không thỏa mãn cái thứ hai điểm cảnh nhu cầu. Nếu như có thể mà nói, hắn dung nhập cái thứ hai điểm cảnh hẳn là cũng không có vấn đề. Coi như không được, cùng lắm thì nhiều mua chút điểm thạch dự trữ. Tấu chương xong, chương 883, Hắc Ác Vãn Ca chương 883, Hắc Ác Vãn Ca xem hết liên quan tới điểm cảnh dung hợp ghi chép về sau, Ang chuẩn bị nhìn xem như thế nào chặt đứt tường kép không gian. Khi thấy câu đầu tiên thời điểm, Ang nghẹo liền sửng sốt. Muốn chặt đứt tường kép không gian, nhất thiết phải học tập âm huyễn thuật pháp. Hắc Ác Vãn Ca thuật pháp là chính thức vụ sư tài năng học tập, mà lại bình thường mà nói, mỗi tu tập một cái thuật pháp đều sẽ hoa thời gian dài. Thiên tài đi nữa người, đều chỉ ít lấy năm đo lường, bởi vì căn bản là không có cách đi đường tắt, kiến thức cần thiết lắng đọng là không thể thiếu. Cho nên, làm Ang nghèo nhìn thấy chặt đứt tường kép không gian nhất thiết phải học tập thuật pháp lúc, tâm tình của hắn liền đột nhiên trầm xuống. Đầu tiên hắn không có đạt tới chính thức vu sư, coi như thật trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp chính thức vu sư, rồi cũng không có thời gian lâu như vậy đi chờ đợi hắn học được. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại, hoặc là mời người khác đến giúp hắn chặt đứt, thí dụ như vị kia Ang cho tới bây giờ chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Tô gì thế. Ang suy tư một lát, còn là không có quyết đoán. Mà lại, hắn còn cần cân nhắc một vấn đề, ở trong ngục chi hoang dã tất cả mọi người biến thành phàm nhân, không cách nào sử dụng siêu phàm lực lượng, làm sao tới chặt đứt. Ang chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống, hắn muốn nhìn một chút có hay không cái khác thay thế phương pháp. Căn cứ ghi chép, muốn chặt đứt loại này điểm giới cùng thực giới tường kép không gian, học tập Hắc Ác Vãn Ca là cần thiết, còn lại chính là chuẩn bị các loại vật liệu tiến hành phụ tá. Hắn nhìn một chút vật liệu danh sách, chủ tài là một loại tên là giới vực lưu ly luyện kim bán thành phẩm. Lúc trước Sơn Đở tại chặt đứt cực xa xỉ hiểm cảnh thời điểm, đã từng cầm trên tay rất nhiều mảnh thủy tinh đồ vật, chính là cái này giới vực lưu ly. Giới vực lưu ly, để mà thiết lập không gian tiết điểm, ghi chép không gian tọa độ, đồng thời bản thân tạo ra mới giới mảng. Dựa theo nửa thông đạo lớn nhỏ, cần thiết giới vực lưu ly số lượng không giống nhau. Bình thường đến nói, giới vực lưu ly ít nhất phải chuẩn bị 50 phiến trở lên. Mà giới vực lưu ly giá trị rất đắt, mỗi một mảnh đều chỉ ít 2,000 ma tinh. Nhưng Ang nghèo nhìn kỹ xuống dưới mới phát hiện, giới vực lưu ly sở dĩ quý, là quý ở nó thuộc về luyện kim bán thành phẩm bên trên, cần mời luyện kim thuật sĩ đến tiến hành luyện chế. Mà luyện chế giới vực lưu ly chủ tài là hư giới tinh quáng, thuộc về trung giai vật liệu, thông thường mà nói cũng không đắt lắm. Ang nghèo nhìn một chút luyện chế giới vực lưu ly phương pháp, hắn đủ để đảm nhiệm. Nói cách khác, nếu như luyện chế giao cho chính mình để hoàn thành, cái này giới vực lưu ly ngược lại là có thể tiết kiệm xuống rất lớn một nhóm ma tinh. Luyện chế giới vực lưu ly còn cần rất nhiều phụ tài. Thí dụ như màu đen sơ mật thạch thạch tâm, vị diện ám thực mảnh vỡ, vị diện sinh sôi mảnh vỡ, tinh bích vi sinh vật. Những này kỳ thật đại bộ phận đều là luyện chế không gian đạo cụ cần thiết một chút vật liệu, Ang trên thân cũng còn lại một chút. Bất quá, trừ cái đó ra, Ang còn chứng kiến cần nhỏ tại giới vực lưu ly bên trên dung dịch. Khi thấy phần này dung dịch thời điểm, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, cơ hồ lập tức liền nghĩ tuyên cáo từ bỏ chặt đứt tường kép không gian. Cố định mảnh vụn pha loãng dịch. Cố định mảnh vụn là cái gì? Đây là một loại cực kỳ chân quý vật liệu, thậm chí chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn động đại lượng vu sư tổ chức khuynh xảo mà động. Cố định mảnh vụn đến từ vị diện dung hợp sơ kỳ, cũng chính là khe hở tân sinh kỳ, khoảng thời gian này sẽ có một bộ phận cố định mảnh vụn theo trong khe hở ném đi ra. Có một bộ phận vu sư lấy có thể thu hoạch được lợi ích vì đó mệnh danh vườn hoa chi linh. Sở dĩ được xưng là vườn hoa chi linh, bởi vì cố định mảnh vụn là tạo dựng vu thuật vườn hoa chủ tài, mà vu thuật vườn hoa lại là cỡ lớn vu sư tổ chức tiêu chuẩn phân phối, dù chỉ là cái mini vườn hoa cũng thuộc về cấp chiến lược. Cho nên A Nghèo nhìn thấy cần cố định mảnh vụn lúc liền triệt để mộng. Tại hoàng hốt một hồi lâu, A Nghèo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó Sở Ấn Đờ giúp hắn chặt đứt cái thứ nhất cực xa xỉ hiểm cảnh thời điểm đã từng ra giá 15 vạn, lời nói đây là hắn trả giá vật liệu giá cả 15 vạn ma tinh mua cố định mảnh vụn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói lúc ấy Sở Ấn Đờ quá độ hảo tâm miễn hắn cố định mảnh vụn ma tinh? Nhưng A Nghèo cũng không cảm thấy Sở Ấn Đờ lại đột nhiên hào phóng như vậy, phải biết đây chính là cố định mảnh vụn. A Nghèo dự định một lần nữa cẩn thận nhìn một lần, khi hắn nghiêm túc nhìn cố định mảnh vụn pha loãng dịch về sau lại là bừng tỉnh đại ngộ. Cố định mảnh vụn pha loãng dịch là đem một giọt cố định mảnh vụn thông qua pha loãng thủ đoạn chia mấy trăm phần, dựa vào các loại vật liệu đến phối pha loãng dịch. Rất nhiều cỡ nhỏ vu sư tổ chức hoặc là một chút vu sư gia tộc, trong lúc vô tình được đến một giọt có tạp chất cố định mảnh vụn, cái này đã không cách nào luyện chế thành vu thuật vườn hoa, cũng rất khó bán đi. Dứt khoát đem pha loãng thành vài trăm phần, đi trừ tạp chất tiến hành phụ tài ra bán, cũng có thể được rất lớn lợi ích, mà đây chính là cố định mảnh vụn pha loãng dịch. Bình thường đến nói, loại này cố định mảnh vụn pha loãng dịch, dựa theo nồng độ, giá trị đều tại 4.000 đến 10.000 ma tinh phạm vi. Cái giá tiền này, A Nghèo ngược lại là có thể tiếp nhận. Chặt đứt tường kép không gian cần thiết vật liệu, A Nghèo hoặc là có dự trữ, hoặc là cũng tại dự tính của hắn bên trong. Bất quá, trọng yếu nhất còn là cái kia thiết yếu thuật pháp, Hắc Ác Vãn Ca. A Nghèo đối với Hắc Ác Vãn Ca thuật pháp này cũng không hiểu rõ. Hắn dự định về sau tiếp tục xem nhìn chặt đứt tường kép không gian trình tự, chí ít hắn phải biết Hắc Ác Vãn Ca cụ thể tác dụng là cái gì. Tí tách, treo trên tường hình bầu dục đồng hồ treo tường, kim phút đi nửa vòng. A Nghèo buông xuống hiểm cảnh chi mê biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Về sau văn bên trong cũng không có giới thiệu Hắc Ác Vãn Ca cụ thể cách dùng, nhưng thông qua sẵn đỡ kỹ càng đối với chặt đứt tường kép không gian trình tự biểu hiện ra, A Nghèo đại khái rõ ràng Hắc Ác Vãn Ca tác dụng, cùng nó vì sao là bắt buộc tiền đề. Hắc Ác Vãn Ca là một loại âm huyễn thuật pháp, nó phát ra âm huyễn tần suất, tựa hồ phù hợp điểm giới khí tức loại nào đó tần suất. Tại trình độ nhất định bên trên, có thể điều hành nghiệm giới khí tức tiến hành co vào, khuyết tán cùng ngưng kết, trọng yếu nhất chính là có thể tiêu mất một bộ phận điểm giới khí tức. Nói tóm lại, sở dĩ cần Hắc Ác Vãn Ca là bởi vì giai đoạn trước cần khống chế điểm giới khí tức nhuộm dần một chút phụ tải, tại cuối cùng chặt đứt trong lúc đó, lại nhất định phải thời gian dài chế tạo ra một cái sẽ không bị điểm giới khí tức ăn mòn không gian. Mà giới vực lưu ly sở định vị không gian tọa độ đều ở trong không gian này, một khi bị ăn mòn, liền không cách nào lại chặt đứt. Bởi vì điểm giới khí tức là một loại huyền chi lại huyền thể ngộ, bất luận cái gì vật lý thủ đoạn đều không thể khu trục, cho dù là năng lượng ngăn trở đều không thể hoàn toàn phòng bị điểm giới khí tức quyết tán. Đương nhiên, ngươi có thể tiêu hao nó, nhưng tiêu hao là một cái thời gian dài quá trình, mà lại tiêu hao thời điểm nửa thông đạo còn tại liên tục không ngừng cung cấp điểm giới khí tức. Mà lại bình thường mà nói, nửa thông đạo phía sau đều có điểm giới ma vật đang nhìn trộm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cho nên bất luận cái gì cần hoa thời gian dài đổi phương pháp cũng sẽ không tiện dụng. Cho nên, dùng Hắc Ác Vãn Ca đến làm điều khiển điểm giới khí tức một loại thủ đoạn là bắt buộc. A Nghèo sắc mặt sở dĩ cổ quái, nếu như đơn thuần chỉ là thời gian dài kiểm chế một mảnh không có điểm giới khí tức ăn mòn không gian, hắn kỳ thật có thể làm được. Tay phải của hắn, tại nữ vu chấn hư hư thực thực cùng xạ dạ tay phải dung hợp. Từ đó về sau, tay phải của hắn không chỉ có biến lớn một vòng, còn xuất hiện lơ lửng trên đó màu lục đường vân. Mà cái kia màu lục đường vân liền có thể điều khiển điểm giới khí tức. Hắn đã từng cùng Sấn Đở đi hướng chuyện cổ tích thế giới Cơ Dệ Kes, chính là tòa kia ở vào lòng đất hoang vu thôn trang. Lúc ấy Sấn Đở là vì quan sát đảng thông qua hấp thu điểm giới năng lượng nhanh chóng tấn cấp bí mật, về sau ở nơi đó đợi sau một thời gian ngắn, không chỉ có cho ra một chút tiềm hồn thể mới quyền năng, còn đem màu lục đường vân một bộ phận công hiệu thí nghiệm đi ra. Trước mắt trên tay phải lơ lửng màu lục đường vân có 3 loại hiệu quả. Đầu tiên, thông qua tay phải đến thả ra huyết thuật sẽ tự mang điểm miễn hiệu quả, lại hiệu quả siêu quần. Thứ hai, màu lục đường vân liên tục không ngừng sinh ra hiểm giới khí tức, tương đương với một cái cỡ lớn hiểm thạch. Bất quá cũng bởi vì cùng hiểm thạch tính chất tương tự, hắn sinh ra hiểm giới khí tức tương đối tính trơ, nhưng dùng để duy trì hiểm cảnh ngược lại là đầy đủ. Mà loại thứ ba hiệu quả chính là mấu chốt, hắn còn có thể nhanh chóng hấp thu đại lượng hiểm giới khí tức. Những này hiểm giới khí tức hướng đi, A Nghèo là không biết, bất quá căn cứ sơn đo lường cũng không có lưu lại ở trong cơ thể hắn. Hắc Ác Vãn Ca hiệu quả là chế tạo một cái không có hiểm giới khí tức tồn tại không gian. A Nghèo hoàn toàn có thể thông qua nhanh chóng lại đại lượng hấp thu hiểm giới khí tức đến đạt thành điểm này. Nếu như hắn thật có thể làm được điểm này lời nói, thậm chí hắn căn bản không cần cân nhắc chính mình tại Mộng Chi Hoang Dã phải chăng vì phạm nhân vấn đề. Bởi vì tay phải của hắn tại Mộng Chi Hoang Dã hoàn toàn có thể vận dụng. A Ngư tâm tình tại thay đổi rất nhanh về sau, lại bắt đầu trở nên kích động lên. Chỉ cần tay phải màu lục đường vân có thể thay thế Hắc Ác Vãn Ca đến giải quyết vấn đề, vậy hắn liền có lòng tin đi chặt đứt Mộng Chi Hoang Dã cùng điểm giới liên hệ. Bất quá, coi như cái này vấn đề mấu chốt nhất có thể giải quyết, còn có một vài vấn đề A Ngư cũng cần đi giải quyết. Thí dụ như, coi như hắn có vật liệu, đồng thời thông qua Mộng Hải Loa đem vật liệu đầu nhập vào Mộng Chi Hoang Dã bên trong, hắn muốn thế nào đi tìm vật liệu, đồng thời còn muốn đem những tài liệu này đưa đến nửa thông đạo vị trí. Ang suy tư một lát, trong lòng có một cái ý nghĩ. Không phải sinh mạng thể thông qua mộng hải loa tiến vào mộng chi hoang dã về sau, vị trí là sẽ không biến hóa. Nhưng chính hắn lại có thể thông qua khải mộng thuật, nhiều lần tiến vào mộng chi hoang dã, đến định vị vị trí của mình. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đem vật liệu thả ở trong gọn đồ lạ, thông qua mộng hải loa toàn bộ kéo vào mộng chi hoang dã bên trong. Chính hắn thì thông qua nhiều lần tiến vào mộng chi hoang dã, tìm một cái cách gọn đồ lạ gần nhất địa phương, đi tìm gọn đồ lạ. Đến lúc đó không chỉ có thể giải quyết tài liệu vấn đề, còn giải quyết đường xá vấn đề. Hắn chỉ cần tìm được gọn đồ lạ, liền có thể mở ra nó, nhanh chóng đến nửa thông đạo. May mắn hắn trước kia đem gọn đồ lạ đầu nhập mộng chi hoang dã, đều là trực tiếp khởi động tung ra, cuối cùng tất cả đều từ không trung rơi xuống dẫn đến rất hỏng. Bằng không, còn không có những phương pháp khác tỉnh lại gọn đồ lạ. Bởi vì những này không phải sinh mạng thể tiến vào mộng chi hoang dã, muốn tỉnh lại, hoặc là ở trong mộng phá hư bản thể, hoặc là hiện thực phá hư bản thể. Nếu không, sẽ một mực ở vào trong mộng. Bây giờ gọn đồ lạ cũng không có bị đầu nhập trong mộng, đây có nghĩa là kế hoạch của hắn vẫn là có thể thành công. Bất quá trước đó, hắn còn cần giải quyết một sự kiện, vật liệu. Đấu chương xong, chương 884, lại đến phế tích chương 884, lại đến phế tích chui vào u ám xi nạ dãy biển, lại đi một đoạn thời gian, rốt cục nhìn thấy cái kia duy mỹ đến cực điểm đáy biển thành thị. Khoảng cách lần trước đến gì ở sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Ang hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền một lần nữa tìm đến. Thuận lợi lẫn vào không có nước khu về sau, Ang nghèo rất nhanh liền đi tới Hòa Bình Tháp vị trí. Trên tay của hắn cầm một tấm thẻ màu xám, phía trên dùng đặc thủ thủ pháp khắc một hàng chữ, cho tàn thời gian. Hắn đã từng cho là mình đại khái không có khả năng dùng đến tấm thẻ này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá lệ. Ang nghèo lắc đầu, đi vào Hòa Bình Tháp bóng tối, Uyên khu. Mặc dù Uyên khu còn là cùng lần trước, tràn ngập tội ác cùng huyết tinh, bất quá Ang nghèo lại là triệt để không nhìn ngoại giới hết thảy nhân tố, mục tiêu thẳng đến cho tàn thời gian thương khách đoàn vị trí mảnh phế tích kia. Tại khuôn cùng tĩnh lặng dưới tình huống, Ang nghèo một đường trôi chạy đi tới phế tích. Phế tích không có gì thay đổi, cùng lần trước lúc đến không sai biệt lắm, bất quá lại thiếu một từng cái lồng sắt, thiếu những cái kia tại lồng sắt trước soi mói khách nhân, đồng dạng cũng ít đám kia mặc đấu đồng đen cho tàn thời gian thương khách đoàn thành viên. Ang cầm tấm thẻ tại phế tích đi một vòng, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào. Bệ ở nói, sẽ trưởng kỳ có người ở đây liên lạc, xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Ang thở dài một tiếng, hắn làm sao liền tin một cái lái buôn nô lệ lời nói đây. Còn tốt, nơi này cách gợi ý đại lục không tính quá xa, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần hắn muốn vật liệu, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hoặc là mang đồ về trước phồn đại lục một chuyến. Ang nghèo một bên nghĩ ngợi, một bên đi ra ngoài. Đang lúc hắn chuẩn bị xuyên qua chợt hẹp đường tắt, theo phế tích lúc rời đi, lại nhìn thấy đường tắt cuối cùng, một đạo sao hỏa lóe sáng tắt ánh sáng, đồng thời sao hỏa cách hắn càng ngày càng gần. Bên hai cũng truyền tới cộc 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 bộ pháp âm thanh. Làm phế tích phía trên nguồn sáng, chiếu sáng trong đường tắt người đến lúc, Áng nghèo biểu lộ dừng một chút. Đây là một cái hút tẩu thuốc nam tử, cái kia sáng tắt sao hỏa chính là theo hắn cái tẩu bên trong lấp lóe đi ra ánh lửa. Hắn mặc áo choàng màu đen, bất quá trên đầu mũ trùm đã lấy xuống, lộ ra một tấm cực kỳ khủng bố khuôn mặt. Mặt của hắn đều bị một loại thằn lằn lân giáp chỗ che lấp, mắt phải thì là giống như rắn đồng tử dọc. Dô sảng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Áng nghèo nhận ra thân phận của người đến, chính là cho tàn thời gian phó đoàn trưởng, cũng là lúc trước chủ động tới tiếp đái hắn người kia. Là ngươi. Dô sảng sững sờ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nội tâm của hắn lại có chút kích động. Lúc trước hắn cùng bệ ở đoàn trưởng nói, tương lai mình 10 năm sẽ lưu tại nơi này, chỉ vì cùng Áng kéo tốt quan hệ. Hắn lúc đầu đã làm tốt, tương lai 10 năm không thu được gì tình huống, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn tháng qua đi, Áng nghèo liền chủ động tìm tới. Là ta. Áng hướng hắn tính lễ phép gật đầu, đồng thời cầm ra cho thẻ, cho thấy ý đồ đến. Dô Sam nhịn xuống kích động trong lòng, tiếp nhận cho thẻ, khách nhân tôn quý, ngươi là nghĩ mua một nhóm vật liệu sao? Áng nghèo gật gật đầu, bởi vì thực tế rất cần dùng gấp, ta liền nghĩ, có thể hay không để các ngươi giúp ta mang tới. Nếu như không được, ta chỉ có thể chính mình về một chuyến phồn đại lục. Đương nhiên không có vấn đề. Dô Sam không chút do dự trả lời, liền sợ Áng nghèo lại đột nhiên đổi ý, có lẽ là câu trả lời của hắn quá mức nhanh. Áng nghèo nghi hoặc nhìn lại, Dô Sam ho khan hai tiếng, nói, ý tứ của ta đó là, chỉ cần là trên thị trường vật liệu, cho dù là chân quý ma tài, bằng vào chúng ta thương khách đoàn con đường cũng có khả năng đám khách nhân tìm tới. Bao quát khôi phục tinh thần lực dự tề. Áng nghèo nhíu nhíu mày. Đối mặt Áng nghèo trêu tức, Dô Sạm nhún nhún vai, lần trước Tây Lai nữ sĩ hàng hóa, chúng ta thật đã hết sức. Bất quá, nếu như là khách nhân ngươi tới, chúng ta liền xem như cầu tới dược tề đại sư, cũng sẽ đám khách nhân mời đến. Áng nghèo nghiêng đi đầu đánh giá Dô Sạm, lần trước đến thời điểm, đã cảm thấy thái độ của các ngươi có chút quá tha thiết, ngươi biết ta. Dô Sạm gật gật đầu, hào phóng thừa nhận. Áng nghèo đại sư danh tự, bây giờ tại Nam vực thế nhưng là chạm tay có thể bỏng. Trên tay của ta cũng có thật nhiều quyển tạp chí, đặc biệt mở chuyên mục giới thiệu tiên sinh. Đối với chính mình đột nhiên thanh danh phóng đại, Áng không có trở về phồn đại lục, cho nên còn không có rõ ràng cảm giác. Ngược lại là theo nề dạ, Dô Sam cùng trước đó di dạ nữ vu nơi đó, được đến một chút dầu dịa không đáng kể. Ngươi còn là đừng gọi ta đại sư, ta không đảm đương nổi cái danh hiệu này. Áng nghèo rất rõ ràng, chính mình cách Mỹ đỏ dạ đại sư loại trình độ kia còn xa xôi vô cùng, lúc này liền bị gọi đại sư, cái kia cơ bản cũng cố là một cái trình độ, hầu tử xưng đại vương rẻ trà vu, trực tiếp gọi ta Áng nghèo là đủ. Dô Sam trong lòng vui mừng, gọi thẳng tên, phải chăng mang ý nghĩa quan hệ cũng rút ngắn một bước. Không biết Áng nghèo lần này tới, cần thứ gì vật liệu. ta sẽ lập tức báo cáo đến đoàn trưởng bên kia, vì ngươi mau chóng đổ phụ tùng. Dô Sảm tranh thủ thời gian đánh rắn dập đầu bên trên. A Nghèo, ngươi có thể liên hệ đến bệ ở đoàn trưởng. Dô Sảm gật gật đầu, chúng ta thương khách đoàn có chính mình tin tức truyền lại đường ống. A Nghèo không có đi tìm tòi nghiên cứu cái này truyền lại đường ống là cái gì, mà là hỏi thăm một câu, vậy ngươi coi như ở trong này, cũng có thể biết ngoại giới tin tức. Thí dụ như, phồn đại lục tin tức. Dô Sảm gật đầu xác nhận, ngươi chẳng lẽ muốn biết tin tức gì? Nếu như là đại chúng tin tức, ta có thể miễn phí cáo chi. Vượt sâu tin tức, miễn phí a. Dô Sảm dừng lại, vậy phải xem ngươi hỏi trình độ gì, nếu như đơn thuần chỉ là giới thiệu một chút vượt sâu, ta tùy thời có thể nói rõ. Nhưng nếu như ngươi muốn hỏi chính là, mục các hạ kế hoạch kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ, khả năng liền cần một chút tư vấn phí. Mục các hạ kế hoạch các ngươi thế mà cũng có thể biết. À, có chút ngoài ý muốn, xem ra cho tản thời gian tin tức con đường đích sắc rất linh thông, ta đối với những này ngược lại là không có cái gì muốn biết, liền muốn biết một chút ta đạo sư tình huống. Huyễn Ma đại sư tình huống a. Loại này cụ thể đến tiền tuyến sự tình, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta nghe nói, Huyễn Ma đại sư ở tiền tuyến rất sinh động. Nghe tới Dỗ Sảm trả lời, A Nghèo thở dài, xem ra Di Dạ nữ vu nói không sai, Sơn Đở đích sắc không trở về. Dỗ Sảm tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta vài ngày trước được đến cái tin tức, giống như Hư Diện Giả đại nhân cũng đi vực sâu, tựa hồ chính là đi tìm Huyễn Ma đại sư. Hư Diện Giả là Tô Di thế ngoại hiệu. A Nghèo vốn còn nghĩ, chặt đứt tường kép không gian nếu có chỗ nào không đúng lúc, có thể hướng cái này chưa từng gặp mặt đồng môn học trưởng xin giúp đỡ, xem ra lại không có hy vọng. Đến nơi nói phở lọ ra, mặc dù nàng cũng có điểm cảnh, mà dù sao là tình huống đặc biệt, là từ tiểu hồng đi không chế. Nàng bản thân cũng không phải là huyễn thuật hệ, đối với A Nghèo trợ giúp cũng không lớn. Xem ra thỉnh cầu ngoại lực hỗ trợ là không thể nào, chỉ có thể chính mình đi thử nghiệm. A Nghèo ở trong lòng thầm nghĩ. Dù Sam đem hắn đưa đến lúc trước hắn cùng bệ ở đoàn trưởng tiến hành giao dịch cái kia phòng nhỏ, bây giờ gian phòng này nhiều chút nhân khí, có cái bàn cũng có đồ ăn, còn bày một cái giá sách. Theo Dù Sam nói, hắn bây giờ liền tạm ở nơi này. Theo Dù Sam thái độ đối với hắn nhìn lại, A Nghèo đại khái đã đoán ra hắn độc lưu ở chỗ này nguyên nhân, bất quá bọn hắn đều rất có ăn ý không có vật trần. Đây là ta tài liệu cần thiết danh sách. A Nghèo đưa cho Dỗ Sảm một tấm liệt tốt danh sách biểu, vì để tránh cho vấp nhất, A Nghèo viết nhiều mấy phần tài liệu lượng. Bởi vì chủ tài giới vực lưu ly là luyện kim bán thành phẩm, A Nghèo có thể tự mình luyện chế. Cho nên hắn mua cơ bản đều là hư giới tinh quáng, mặc dù giá cả so giới vực lưu ly tiện nghi rất nhiều, nhưng số lượng nhiều dẫn đến cuối cùng tổng giá trị cũng là không ít. Dỗ Sảm nguyên bản rất kỳ vọng A Nghèo có thể muốn một chút chân quý vật liệu, đến lúc đó bọn hắn cho tàn thời gian khẽ độc viên, hướng A Nghèo phơi bày một ít bọn hắn con đường cùng nhân mạch, nói không chừng cũng có thể rút ngắn quan hệ với hắn. Nhưng nhìn xong danh sách về sau, hắn lại ở trong nội tâm thở dài một hơi, mặc dù tổng hợp giá trị xác thực rất cao, nhưng bên trong sang quý nhất cũng chính là cố định mảnh vụn pha loãng dịch nhưng cũng không đến chân quý tình trạng. Những vật này đều không có vấn đề gì, rất nhiều đều đã có sẵn dự trữ. Dô Sam nói. A Nghèo liền vội vàng hỏi, vậy lúc nào thì có thể đưa đến? Dô Sam nhìn xem A Nghèo biểu lộ, trong lòng hơi động, nếu như ngươi cần dùng gấp lời nói, có thể để bệ ở đoàn trưởng mở vị diện đường hẻm khẩn cấp đưa tới. Mở vị diện đường hẻm? Có thể hay không quá phiền phức bệ ở đoàn trưởng rồi? A Nghèo cũng biết, mở vị diện đường hẻm kỳ thật cũng là một bút cực lớn tốn hao, còn cần đặc biệt thi pháp vật liệu, bình thường mà nói, không đổi thời gian lời nói, vu sư thả rằng chính mình chậm rãi bay, cũng sẽ không tẩu vị mặt đường hẻm. Sẽ không, lần trước về ở đoàn trưởng không phải nói a, muốn cùng A Nghèo kết giao bằng hữu. Nếu là bằng hữu đưa ra yêu cầu, đoàn trưởng tự nhiên sẽ không cảm thấy phiền phức. Dô Sảm ý tứ, A Nghèo đại khái rõ ràng. Kỳ thật cùng lúc trước dùng vật liệu muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ vậy không sai biệt lắm, bất quá Dô Sảm càng thêm hàm xúc một chút. A Nghèo nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng một vị chính thức vu sư rút ngắn quan hệ cũng không phải cái gì chỗ xấu. Kia liền trước cảm ơn bệ ở đoàn trưởng, dùng cho vị diện đường hẻm thi pháp vật liệu, liền do ta bỏ ra đi. Cũng không lâu lắm, Dô Sám liền thông qua đặc biệt con đường liên hệ với bệ ở khi biết rằng thỉnh cầu về sau, rất nhanh liền đáp ứng. Bất quá bởi vì muốn góp đủ những tài liệu này, còn là cần thời gian nhất định. Cho nên, mấy ngày nay hãng tạm thời lưu tại dì ở. Dô Sám hoàn toàn đem chính mình làm người tiếp khách, rất ân cần cùng hãng kéo tốt quan hệ. A Nghèo cũng không có cự tuyệt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hãng cùng Dô Sám quan hệ ngược lại là dài một đoạn. Chỉ ít theo mặt ngoài đến xem là như thế. Tại dì ở đợi 4 ngày, A Nghèo tưởng tận đi dạo tòa này mỹ lệ kỳ viễn đáy biển chi thành, lãnh hội rất nhiều cùng mặt đất không giống cảnh sắc, cũng nếm một chút biển sâu đồ ăn, trôi qua ngược lại là rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều bởi vì dồn sự tình, nội tâm một mực không bỏ xuống được, cho nên tại vương lòng sau khi cũng có chút cảm giác tội lỗi. Vậy ở đoàn trưởng tại ngày thứ tư ban đêm, mang vật liệu đi tới dì ở. Có lẽ đã biết Dỗ Sảm hành động, vậy ở đoàn trưởng ngược lại là không có biểu hiện quá ân cần, mà là khách khi đem vật liệu giao cho A Nghèo. Bất quá tại bệ ở rời đi thời điểm, lưu lại một câu, để A Nghèo có bất kỳ sự tình, đều có thể mời hắn đi qua hỗ trợ. Bệ ở đang nói câu nói này thời điểm, cố ý thả một cái màu xanh biết quả ở trước mặt của A Nghèo. Cái này giống như quả táo lớn nhỏ, tản ra hư ảo mùi hương quả, A Nghèo cũng không lạ lắm, là một loại sinh ra từ mê vui lầm lầy ngạc hương quả, dùng cho luyện chế khôi phục tinh thần thương thế dược tể liên quan ma thực. Bệ ở rất có thâm ý thả cái quả này, để A Nghèo không thể không liên tưởng đến ở hữu cả. Xem ra lần trước hắn cùng bợ rủ lì đến thời điểm, giữa bọn hắn tương tác, để bệ ở chú ý tới. Đoán chừng bệ ở cũng đoán ra, hắn cùng bợ rủ lì chủ nhân có lẽ có không hợp, thế là liền có cái này một gốc dạng. Cũng khó trách lúc trước ở ủ cả đối với bệ ở đánh giá là đam mưu túc trí. Bất quá bệ ở mặc dù ám chỉ hắn có thể giúp A Nghèo đi đối phó ở ủ cả, nhưng A Nghèo lại hoàn toàn không có quyết định này. Chỉ ít trước mắt ở Ru ẹ cả thái độ đối với John, tạm thời coi như không tệ, nếu để cho bệ ở phát hiện John, A Nghèo cũng không tin tưởng vị này lái buôn nô lệ tiết áo. Giao phó hơn 5 vạn ma tinh vật liệu phí về sau, A Nghèo theo dì Ru ở rời đi. Tấu chương xong, chương 885, phấn hồng tiểu ác ma chương 885, phấn hồng tiểu ác ma vượt sâu tiền tuyến. Vượt sâu vị diện cho người ta ấn tượng, một mực là tối tăm không mặt trời, hoang vu, u ám cùng hung tàn. Nhưng mà trên thực tế, trong vực sâu cũng có rất nhiều địa phương chim hót hoa nở, so với cực lạc quán cực lạc tịnh thổ cũng không kém bao nhiêu. Tựa như bây giờ, tòa này ba mặt núi vây quanh, lưng tựa một đầu thành tịnh dòng suối nhỏ thung lũng. Thung lũng bên trong có cây tràn đầy, hoa trên núi rực rỡ, mà lại bởi vì không thiếu khuyết nước tài nguyên, để rất bao sâu bên trong động vật đều chậm rãi hướng nơi này tụ tập. Chính là bởi vì nơi này thổ địa màu mỡ, cũng hấp dẫn một đám sinh vật có trí khôn định cư tại đây. Đây là một loại cái đầu đều cao không đến 1 mét, toàn thân bao trùm lấy màu hồng phấn vảy văn có đuôi nhất tộc. Vũ sư giới người lại quen thuộc xưng hô bọn họ là phấn hồng tiểu ác ma. Phấn hồng tiểu ác ma chỉ là bởi vì bọn chúng sinh trưởng ở trong vực sâu mới có thể bị mang theo ác ma danh sừng, tra cứu kỹ càng, bọn hắn cùng ác ma cũng không phải là một chủng tộc. Thậm chí, bọn chúng cũng sẽ bị vực sâu ác ma tộc chỗ truy sát, mới có thể chạy ra tràn ngập khói lửa khô núi hoang, đi tới tương đối tầng nông thế giới đợi. Phấn hồng tiểu ác ma tại tầng sâu thế giới, sở dĩ bị vực sâu ác ma tộc truy sát, thuần túy là bởi vì ác ma tộc trong tính cách phạt dị chi tâm quậy phá. Nhưng chúng nó chạy trốn tới tầng nông thế giới cũng chưa chắc an toàn, bởi vì còn có ngoại lai nhân loại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này, tại thung lũng trên không, liền lơ lửng hai người. Một cái là toàn thân mặc màu đen thân sĩ phục, đeo cả dạ vạt, mang theo bao tay trắng, cầm tinh xảo đoạn trượng anh tuấn nam tử. Một cái khác cũng là vị nam tử, bất quá tương đối trẻ tuổi, mặc áo trắng lục văn, đỏ thêu viền vàng vu sư bảo, hắn tướng mạo hòa hợp, nhìn qua tựa như là nho nhã học viện phái giáo sư. Bây giờ nam tử trẻ tuổi chính lộ ra khổ cấp biểu lộ, "Đạo sư, ta thật vất vả mới tìm tới. Cả nệ các hạ đều đem hắc mị trà cho pha được, ta cũng còn không uống một ngụm, liền bị ngươi lôi ra đến." Hắc mị trà là một loại vực sâu vị diện sản xuất trà gốc, thiên nhiên mang theo kích thích nghiện hương vị, nhưng lại không mất trà chi vật vị, đối với thích trà người mà nói, là rất khó chống cự. Thân sĩ phục nam tử quay đầu, thản nhiên nói, "Ngươi lưu ở trong nơi đóng quân, nghĩ bị xạ măng thả cột lên xương mà thuyền. Mà lại, Đồng Lạ cũng tới." "Đồng Lạ?" Nam tử trẻ tuổi mở người, "Cái kia chiếc cảnh của ma, nàng làm sao lại tới đây?" "Đồng Lạ, cái tên này đối với vu sư giới tuyệt đại đa số mà nói, đều là một loại ác mộng. Bởi vì hắn thiện tâm ghen, chỉ cần nhìn thấy chính mình nội tâm cảm thấy mỹ diệu sự vật, đều sẽ đem hủy hoại. Nếu như chỉ là tự nhiên mỹ cảnh, hủy liền hủy, cũng liền thôi. Nàng hủy diệt càng nhiều hơn chính là đồng loại sinh mệnh, thí dụ như nhân loại. Chỉ cần Đồng Lạ cảm thấy người nào đó ngũ quan, hoặc là chỗ nào tương đối xinh đẹp, nàng liền sẽ đem cái kia bộ bị hủy. Đồng Lạ đem người khác khí quan hủy cũng coi như, nàng còn đầy đủ phát huy cả lạ bị người đặc điểm, đem người khác mỹ lệ địa phương chặt, chết cành một chút kỳ quái quái sinh vật khí quan. Mà lại thực lực của nàng cực cao, chiến lực mặc dù so ra kém Thunder, nhưng cấp bậc lại giống như Thunder, đều là chân trí cấp 2 vũ sư. Lại thêm nàng hành động không kiêng nể gì cả, cho dù là chính thức vũ sư nàng cũng dám hạ thủ. Rất nhiều người, chỉ cần hơi một cái ngủ gật, tỉnh lại liền phát hiện thân thể của mình cái nào đó bộ vị bị đổi hết. Đã từng có một cái cực đẹp nữ vu, trong giấc mộng cái mũi bị Đồng Lạ chém đứt, sau đó chết cảnh một cái loài gấu sinh xấu thẳng khí quan. Nam tử trẻ tuổi nghe tới Đồng Lạ tục danh, trên lưng một trận mồ hôi lạnh. Cho dù hắn hiện tại cũng đạp lên chân chi lộ, nhưng hắn chỉ là mới nhập môn hạng, cùng Đồng Lạ không có chút nào khả năng so sánh. Nếu như Đồng Lạ coi trọng hắn hoàn mỹ ngũ quan, cái kia lấy Đồng Lạ cá tính, nói không chừng liền thật không kiêng nể gì cả cùng hắn khai chiến. Yên tâm đi, Đồng Lạ hẳn là chướng mắt mặt của ngươi. Ngươi duy nhất đáng giá xương đạo là tóc, ta lo lắng ngươi lưu tại nơi đóng quân, ngày thứ hai liền bị cấy ghép một đầu tóc rắn. Ta có như thế không chịu nổi. Đạo sư, mấy chục năm không thấy, ta làm sao phát hiện miệng của ngươi so trước kia càng ác độc, khó trách xạ măng thả mỗi ngày đều bị ngươi khí bạo động. Tô Di thế, xem ra đối với di động vỡ vụn pha lê cảm thấy rất hứng thú sao? Cái gọi là di động vỡ vụn pha lê, chỉ chính là xạ măng thả. Cũng không có. Tô Di thế lập tức vẫy tay, đối mặt Sơn Đở cái kia lãnh đạm ánh mắt, trong lòng một trận nói thầm, thiết giáp bà rõ ràng nói qua, mấy năm gần đây Sơn Đở tính tình thu liễm rất nhiều, làm sao cảm giác vẫn không thay đổi hóa. Thân sĩ phục nam tử chính là Sơn Đở, hắn chỉ vào phía dưới tung lũng phấn hồng tiểu ác ma, thản nhiên nói, ngươi chuyện chờ chút lại nói, trước tiên đem những này giải quyết đi. Ngươi không phải hỏi Đồng Lạ vì sao đến nơi đây à, nàng chính là vì bọn này có vi tộc cái đuôi. Phấn hồng tiểu ác ma cái đuôi, trần trùng trùng, trắng nõn nà, tựa như là bé heo cái đuôi, mang theo con xoắn. Bất quá đáng nhắc tới sự tình, bọn chúng cái đuôi mũi nhọn có một cái ái tâm hình dạng nhỏ nhỏ thịt, là bọn chúng nhất tộc năng lượng vị trí. Có bí tộc chiến lực không tầm thường, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Sơn Đở ý tứ rất rõ ràng, ta ở một bên nhìn xem, từ ngươi đến bên trên. Tô Di thế thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Hắn biết Sơn Đở là muốn thi cứu một chút hắn huyền thuật trình độ, cho nên mới sẽ để hắn đến tác chiến, chỉ bất quá hắn bây giờ lại ra chút vấn đề. Tô Di thế còn là bên trên, coi như hiểm cảnh có chút vấn đề, nhưng đối phó một đám chiến lực cao nhất vẹn vẹn vu sư cấp có bí tộc, còn là dư xài. Đương nhiên, đây là hắn tự cho là, bởi vì rất nhanh hắn liền bị đánh mặt. Chiến đấu sau khi, cái kia cây còn lại quả to vu sư cấp có vi tộc chạy ra vòng vây của hắn. Nếu không phải Sơn Đở ở bên kịp thời bắt lấy có vi tộc tốc độ, hắn khẳng định là đuổi không kịp. Tô Di thế thở dài một tiếng, đi tới. Sơn Đở cao mày, ngươi đối với thần huyễn chi thuật tu hành đã vượt qua ta rất nhiều, "Bất quá, ngươi vì sao không ra điểm cảnh? Một khi mở ra điểm cảnh, liền không khả năng sẽ xuất hiện địch nhân chạy trốn tình huống." Tô Di thế vẻ mặt đau khổ, đem tình huống của mình nói một lần. Dùng điểm cảnh đến ảnh hưởng vật chất giới, hư ảo hình chiếu hiện thực. Sơn Đở nhíu mày lại, liền ngay cả hiểm giới đều không thể làm được hoàn mỹ hình chiếu hiện thực, ngươi cảm thấy điểm cảnh có thể? Tô Di thế cười khổ một tiếng, "Ai, lúc ấy ta chính là bị ma quỷ ám ảnh, kết quả thử mới phát hiện không có khả năng. Bất quá bây giờ ta điểm cảnh xuất hiện chỗ thủng, có chút không ổn định. Ta chính là không biết nên làm sao bây giờ, lúc này mới đến vực sâu tìm đạo sư giúp ta nhìn xem." Sơn Đở không chút do dự nói, "Trước mắt duy nhất có thể biết phương pháp, chính là dung hợp mới điểm cảnh, thông qua ngoại lai mới rót vào lực lượng, để hắn tự động chữa trị." Tô Di thế sắc mặt càng thêm ảm đạm, "Trước đây không lâu, ta thành công đạp lên chân chi về sau, liền đi đạo sư ghi chép tại hiểm cảnh chi mê bên trên hoàng tế vị diện hiểm cảnh tọa độ, đem dung hợp thành ta cái thứ hai hiểm cảnh. Bây giờ ta có thể cảm giác được hiểm cảnh đã bão hòa, trong thời gian ngắn không cách nào lại dung nạp hiểm cảnh." Nghe xong Tô Di thế lời nói, Sơn Đở lâm vào suy tư, kia liền phiền phức, để ta ngẫm lại. Một lát sau, Sơn Đở thấp giọng nói, "Chữa trị hiểm cảnh phương pháp, ta trước kia liền có một cái tưởng tượng, bất quá một mực không có người đánh vỡ ta hiểm cảnh, liền gác lại. Bây giờ, ta ngược lại là có thể đi trở về một lần nữa nghiên cứu một chút. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời trước từ bỏ sử dụng hiểm cảnh." Nghe tới Sơn Đở tựa hồ có biện pháp, Tô Di thế trong lòng tảng đá lớn hơi buông xuống. Tiếp xuống, Sơn Đở đem phấn hồng tiểu ác ma tất cả đều thu vào trọng lực vườn hoa về sau, sau đó hai người bắt đầu trở về nơi đóng quân. Trên đường đi, đề tài của bọn họ mặc dù đại bộ phận miêu tả tại hiểm cảnh tu bổ bên trên, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ dọc theo đi. Ta nghe Thiết Giáp bà nói, đạo sư mới thu người đệ tử kia là hiểm hồn chi thể. Tô Di thế hiếu kỳ hỏi. Không sai, mà lại quyền năng 10 phần cao. Sơn Đở gật gật đầu, tại hắn còn là học đồ thời kỳ, liền đã dung hợp hiểm cảnh, đây là ta trước kia chưa từng nghĩ tới. Trọng yếu nhất chính là, cái này hiểm cảnh vẫn là chính hắn mân mê đi ra. Sơn Đở tại hiểm cảnh chi mê bên trên ghi chép rất nhiều hư hư thực thực tưởng kép không gian tọa độ, đều là hắn tự mình đi tìm đến. Nhưng hạ nghèo ngược lại tốt, trực tiếp tự mình mân mê đi ra hiểm cảnh, kia đại khái cũng là hắn hiểm hồn thể vốn có quyền năng. Lại là hiểm hồn thể, còn là huyễn thuật hệ, thật sự là thiên phú chi tư. Tô Di thế hơi xúc động, mà lại, gần nhất ta được đến một phần hình ảnh, bây giờ tại Nam vực đã truyền bay là tả, nhân vật chính cũng là A Nghèo. Hình ảnh? Hắn lại làm ra chuyện gì rồi? Sơn Đở nhíu mày lại, hắn nhớ ký A Nghèo không phải đã trở về quê còn sao, làm sao lại xuất hiện cái gì hình ảnh rồi? Tô Di thế cầm ra thủy tinh cầu đưa cho Sơn Đở, hình ảnh đang ở bên trong. Làm Sơn Đở xem hết trong thủy tinh cầu tồn chữ hình ảnh về sau, đầu tiên là vui mừng, bởi vì A Nghèo luyện chế ra cao giai luyện kim tác phẩm, mang ý nghĩa bọn hắn một mạch thực lực lại tăng mạnh, nhưng rất nhanh, hắn biểu lộ lại trở nên có chút không đúng. Đây là ai quay xuống? Nhìn vị trí, giống như là theo biển cả phương hướng lục. Sơn Đở nhíu mày lại, giống như là vụ trộm lục. Chẳng lẽ có người đang theo dõi A Nghèo? Sơn Đở đột nhiên nhớ tới thử nghĩ địa hạ hội động tác, chẳng lẽ là đám người này? Ngươi giúp ta đi dò xét một chút thử nghĩ địa hạ hội tình trạng trước mắt, còn có, nhìn xem có hay không A Nghèo tin tức khác. Sơn Đở đối với Tô Di thế nói. Tô Di thế rất muốn nói, chính mình không phải chân chạy. Nhưng đối mặt Sơn Đở chỉnh trọng biểu lộ, Tô Di thế vẫn gật đầu. Tô Di thế hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Thiết Giáp bà sẽ nói Sơn Đở cực kỳ coi trọng A Nghèo, theo cái này liền có thể nhòm ngó đốm. Nguyên bản hắn đã đánh giá rất cao A Nghèo, bây giờ thêm nữa hắn luyện kim năng lực, còn có đạo sư đối với hắn coi trọng trình độ, Tô Di thế mặc dù còn không có chân chính cùng A Nghèo từng có giao lưu, nhưng cũng đại khái rõ ràng tương lai mình nên dùng thái độ gì đối mặt A Nghèo. Tại sao còn chưa đi? Sơn Đở nghi hoặc nhìn Tô Di thế. Tô Di thế bĩu môi, chỉ Sơn Đở trong tay thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu cho ta. Sơn Đở một bộ ta muốn cầm trở về nghiên cứu cái kia trộm lục người tin tức biểu lộ. Tô Di thế rút khoe miệng, trong lòng đại khái đoán được Sơn Đở mục đích, không ở ngoài chính là muốn cầm trở về tại cả nẹ các hạ trước mặt khoe khoang. Đợi đến Tô Di thế rời đi về sau, Sơn Đở thu hồi thủy tinh cầu, lặng lặng nhắm mắt lại. Hắn tại cảm ứng đến lúc trước giao cho A Nghèo dọn kia tinh huyết. Trước mắt tinh huyết cũng chưa từng bị sử dụng, hiển nhiên A Nghèo tình huống coi như lạc quan. Tấu chương xong, chương 886, đến nửa thông đạo chương 886, đến nửa thông đạo một bên khác, A Nghèo lại là mang tràn đầy vật liệu, trở lại bờ dày trấn. Luyện chế giới vực lưu ly là một cái thời gian sống, mà lại giới vực lưu ly bản thân kỳ thật rất đặc thù, một cái liền có thể thiết lập không gian tiết điểm, ghi chép không gian tọa độ, nhiều cái giới vực lưu ly tung liên về sau có thể bản thân tạo ra mới giới mảng, đồng thời có trở ngại cách không ở giữa tác dụng. Tương đương nói, giới vực lưu ly mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng mỗi lần luyện chế đồng đẳng với luyện chế một cái vào giai luyện kim tác phẩm. Mà thông thường mà nói, dựa theo nửa thông đạo lớn nhỏ, cần thiết giới vực lưu ly số lượng không giống nhau, nhưng ít ra cũng muốn 50 mai trở lên. A Nghèo những ngày này cũng nhiều lần tiến vào mộng chi hoang dã, ước định nửa thông đạo lớn nhỏ. Cuối cùng tính toán một cái, muốn toàn bộ phong bế nửa thông đạo, chí ít cần 120 phần giới vực lưu ly. Cái này 120 phần giới vực lưu ly luyện chế, cho dù là A Nghèo cũng không có đi đường tắt biện pháp, bởi vì nó không thuộc về phụ ma cũng không thuộc về điều hòa, chính là đối với nhiều loại tài liệu hỗn hợp cùng xử lý. A Nghèo ngày tiếp nối đêm luyện chế, cũng tốn một tháng thời gian mới luyện chế hoàn tất. Mà lúc này, đã đến giữa mùa hạ. Trong một tháng này, A Nghèo hoàn toàn là bế quan điên dại trạng thái, phớt lột nhiều lần tìm đến, đều bị tổ bị đuổi ra ngoài, không có nhìn thấy A Nghèo. Làm A Nghèo rốt cục luyện chế hoàn tất, chuẩn bị hơi thông khí nửa ngày, Phượt Lột lại tìm đến. Phượt Lột ý đồ đến cùng trước đây, muốn biết được mộng chi hoang dã tình huống cụ thể. Bất quá lần này, hắn lại là hết sức trịnh trọng biểu thị, hắn nguyện ý phát la thệ. Phật luật nghĩ rất rõ ràng, kỳ thật ở chung lâu như vậy, hắn đối với Ảng phẩm tính cũng hiểu rất rõ, coi như đối với Ảng phát la thệ, lấy hắn cá tính đến xem, hắn cũng sẽ không lỗ. Bất quá để Phật luật ngoài ý muốn chính là, hắn nguyện ý phát la thệ, Ảng nghéo lại cự tuyệt hắn, la thệ trước thông thả, ta tối nay sẽ đi xử lý mộng chi hoang dã nguy hiểm. Nếu như mộng chi hoang dã nguy hiểm có thể bị bài trừ, đến lúc đó ngươi vào xem mộng chi hoang dã, bàn lại la thệ cũng không muộn. Nếu như ta thất bại, mộng chi hoang dã nguy hiểm không cách nào bài trừ, cái kia từ nay về sau ta cũng sẽ không đặt chân mộng chi hoang dã, mộng hải loa ta cũng sẽ không lại dùng. Cho nên, chờ một chút. Ảng cùng Phở Lột đàm tốt về sau, khôi phục một chút tinh thần, liền rời đi bờ dày trấn. Hắn chuẩn bị đi chặt đứt mộng chi hoang dã, bất quá vì để phòng tại chặt đứt tường kép không gian thời điểm, hiện thực sẽ xuất hiện động tĩnh lớn, hắn chuẩn bị tìm một cái địa phương không người. Gợi ý đại lục rất lớn, cũng có rất nhiều là không người cấm khu. Ảng tìm tới một mảnh trong ngàn dặm đều không có bóng người hoang nguyên, tìm cái an toàn vị trí, bố trí huyễn cảnh để phòng dã thú, lại để cho tổ bị tại bên ngoài trông coi, lúc này mới trịnh trọng tiến vào chính đề. Ảng cầm ra gọn đồ lạ, không có khởi động. Sau đó đem giới bực lưu ly cùng một chút Ảng cảm thấy khả năng cần dùng đến đồ vật, đều thả ở trong gọn đồ lạ. Xác nhận không sai về sau, lúc này mới cầm ra mộng hải loa, đem đầy phụ tải gọn đồ lạ cưỡng ép kéo vào mộng chi hoang dã. Theo trên vẻ ngoài đến xem, gọn đồ lạ không có chút nào biến hóa, cái kia giới bực lưu ly cũng là như thường. Liền xem như truyền kỳ vu sư đến, đoán chừng cũng phát hiện không được bọn chúng kỳ thật đã lấy một cái chính thể, lâm vào trong mộng cảnh. Nếu như không có mộng hải loa, mộng chi hoang dã vĩnh viễn không có khả năng bị chém đứt, bởi vì chỉ có mộng hải loa mới có thể đem vật chất giới đồ vật lấy nhập mộng hình thức mang vào trong mộng, đồng thời ở trong mộng cũng phát huy chính mình công hiệu. Nếu không, giới vực lưu ly không cách nào mang vào mộng chi hoang dã, như thế nào đi chặt đứt? Ang cẩn thận đem mộng hải loa thu vào vòng tay, lúc này mới đối chính mình sử dụng một đạo hiểm viễn khải mộng thuật. Tiến vào mộng chi hoang dã về sau, Ang nghèo nhíu mày. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại hiểm giới khí tức còn không có lan tràn tới vị trí, không có hiểm giới khí tức tràn đầy ở thiên địa, Ang không cách nào tiến vào thượng đế thị giác, dùng thiên nhãn đi xem ngày xem xét địa. Chỉ có thể lui đi ra, chuẩn bị một lần nữa sử dụng khải mộng thuật, đổi mới một vị trí. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như gọn đồ lạ tại mộng chi hoang dã vị trí, cũng không có bao trùm hiểm giới khí tức, vậy hắn nên làm cái gì? Cái này lo âu không phải vô danh mà lên, bởi vì mộng chi hoang dã phạm vi quá lớn, hiểm giới khí tức mặc dù khuyết tán khối rất lớn địa vực, nhưng cuối cùng có vài chỗ còn không có bị che kín. Nếu như gọn đồ lạ thật không có tại hiểm giới khí tức bao trùm địa vực, Ảng nghèo cũng chỉ có thể tốn thời gian chậm rãi đi chờ đợi đến hiểm giới khí tức lan tràn đến gọn đồ lạ vị trí. Bởi vì, những này bị kéo vào mộng chi hoang dã không phải sinh mạng thể, sẽ không tự chủ tỉnh lại. Trừ phi ở trong mộng bị phá hư, hoặc là Ảng phá hư trong hiện thực gọn đồ lạ. Ảng quyết định lại mở mộng trước đó, trước nhập mộng một chút gọn đồ lạ. Hy vọng ngươi có thể tại hiểm giới khí tức phạm vi bao trùm bên trong đi. Ảng tại nội tâm âm thầm cầu nguyện, mở ra gọn đồ lạ một cầu. Sau một lúc lâu, Ảng nghèo mang vui mừng đóng lại một cầu. Khi tiến vào gọn đồ lạ mộng cảnh về sau, Ảng có thể ẩn ẩn cảm nhận được hiểm giới khí tức ba động, bất quá loại ba động này rất nhỏ bé, có thể thấy được gọn đồ lạ hẳn là ở vào hiểm giới khí tức bao trùm bên dưới. Bất quá, biên giới liền biên giới đi. Dù sao chỉ cần bị hiểm giới khí tức bao trùm, vậy là được. Ảng nghèo lần nữa đối với mình sử dụng khải mộng thuật. Lần này, Ảng tiến vào hiểm giới phạm vi bao trùm, hắn lập tức thông qua thượng đế thị giác, đi qua chặt gọn đồ lạ vị trí. Nửa giờ sau, Ảng tìm tới gọn đồ lạ, tại hắn phía nam, cách hắn rất rất xa. Nếu như hắn chỉ dựa vào hai chân đi, nhiều năm cũng không thể đi đến. Ảng chỉ có thể lui ra ngoài, một lần nữa sử dụng khải mộng thuật. Thời gian kế tiếp, Ảng cứ như vậy ra ra vào vào, không ngừng thông qua đối với chính mình sử dụng khải mộng thuật, đổi mới chính mình tại mộng chi hoang dã vị trí. Cái này quét một cái, thời gian một tuần liền đi qua. Ma lực không tốt liền minh tưởng, ma nguyên khôi phục lại tiếp tục cấu trúc khải mộng thuật. Muốn thông qua đụng đại vận phương thức, đi đạt tới gò Ấn Độ Lạ phụ cận, là một kiện cực kỳ buồn vẻ lại nhàm chán sự tình. Ảng nghèo cũng không nghĩ tới muốn trực tiếp đến gò Ấn Độ Lạ phụ cận, chỉ cần lấy gò Ấn Độ Lạ điểm trung tâm vì phương biên, có thể ở trong vòng nửa tháng đi đến liền có thể. Lại dài một chút, kỳ thật cũng có thể. Chỉ có điều Ảng thân thể sợ là nhịn không được, mặc dù tiến vào cấp 3 học đồ về sau, hắn sinh lý thay thế so trước kia muốn chậm rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là tại thay thế. Lại qua 3 ngày, Ảng nghèo rốt cục soát đến một cái tương đối gần vị trí. Vừa lúc tại cách gò Ấn Độ Lạ hơn 500 dặm địa phương, Ảng nghèo đánh giá một chút. Hắn ở trong mộng không cần ăn uống, liên tục không gián đoạn chạy, chậm nhất trong một tuần liền có thể đến. Ảng nghèo bắt đầu hướng gò Ấn Độ Lạ vị trí chạy nhanh, cũng may bây giờ là ở trong mộng, hắn cũng không có thể lực hao hết mà lo lắng. Vốn cho là 6 ngày tầm đó tài năng đến gò Ấn Độ Lạ vị trí, nhưng trên thực tế, Ảng thông qua không gián đoạn cao tốc chạy nhanh, tốn 3 ngày thời gian, liền nhìn thấy vùng hoang vu nơi cuối cùng, xuất hiện gò Ấn Độ Lạ cái bóng. Ảng trước kia nhập mộng qua gò Ấn Độ Lạ, nhưng chân chính chạm đến nó thực thể, bây giờ lại là lần đầu. Ảng cảm nhận một chút gò Ấn Độ Lạ mỗi cái bộ vị, đều hoàn toàn hoàn nguyên trong hiện thực vật liệu đặc tính. Liền ngay cả đáy thuyền thủy triều bối chỗ kích phát ra đến đặc thù hải triều hiệu quả, cũng hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Đều nói mộng hải loa là cái phế vật, nhưng bây giờ xem ra, nó năng lực quả thực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Ảng nghèo mừng rỡ chạm đến gọn đồ lạ, bây giờ gọn đồ lạ có thể hoàn mỹ hoàn nguyên, mang ý nghĩa Phở Lột đưa ra vô hạn luyện kim cũng có thể thành công. Hoặc là nói, tất cả cần tiêu hao đại lượng tài liệu quý giá để tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật, đều có thể thông qua mộng hải loa tiết kiệm ma tinh. Nếu quả thật thành sự, rất nhiều trong hiện thực nguy hiểm thí nghiệm, cũng có thể thông qua mộng hải loa tới sách trước kiểm tra một lần. Áng càng nghĩ càng kích động, bất quá, hắn cũng không có quên, hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn triệt để khống chế mộng chi hoang dã tài năng đạt thành. Áng nghẹo dần xuống nỗi lòng, ngồi vào bên trong gọn đồ lạ. Bên trong vật liệu bị hắn phân loại bài bố tốt, trọng yếu nhất giới vực lưu ly bị hắn thả tại thuyền về sau trong phòng nhỏ cố định lại. Chính hắn thì mặc vào có nhất định phòng vệ năng lực vu sư bảo, đồng thời cầm bị mộng hải loa hình chiếu tiến đến vũ khí, cùng các loại ma văn vận ra, chờ xuất phát. Gọn đồ lạ bên trong ma tinh sung túc, hắn chỉ cần thao túng phương hướng là đủ. Nơi này cách nửa thông đạo khoảng cách rất xa, nếu để cho chính hắn đi đường đi qua, đoán chừng muốn lấy năm đo lường tài năng đến, nhưng có gọn đồ lạ, lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Gọn đồ lạ ở trên trời bay một ngày tả hữu, liên tiến vào điểm giới khí tức nồng đậm nửa thông đạo khu vực. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cái kia giống như cái sàng nửa thông đạo giới màng. Giới màng còn không có triệt để phá vỡ, có thể thấy được hắn không có điểm giới ma vật tới. Áng trước đây đều là thông qua cùng điểm giới khí tức ít ỏi liên hệ, dùng thượng đế thị giác đến quan sát nơi này, lần này tự mình tới, có thể càng thêm rõ ràng cảm thấy được nơi này điểm giới khí tức nồng độ, quả thực có thể so với chân thực điểm giới. Áng trong lòng không tự giác hiếu kỳ, cái này nửa thông đạo phía sau đến tận cùng thông hướng điểm giới vị trí nào? Là khu vực hạch tâm, còn là khu vực bên ngoài? Đương nhiên, Áng chỉ là suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có tìm đường chết đi tìm tòi nghiên cứu dự định. Đem gọn đồ lạ dàn xếp ở một bên về sau, Áng cầm ra cái kia một túi lớn giới vực lưu ly, hít một hơi thật sâu, hướng nửa thông đạo vị trí đi đến. Áng nghèo nhớ lại điểm cảnh chi mê đi chép, như thế nào chặt đứt tường kép không gian. Trình tự rất nhiều, bất quá vứt bỏ một chút việc nhỏ không đáng kể chú ý điểm, kỳ thật chỉ có 3 bước. Đầu tiên bước đầu tiên là đo lường tính toán tiết điểm. Cái này cần hoa một đoạn thời gian đi tính toán, lấy sở ấn đỡ khả năng tính toán, có thể ở trong vòng nửa canh giờ tính toán hoàn thành. Áng nghèo lời nói, khả năng liền muốn 10 ngày nửa tháng. Không quá sớm tại nửa tháng trước, Áng nghèo liền thông qua thượng đế thị giác chia đôi thông đạo tiết điểm tính toán qua, cho nên cái này nhất gian khổ một bước, có thể tính lược. Bước thứ hai là an trí giới vực lưu ly. Một bước cuối cùng thì là thông qua Hắc Ác Văn Ca, đem nồng đậm điểm giới khí tức xâm nhiễm đến giới vực lưu ly về sau, sau đó xác nhận giới vực lưu ly bên trên phụ tải phát sinh phản ứng, lại chế tạo một cái cấm tiệt điểm giới khí tức không gian. Trước mắt, Áng nghèo lướt qua bước đầu tiên, trực tiếp tiến vào bước thứ hai. Nhưng mà, làm Áng cầm giới vực lưu ly đi tới nửa trước thông đạo, đang muốn chuẩn bị an trí giới vực lưu ly lúc, biến cố lại đột nhiên xuất hiện, tấu chương xong, chương 887. Cánh tay phải biến hóa chương 887, cánh tay phải biến hóa nồng đậm đến giống như thực chất tiềm giới khí tức, đột nhiên tất cả đều sinh động hẳn lên, đồng thời mục tiêu nhất trí chạy ngược tiến vào Áng nghèo tay phải. Áng nghèo giật nảy mình, bởi vì hắn rõ ràng cũng không có để tay phải thu nạp tiềm giới khí tức. Tất cả những thứ này hoàn toàn đều là tay phải tự chủ hành vi. Những cái kia chạy ngược đến trong tay phải tiềm giới khí tức, Áng nghèo cũng không biết đi nơi nào. Không nói đến hắn hiện tại là phàm nhân thân thể, liền xem như trong hiện thực, hắn đối với chính mình tay phải cơ bản cũng là kiến thức nửa đời. Bất quá theo điểm giới khí tức chạy ngược càng hung mãnh hơn, Áng chỉ cảm thấy ý thức của mình xuất hiện một chút mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Tựa như là theo minh mộng ngã vào phổ thông mộng cảnh, tư duy dần dần trở nên không rõ ràng lắm. Lúc này, đại lượng điểm giới khí tức tràn vào, để trên tay phải lơ lửng lục văn bắt đầu không ngừng tăng nhiều, tựa như là đang tiến hành bản thân phục chế, các loại mới lục văn hiện lên. Đồng thời những này lục văn càng ngày càng chập trùng ngày cứng, lúc lớn lúc nhỏ, lúc sơ lúc mật, lúc tụ lúc tán. Tựa như là từng cái âm nhạc ký hiệu, ở giữa không trung biết không biết khúc phổ. Cuối cùng, những này lục văn giống như là đồng đóm, bay khỏi Áng nghèo tay phải, đang xoay tròn bên trong tạo thành một cái đường vân rõ ràng vòng tròn, đồng thời dán vào đến nửa thông đạo giới màng bên trên. Tựa như là trong truyền thuyết xuyên giới vòng, giới màng bên trên trống rỗng nhiều một cái độc lớn. Áng nghèo lúc này đã có chút không phân rõ hiện thực cùng một cảnh, chân thực cùng hư ảo. Suy nghĩ của hắn bắt đầu lâm vào bột nhau bên trong, dù cho hắn kiệt lực bảo trì rõ ràng, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho chính mình duy trì ở trong minh ngộ. Đột nhiên, hắn ẩn ẩn nhìn thấy nửa thông đạo giới màng trước, cái kia từ lục văn tạo thành xuyên giới vòng bên trong, xuất hiện một cái cao gầy thân ảnh. Mái tóc dài màu vàng óng kia ở trong gió phất phới, chỉ lộ ra một cái màu đỏ tươi lại tràn ngập lạnh lùng đôi mắt. Áng cho dù đại não ở vào mơ hồ trạng thái, vẫn nhịn không được giơ tay lên, chỉ vào đạo thân ảnh kia, "Ngươi là?" Trong đầu của hắn hiện lên một vài bức hình ảnh, kia là một cái tối tăm không gian hỗn độn bên trong, Áng trống rỗng mà đứng, không gian hỗn độn giống như vũ trụ, có đến từ không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài tinh quang đang lóe lên ảm đạm mơ hồ. Tại cái này hắc ám tinh quang trong vũ trụ, Áng nghèo đứng tại trung tâm nhất. Trước mặt hắn có một mặt có thể chiếu rọi đầy sao thủy kính là hình chữ nhật, tựa như không có giới hạn cùng, lặng lặng đứng sững, giống như một tòa cửa. Áng nghèo đứng tại thủy kính trước, vô ý thức vươn tay, muốn đi vớt ve cái gương này. Trong gương cũng có một người, Áng thấy không rõ tướng mạo của nó, thậm chí liền giới tính đều không phân rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đầu đổ xuống tinh thần quang huy mái tóc dài và nóng, còn có một đôi băng lánh huyết mâu. Trong kính người cũng đưa tay ra, tay phải của hai người tại mặt kính tiếp xúc, giống như sóng nước gợn sóng tại mặt kính chậm rãi quyết tán ra đến. Áng nghèo đem tay phải của mình luồn vào trong kính. Người trong kính cùng Áng nghèo tay, vào lúc này giao hội lại với nhau. Nương theo lấy tinh quang lấp lóe, xuất hiện ở lúc này bị kết thúc. Áng nghèo cũng đống nhiên ngẩng đầu, ta nhớ tới, ngươi là Xa Dạ. Lúc trước tại nữ vu chấn thời điểm, Áng chính là như thế, tay phải cùng người kia tương dung cùng một chỗ, kết quả xuất hiện biến cố. Về sau Sẩn Đờ nói cho hắn, có một cái mái tóc dài vàng nóng người, lúc ấy tay cùng hắn hòa vào nhau. Tựa như là trong hình ảnh hắn cùng người trong gương, nắm chặt hai tay, giao hội hợp nhất. Tóc vàng thân ảnh, đã bước ra nửa thông đạo, đứng ở trước mặt Áng nghèo. Theo lý thuyết, Áng hẳn là cảm giác được sợ hãi. Nhưng tựa như trước đây hắn tại Mã nơi đó kiểm tra, hắn cũng không có đối trước mắt người sinh ra một tia e ngại, ngược lại cảm giác rất bình thản. "Trả lời ta, ngươi là xạ dạ sao?" A nghẹo lần nữa hỏi thăm, còn là nói, "Ngươi chính là ta. Ở trong nghiệp giới, ta hình chiếu. Trên thế giới một cái khác ta." Trung quanh đại lượng nghiệp giới khí tức giống như mê vụ, người trước mắt thân ảnh, A nghẹo đã nhìn không quá rõ ràng. Chỉ cảm thấy tư duy càng ngày càng xu hướng mơ hồ, Minh Ngọc phảng phất vào đúng lúc này sụp đổ, hắn tựa như tiến vào một trận phổ thông mộng cảnh, không phân hư ảo, không phần thật ta. Ngay tại triệt để lâm vào mơ mộng trước, hắn tựa hồ nhìn thấy người trước mắt miệng giật giật. Nhưng hắn trả lời chính là cái gì, A nghèo đã cái gì cũng cảm giác không đến. Nếu như nói hắn nguyên bản rõ ràng tư duy là trắng nhạt trà xanh, lúc này liền bị một cây thìa không ngừng điều tròn, cuối cùng tại khuấy động bên trong triệt để trở thành vũng nước đục, không được lo gì. Tại trong ngơ ngơ ngác ngác, A nghèo chỉ cảm thấy chính mình giống như lại là một giấc mộng. Giấc mơ này bên trong chi mộng, để A nghèo lần nữa trở lại cái kia phiến che kín viễn cổ tinh quang hỗn độn trong vũ trụ. Trước mặt hắn, vẫn như cũng là cái kia khăn che mặt đầy gợn sóng thủy kính. Thủy kính đầu kia, vẫn như cũng là cái kia không phân rõ nam nữ, không phân rõ diện mạo tóc vàng thân ảnh. Mà tay phải của hắn, lúc này vẫn như cũ luồn vào cái kia che kín gợn sóng trong thủy kính. Nếu như đối diện người kia chính là Sơn Đờ nói tới xa dạ, hoặc là ở trong nghiệm giới A nghèo hình chiếu, cái kia lần trước tại nữ vu chấn thời điểm, hắn cùng người trong kính tay phải đã dung hợp lại với nhau, cho nên tay phải của hắn xuất hiện biến cố. Nhưng hôm nay, vì sao tay phải của hắn còn trong gương? A nghèo muốn đem tay phải theo mặt kính rút ra, lại không cách nào động đậy, ngược lại kích thích mặt kính một trận gợn sóng ba động. Không cách nào rút ra, ngược lại là đi đến rồi, tựa hồ còn có rất lớn không gian. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình chỉ có thể đi đến rồi, mà không thể lùi lại. Đồng thời, theo hắn đem tay phải đi đến thăm dò vào, mặt của hắn cách mặt kính cũng càng ngày càng gần. Hắn cách cái kia trong kính tóc vàng thân ảnh, cơ hồ chỉ có cái này hơi mỏng mặt kính cách xa nhau. Một loại cảnh giác đột nhiên theo áng trong lòng dâng lên, không thể lại đi vào. Loại này cảnh giác dâng lên về sau, áng tư duy tựa hồ thuận một chút. Hắn thử nghiệm điều chỉnh chính mình thị giác, muốn để mơ hồ ánh mắt trở nên rõ ràng, đi thấy rõ người trong kính diện mạo. Bất quá, theo suy nghĩ của hắn bắt đầu khôi phục, mảnh này viễn cổ tinh không cũng như muốn sập, phản phất hết thảy xung quanh đều biến thành bụi, bị tuyên cổ gió thổi lọt vào không biết tên trong đồng hồ cát. Làm bụi tất cả đều biến mất, áng tư duy dần dần khôi phục rõ ràng. Hắn mở mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu sương mù mông lung bầu trời, trong lúc nhất thời không biết người ở chỗ nào. Hắn tại kinh lịch kế tiếp mộng trong mộng. Còn là nói, hắn trở lại mộng chi hoang dã, hay là hắn trở lại trong hiện thực? Một hồi lâu, áng nghèo mới đánh giá ra, chính mình hẳn là còn ở trong mộng chi hoang dã. Cái kia nồng đậm hiểm giới khí tức còn tại xung quanh người hắn chậm chạp chảy xuôi, đồng thời dọc theo một loại mạch lạc truyền lại đến mộng chi hoang dã mỗi một cái góc. Áng từ dưới đất ngồi dậy, hắn quay đầu quan sát bốn phía, không có cái gì tóc vàng thân ảnh, nửa thông đạo cũng thật tốt, xung quanh không sóng không gió, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Bất quá, làm áng nghèo nhìn về phía tay phải của mình lúc, lại là phát hiện biến hóa. Tay phải của hắn giống như dài ra rồi. Áng nghèo duỗi ra hai tay, cùng tay trái một làm so sánh, liền phát hiện tay trái của mình so tay phải cơ hồ thiếu một bàn tay chiều dài. Tay trái bàn tay bản thân liền so tay phải nhỏ một vòng, bây giờ thế mà liền chỉnh thể chiều dài đều thiếu rồi. Áng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc trước hắn nằm mơ bên trong mộng thời điểm, đã từng đem tay phải của mình hướng trong gương duỗi một khoảng cách, chẳng lẽ bởi vậy, hắn lại cùng vị kia hiểm giới tồn tại dung hợp càng nhiều bộ vị. Mang một loại run sợ cảm giác, Áng cởi áo khoác. Trước đó, những cái kia màu lục đường vân vẹn vẹn lơ lửng bên phải bàn tay, bây giờ lại là lan tràn đến hắn cẳng tay, cho đến khuỷu tay cân đối. Quả nhiên, tay phải của hắn cẳng tay xuất hiện biến hóa, cùng trước đó Áng trong mộng hắn luồn vào trong gương khoảng cách, hoàn toàn giống nhau như lúc. Giống như lại dung hợp phải cẳng tay. Áng yên lặng lẩm bẩm, đây chỉ là giấc mộng đi. Ta hiện tại còn tại mộng chi hoang dã, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực a. Cho dù Áng nghèo như thế an ủi mình, nhưng nhớ tới lần trước dung hợp bàn tay phải thời điểm, nhưng thật ra là tại ẩm giới, cũng là ở vào không phải hiện thực trạng thái. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ ảnh hưởng đến hiện thực. Áng có trong nháy mắt muốn lập tức rời khỏi mộng chi hoang dã, trở lại trong hiện thực nhìn một chút. Nhưng theo hắn đứng dậy, bên người túi phát ra hào hào tiếng vang. Áng nghèo đem túi cầm lên, bên trong là từng mảnh giống như pha lê giới vực lưu ly. Hắn cầm lấy túi, lại nhìn một chút cách đó không xa nửa thông đạo. Cuối cùng đang xoắn xuýt một lát về sau, vẫn là không có lập tức lui về hiện thực. Áng nghèo đem chính mình đổi thành thượng đế thị giác băn khoăn tất cả hiểm giới khí tức bao trùm khu vực, cũng không có cảm nhận được dị thường. Không có hiểm giới ma vật, cũng không có cái kia đạo tóc vàng thân ảnh. Mặc kệ vừa rồi hắn mơ hồ thời điểm xảy ra chuyện gì, chí ít hiện tại người kia hẳn là không tại a. Đã người kia rời đi, mộng chi hoang dã sự tình dù sao cũng phải cầm ra một cái biện pháp xử lý, hắn không có khả năng không làm gì. Áng quyết định còn là dựa theo nguyên kế hoạch, thử thăm dò có thể hay không chặt đứt mộng chi hoang dã. Bất quá trước đó, Áng còn cần kiểm nghiệm một sự kiện. Bây giờ phải cẳng tay cũng hư hư thực thực bị dung hợp, vậy hắn còn có thể thông qua tay phải đại lượng hấp thu hiểm giới khí tức, đến chế tạo một cái ngăn cách không gian sao? Áng thử một cái, sự thật cho thấy, tay phải quyền trưởng khống một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Hắn có thể thông qua tay phải đến đại lượng hấp thu hiểm giới khí tức, đồng thời, loại hiệu quả này tựa hồ còn tăng lên. Hắn đối với hiểm giới khí tức điều khiển độ chính xác cũng so dĩ vãng cao hơn. Thậm chí có thể như hắc ác vãng ca như vậy, đem hiểm giới khí tức ngưng tụ tại một cái điểm, đối với nó tiến hành ước thúc, ngăn trở cùng phân tán. Mặc dù tình huống khôi phục bình thường, mà lại so trong tưởng tượng còn tới đến tốt hơn. Nhưng Áng tâm tình cũng không có quá nhiều vui sướng, loại này đột nhiên không cách nào tự chủ điều khiển thân thể bộ vị cảm giác, để hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Nếu có một ngày, thân thể của mình dung nhập đối phương càng nhiều bộ vị, vậy hắn có còn hay không là chính mình? Cho dù sẵn đỡ để A Nghẹo đem xem như hình chiếu huyết mạch đến đối đãi, đồng thời biểu thị hình chiếu huyết mạch là thích hợp hắn nhất huyết mạch. Nhưng tại bất lực kháng cự dưới tình huống, A Nghẹo trong lòng khó tránh khỏi sinh ra không an toàn cảm giác. Nhưng là, lúc này nơi đây, cũng không phải là hắn bi thương tự oán thời điểm. A Nghẹo chỉ có thể đè xuống trong lòng không cam lòng, để suy nghĩ của mình tạm thời quay về quỹ đạo. Cái khác tạm thời buông xuống, hiện tại trước lấy chặt đứt mộng chi hoang dã làm chủ. Tấu chương xong, chương 888, gánh chịu hiểm cảnh chương 888, gánh chịu hiểm cảnh A Nghẹo một lần nữa đi đến nửa trước thông đạo, tại sắp đặt giới vực lưu ly trước, hắn nhịn không được lại thông qua điểm giới khí tức truyền lại, hướng nửa trong thông đạo nhìn quanh. Vẫn như cũng là đen như mực, cũng không có bóng người. Nói không chừng hắn đã đi. A Nghẹo như thế bản thân an ủi. Đây đối với A Nghẹo mà nói, là cái tin tức tốt. Bất quá chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn ngược lại có chút thất vọng. Bài trừ phức tạp suy nghĩ, A Nghẹo theo trong túi lấy ra giới vực lưu ly, dựa theo lúc trước tính toán tiết điểm, từng cái sắp đặt đến tiết điểm vị trí. Có một chút tiết điểm ở trên không vị trí, A Nghẹo liền mở ra gọn độ lạ đi sắp đặt. Rất nhanh, 120 phần giới vực lưu ly liền sắp đặt đến từng cái tọa độ không gian chỗ. Những này giới vực lưu ly đều an trí tại nửa thông đạo lòng sơ tiết điểm chỗ, nếu như lúc này có điểm giới ma vật theo nửa thông đạo chui qua đến, hết thảy đều vô phí. Cũng may, chẳng biết tại sao nơi này nửa thông đạo, tựa hồ cũng không có hấp dẫn đến điểm giới ma vật chú ý. A Nghẹo ngẩng đầu nhìn lại, trong suốt lưu ly, phảng phất được lấy một cốt tinh quang, tại nửa thông đạo vị trí rạng rỡ lấp loé. Tiếp xuống, A Nghẹo nhắm ngay nửa thông đạo, đưa tay phải ra. Theo trên tay phải màu lục đường vân nhẹ nhót, đại lượng điểm giới khí tức giống như khỏa động vòi rồng, tất cả đều điên cuồng hướng hắn trên tay phải tụ tập. A Nghẹo không có hấp thu những này điểm giới khí tức, mà là dựa theo điểm cảnh chi mê bên trong ghi lại trình tự, đem điểm giới khí tức chậm rãi áp xúc thành điểm, từng cái đụng vào giới vực lưu ly, để mà kích hoạt bọn chúng. Theo giới vực lưu ly lấp lóe, như tinh không, như đom đóm, tại nửa thông đạo vị trí vạch ra một mảnh kỳ dị quang huy. Chính là lúc này, A Nghẹo thấy tất cả giới vực lưu ly đều bị kích hoạt khởi động, nhanh chóng lách mình, đi tới nửa thông đạo chính diện, đưa tay phải ra, đại lượng lại cấp tốc hấp thu hiểm giới khí tức. Theo động tác của hắn, hắn chính diện xuất hiện một cái hiểm giới khí tức chân không khu. Tất cả hiểm giới khí tức đều bị hút vào màu lục đường vân bên trong. Có thể hay không thay thế Hắc Ác Văn Ca, ngay tại này nhất cử. A Ngã ánh mắt sáng rực nhìn qua giới vực lưu ly, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện, nhất định phải thành công. Tại hiểm giới khí tức chân không khu, đột nhiên có một mảnh giới vực lưu ly lấp lóe ra hào quang sáng chói. Theo hào quang tỏa sáng, theo giới vực lưu ly trung tâm đột nhiên sinh ra một đầu phát sáng trong suốt tuyến thể, nó dần dần ra bên ngoài lan tràn, một loại vô hình lực hút lôi kéo đường dây này thể hướng phụ cận một mảnh khác giới vực lưu ly bay đi. Tốc độ của nó kỳ thật cũng không chậm, nhưng bởi vì A Nghẹo nỗi lòng lo lắng, để hắn cảm thấy mỗi một giây cũng giống như qua một giờ như. Trong lúc này, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phát sáng tuyến thành công liên tiếp đến mảnh thứ hai giới vực lưu ly bên trên. Cùng lúc đó, mảnh thứ hai giới vực lưu ly cũng bắt đầu phát ra sáng tỏ ánh sáng long ánh, đồng thời rũa ra hai đầu tia sáng, bắt đầu đồng thời hướng thứ ba, mảnh thứ bốn giới vực lưu ly tìm kiếm. Mà lúc này, thấp thỏm thật lâu A Nghẹo cũng rốt cục yên lòng. Thành công. Chỉ cần đường nét thứ nhất có thể thành công liên tiếp đến một mảnh khác giới vực lưu ly bên trên, liền mang ý nghĩa suy nghĩ của hắn là chính xác. Hắn thông qua tay phải lục văn thu nạp điểm giới khí tức, hoàn toàn có thể thay thế Hắc Ác Vãn Ca. Đương nhiên, nơi này thay thế giới hạn trong tại chặt đứt tường kép không gian lúc tác dụng. Hắc Ác Vãn Ca chân thực hiệu quả, cũng không giới hạn tại chặt đứt tường kép không gian. Theo càng nhiều giới vực lưu ly phát ra tia sáng, vô số đầu tia sáng đều tại bốn phía kéo dài. Tựa như là mạng nhện, đến cuối cùng, tia sáng liên tiếp mỗi một cái giới vực lưu ly. Lít nha lít nhít tia sáng, triệt để ngăn trở nửa thông đạo, đồng thời bắt đầu tiến hành cuối cùng một cái công tác. Chặt đứt cùng tân sinh. Chặt đứt cùng hiểm giới nửa thông đạo, tân sinh ra hiểm cảnh giới màng. Cái này một cái giai đoạn, mặc dù cùng A Nghẹo không có quá lớn quan hệ, nhưng hắn cũng nhất định phải thời khắc chú ý đến. Nên chém đoạn cùng hiểm giới thông đạo liên hệ về sau, mộng chi hoang dã sẽ lập tức hóa thành hiểm cảnh, mà lúc này đây, cần phải đi dung hợp tân sinh đi ra hiểm cảnh chủ thể. Cái gọi là hiểm cảnh chủ thể, kỳ thật tại loại nào đó trên khái niệm giống như là thế giới ý chí. Chỉ có điều hiểm cảnh xen vào hư thực bên trong, là một loại đặc thù trận vực. Hắn đản sinh ra hiểm cảnh chủ thể, so với thế giới ý chí thể lượng mà nói, liền sâu kiến cũng không tính, nhiều lắm chính là bụi bặm. A Nghẹo dung nhập hiểm cảnh chủ thể quá trình, gọi là gánh chịu hiểm cảnh. Hiểm cảnh bị chém đứt về sau, nhất định phải lập tức có phe thứ ba môi giới thay thế điểm giới đi liên tiếp nó, nếu không nó liền sẽ chậm rãi khuynh hướng một phương khác thế giới. Liền lấy mộng chi hoang dã làm thí dụ, nếu như A Nghẹo không lập tức đi gánh chịu nó sẽ từ từ dung nhập mộng giới, cuối cùng triệt để hóa thành mộng giới một phần tử. Chặt đứt tốn trọn vẹn thời gian nửa tiếng, cái này so sánh với về cực xa xỉ hiểm cảnh dài quá nhiều lần. Nếu như tại cái này trong vòng nửa canh giờ, có bất kỳ người hoặc là ma vật công kích, A Nghẹo đều sẽ phí công nhọc sức. Cũng may, hết thảy tựa hồ cũng đang hướng phía thuận lợi phương hướng đạo đi. Nên chém đoạn lúc kết thúc, A Nghẹo rõ ràng cảm giác được mộng chi hoang dã xuất hiện biến hóa cực lớn. Hết thảy tất cả đều phảng phất tại hư hóa. Loại này hư hóa, mang rõ ràng mộng giới cảm giác. Tựa như là nằm mơ lúc, hoàn cảnh chung quanh đều phảng phất che một tầng xa, mang giả tạo ý vị. Nếu như hư hóa tiếp tục, mộng chi hoang dã tương lai đem triệt để hóa thành mộng giới một phần tử. A Nghẹo tự nhiên không có khả năng để hắn hao hết tâm lực chặt đứt mộng chi hoang dã, hóa thành to lớn mộng giới một vực. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có động tác, hắn còn đang chờ đợi điểm cảnh chủ thể xuất hiện. Bị chém đứt nửa thông đạo, lúc này hóa thành lỗ đen, u ám thâm thúy. cái lô đen này bên ngoài hẳn là mộng giới cùng hiểm giới ở giữa hư vô chi địa. Hướng trong lô đen nhìn, kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả đều là tối sầm. Bất quá, có lẽ là loại nào đó ảo giác, Áng cảm thấy tại lô đen bên ngoài, tựa hồ ẩn ẩn có một ngạt thanh âm truyền đến. Loại thanh âm này, tựa như là ống thông gió hướng đầu gió gió gào thét, lại giống là loại nào đó manh thu đang uy hiếp lúc khàn khàn hầu âm. Áng không có tìm đường chết đi lô đen bên ngoài, chỉ là đứng tại lô đen miệng, đối mặt với dần dần hư hóa ngộng chi hoang dã, chờ đợi hiểm cảnh chủ thể hiện thân. Cũng không lâu lắm, một mực khảm nạm tại lỗ đen phụ cận giới vực lưu ly tất cả đều nổ tung lên, rồi rít biến thành ánh sáng cắt mảnh vụn. Những này ánh sáng cắt mảnh vụn bên trong ẩn chứa quá nhiều chân quý không gian vật liệu, thí dụ như vị diện ám thực mảnh vỡ, vị diện sinh sôi mảnh vỡ, tinh bích vi sinh vật, cố định mảnh vụn pha loãng dịch. Những này ánh sáng cắt mảnh vụn tự chủ dán vào tại lỗ đen bên trên, chậm rãi bổ sung lỗ đen, hóa thành tân sinh giới màng. Mà cùng lúc đó, Áng con mắt cũng chậm chậm thâm trầm xuống tới. Căn cứ hiểm cảnh chi mê ghi chép, làm ánh sáng cắt mảnh vụn bắt đầu chữa trị chặt đứt nửa thông đạo lúc, hiểm cảnh chủ thể cũng nhanh xuất hiện. Một giây, hai giây, ba giây. Áng ở trong lòng đếm thầm, khi hắn đếm tới thứ 30 giây thời điểm, theo trong lỗ đen đột nhiên xuất hiện một cái khoan thai quang cầu. Áng nghẹo nhãn tỉnh sáng lên, cái này quang cầu chính là hiểm cảnh chủ thể. Quang cầu khoan thai bồng bềnh, trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ là ngưng kết hình, đồng thời ở trong mộng chi hoang dã lang thang. Một khi mộng chi hoang dã triệt để cùng mộng giới tương dung, quang cầu cũng sẽ phân ly, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Làm quang cầu chậm rãi tung bay đến hắn phụ cận lúc, Áng nghẹo một cái nhảy vọt, liền đụng phải quang cầu. Được đến quang cầu về sau, Áng không chút suy nghĩ, trực tiếp ấn vào trong thân thể của mình. Nhìn như lô mãng, nhưng tại cái này ngắn ngủi trong quá trình, Áng tại nội tâm nhiều lần nhớ lại gánh chịu hiểm cảnh lúc khả năng xuất hiện tình trạng. Căn cứ trên sách ghi chép, gánh chịu hiểm cảnh thời điểm sẽ lâm vào các loại giả tạo trong viễn cảnh, một khi xa vào trong đó, sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bất quá Áng nghẹo lần trước gánh chịu cực xa xỉ hiểm cảnh thời điểm, chẳng có chuyện gì phát sinh, liền ngủ một giấc. Sơn Đờ nói, đây khả năng là hắn hiểm hồn thể nguyên nhân. Bây giờ, Áng nghẹo cũng không biết phải chăng còn sẽ như lần trước gánh chịu hiểm cảnh lúc thuận lợi như vậy, coi như thật sự có phong hiểm, Áng nghẹo cũng đã làm tốt mất đi hết thể chuẩn bị. Cho nên, khi hắn chạm đến quang cầu về sau, không cho mình do dự cơ hội, trực tiếp theo nhập thể nội. Theo quang cầu nhập thể, Áng toàn thân run lên. Còn không có đợi hắn tế phẩm trong đó tư vị, hồ điệp xương vị trí liền xuất hiện ngứa ngáy cảm giác. Tại Áng nghẹo lần nữa lâm vào trong mơ hồ lúc, trong đầu hắn chỉ lưu lại một câu, cùng lần trước đồng dạng. Lần trước cũng là trên lưng ngứa, lại sau đó, hiểm cảnh liền thuận lợi vào thể. Lúc này giống như lần trước, phải chăng mang ý nghĩa hắn cũng có thể thành công đem mộng chi hoang dã đặt vào thể nội? Đáp án có thể là phủ định. Áng nghẹo lần này mơ hồ, mặc dù không cách nào hành động, nhưng ý thức của hắn lại dần dần trở nên rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được quang cầu trong cơ thể hắn một chút kỳ diệu biến hóa. Cùng hắn nói là thể nội, không bằng nói là một cái huyền diệu không gian, tựa như là linh hồn chi địa, tinh thần hải hoặc là tư duy không gian loại này khó mà diễn tả bằng lời địa phương. Tại phương này huyền diệu trong không gian, không chỉ có đại biểu mộng chi hoang dã quang cầu, còn có một cái khác tồn tại, từ xa xỉ hiểm cảnh. Từ xa xỉ hiểm cảnh thể lượng nhỏ, mộng chi hoang dã thể số lượng nhiều, cho nên dựa theo hiểm cảnh chi mê bên trong giàn thuật, cực xa xỉ hiểm cảnh muốn dung nhập mộng chi hoang dã bên trong. Làm cả hai tương dung, hiểm cảnh đẳng cấp cùng ẩn chứa trong đó năng lượng giai cấp cũng sẽ tương ứng gia tăng. Nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, hai cái hiểm cảnh bình an vô sự, căn bản không dung hợp, quang cầu thậm chí còn đang thử thăm dò ra bên ngoài phiêu. Áng nghẹo ngay từ đầu còn đang nghi ngờ, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát hai cái hiểm cảnh thời điểm, phát hiện vấn đề. Cực xa xỉ hiểm cảnh vốn là hiểm giới cùng vu sư giới ở giữa tường kép không gian. Mộng chi hoang dã thì là hiểm giới cùng mộng giới ở giữa tường kép không gian. Mặc dù chặt đứt cùng hiểm giới liên hệ, bọn hắn cuối cùng dựa vào môi giới đều là Áng nghẹo, nhưng mộng giới thuộc về hư ảo chi giới, vu sư giới hoặc là cái khác tuyệt đại đa số vị diện thuộc về chân thực chi giới. Nguyên nhân chính là này, từ trên thuộc tính đến nói, cực xa xỉ hiểm cảnh cùng mộng chi hoang dã căn bản là không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, Áng nghẹo nội tâm đánh giá ra, hắn lần này dung nhập mộng chi hoang dã có thể sẽ thất bại. Quả nhiên, Áng nghẹo rất nhanh liền tỉnh. Khi hắn lúc tỉnh lại, quang cầu theo nơi ngực của hắn lại bay ra. Áng trong lòng sinh ra một trận lo lắng, tại một bước cuối cùng xảy ra vấn đề, để hắn có thể nào chưa phát giác tiếng rối. Mắt thấy quang cầu liền muốn trôi hướng nơi chưa biết, Áng tranh thủ thời gian bắt lấy nó, bất quá lần này hắn cũng không có ý thức được, hắn dùng chính là tay phải đụng vào quang cầu. Tấu chương xong, chương 889, phân tích lục văn chương 889, phân tích lục văn làm tay phải chạm đến quang cầu, để Áng kinh ngạc một màn xuất hiện. Lơ lửng bên phải trên tay tất cả lục văn, đột nhiên sống lại. Tựa như là sinh trưởng chồi non, tại thư triển chính mình núi xanh thẳm cánh lá, lại giống là âm phủ, tại kỳ diệu tần suất xuống phủ không biết ca khúc. Ban đầu, chỉ là lục văn nhảy lên, vô số hiểm giới khí tức, theo màu lục đường vân bên trong bừng lên, dung nhập vào quang cầu bên trong. Áng chính một mặt nghi hoặc, đột nhiên phát hiện quang cầu tại loại này hiểm giới khí tức phía dưới, phản phất bị thuần phục, ngoan ngoãn ngừng lại không tiếp tục di động. Đồng thời, trung quanh mộng chi hoang dã hư hóa cũng đình chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa trở nên ngưng thực. Phản phất trở lại trước đó còn chưa chặt đứt tình hình. Đây chỉ là ban sơ biến hóa, tại Áng còn không có hiểu rõ trong này xảy ra chuyện gì lúc, những cái kia lục văn bắt đầu từng cái bản thân phục chế, đồng thời mới xuất hiện lục văn thoát ly bàn tay phải khống, hóa thành một đầu màu lục bụi gai, đem ánh sáng cầu quân quanh bao trùm. Rất nhanh, lục văn liền đem quang cầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hết thảy phát sinh đều ở trước mặt của Áng nghẹo. Hắn còn tại choáng váng, kết quả liền diễn biến thành như thế tình huống. Lục văn bao trùm quang cầu về sau, liền không lại động đậy, khôi phục tính trơ. Quang cầu cũng thành thành thật thật bị Lục Văn trói buộc, không có chút nào chạy trốn ý đồ. A Ngụy ý đồ điều khiển những này Lục Văn, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Lục Văn trói buộc quang cầu, bị kéo tới ảng trên bàn tay. Nét mặt của hắn có chút vi diệu, khi hắn chạm đến Lục Văn cùng quang cầu thời điểm, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác theo trong nội tâm dâng lên. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng, vì sao quang cầu không di động nữa, vì sao chúng quanh hư hóa kết thúc khôi phục trạng thái bình thường, bởi vì điểm cảnh chủ thể, nhưng thật ra là điểm giới, mộng chi hoang dã, mộng giới ba cái cộng đồng sinh ra công cộng tụ hợp thể. Cho nên, điểm cảnh chủ thể kỳ thật bản thân liền tồn tại điểm giới cái bóng, mà lại phân lượng là ba cái ở giữa nặng nhất. A ngưng chặt đứt nửa thông đạo, tương đương nói chặt đứt mộng chi hoang dã cùng điểm giới liên hệ. Như vậy, gánh chịu điểm cảnh ý tứ, chính là muốn lấy tự thân thay thế điểm giới vị trí, tránh mộng chi hoang dã xu hướng tại mộng giới. Nhưng A nghèo gánh chịu thất bại, quang cầu tự nhiên sẽ bay khỏi. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đến xem, cuối cùng quang cầu có thể sẽ dung nhập mộng giới, để mộng chi hoang dã theo hiểm cảnh biến thành phổ thông mộng chi khu vực. Bất quá, ngoài ý muốn phát sinh. A ngưng trên tay phải Lục Văn, bản thân sẽ tự chủ sinh ra hiểm giới khí tức. Tựa như là linh hồn hắn bên trên cái kia đạo phần lưng quẹt làm bị thương, tựa hồ trải qua loại nào đó kỳ diệu biến hóa, kết nối vào hiểm giới. Nguyên nhân chính là này, Lục Văn tới một mức độ nào đó, có thể cho rằng một đầu vững chắc hiểm giới thông đạo. Dưới loại tình huống này, quang cầu cảm nhận được Lục Văn, tại thu hoạch được đại lượng hiểm giới khí tức dưới tình huống, lại cảm thấy được thông đạo cho là mình một lần nữa kết nối vào hiểm giới. Liên dừng lại phiêu động, đồng thời liền mộng chi hoang dã cũng nhận ảnh hưởng, đình chỉ hư hóa. Nguyên bản áng nghèo kế hoạch là tự thân gánh chịu hiểm cảnh, nhưng bây giờ lại biến thành Lục Văn thay thế vị trí của hắn. Mặc dù hắn có thể khống chế Lục Văn, nhưng hắn đối với Lục Văn kỳ thật hoàn toàn không biết gì. Áng thử nghiệm sẽ bị Lục Văn quấn quanh quang cầu, đặt vào thể nội. Mặc dù có thể là có thể, nhưng hắn vẫn không có cùng cực xa xỉ hiểm cảnh dung hợp, cũng không có thay đổi chính mình gánh chịu hiểm cảnh. Áng thao túng Lục Văn, đem ánh sáng cầu một lần nữa kéo ra ngoài, thả tại tay phải của mình tâm. Hắn hiện tại đại khái hiểu, hết thảy mấu chốt còn là tại lục hình xăm bên trên. Nhưng những này lưu động màu lục đường vân, áng cho tới bây giờ đều là không hiểu ra sao. Sơn Đở đối với những này Lục Văn cảm thấy rất hứng thú, thậm chí thành lập liên quan nghiên cứu đầu đề, chỉ có điều không có nghiên cứu ra cái gì, liền đi bước sâu. Nhưng áng nghèo đối với những này Lục Văn lại ôm chặt một loại né tránh thái độ, bởi vì khi hắn nhìn thẳng đạo này màu lục đường vân lúc, hắn sẽ cảm giác được một tia kỳ diệu không hài hòa cảm giác, phản phất có thể xuyên thấu qua những đường vân này, nhìn thấy một đôi tinh hồng đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân, áng suy đoán chính là cái tia tóc vàng thân ảnh, có lẽ chính là Sa Dạ. Khả năng chính là bởi vì loại này hiện tượng kỳ dị, dĩ vãng, Á Nghèo rất ít đi nghiên cứu Lục Văn, thậm chí đối với Lục Văn có chút tránh không kịp. Nhưng bây giờ, vì không chế điểm cảnh chủ thể, cũng chính là cái này quan cầu, Á Nghèo không thể không đi nghiên cứu nó. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt cặp kia tinh hồng đôi mắt, Á Nghèo đã cảm thấy thấp thỏm trong lòng, đồng thời vô ý thức bài xích. Hắn cưỡng ép ngăn chặn chính mình bất an, hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra một chút liên quan tới Sơn Đở ký ức, Sơn Đở đã từng nói cho Á Nghèo, người tay phải biến hóa, chưa chắc là chuyện xấu. Ta ngược lại cho rằng là chuyện tốt. Tại Á Nghèo trong nghi hoặc, Sơn Đở duỗi ra tay phải của mình, biến thành một thanh sắc bén lại lóe ra lánh quang nguyệt nha luôn nào. Tay phải của ta tẩy ghép chính là huyễn ảnh bọ ngựa liêm cánh tay, bình thường đều là bắt chước ngụy trang. Trừ tay phải, thân thể ta cái khác khí quan đều có tẩy ghép qua. Sơn Đở dừng một chút, ta tẩy ghép những này, đối với ta bản thân trừ thực lực tăng trưởng, kỳ thật cũng tồn tại một bộ phận ảnh hưởng trái chiều. Nhưng ta tại sao muốn tẩy ghép nó? Vì nghiên cứu. Sơn Đở thản nhiên nói. Thí dụ như ta trước mắt cái này liêm cánh tay, nhưng nghiên cứu không gian rất nhiều. Nếu như ta đưa nó triệt để nghiên cứu ra được, sau đó đưa nó chém đứt, tái sinh một đầu nhân loại cánh tay cũng không phải việc khó. Cho nên, coi như tay phải của ngươi xuất hiện biến hóa, vậy ngươi liền đi nghiên cứu nó, phân tích nó, làm ngươi rõ ràng trong đó biến hóa thời điểm, ngươi muốn đem nó chém đứt, một lần nữa tạo ra một cái tay, cũng không sao. Vũ sư, có thể làm sự tình vượt qua ngươi tưởng tượng. Hồi ức ở trong này im bặt mà dừng, Á Nghèo lúc đầu lòng thấp thỏm bất an tự, cũng chậm chậm buông xuống. Làm một cái vũ sư, nghiên cứu không biết, đồng thời phân tích nó, chinh phục nó, lợi dụng nó, là khắc vào trên bản năng sự tình. Hắn lại bởi vì e ngại, trốn tránh e ngại, cũng có thể được đến nhất thời thoải mái khu. Nhưng thời gian lâu dài, trong lòng luôn có một cái khảm qua không được. Chỉ có nhìn thẳng vào e ngại, đồng thời chiến thắng e ngại, mới có thể để ý nghĩ của mình thông suốt. Áng ổn định lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận cảm thụ được Lục Văn. Khi hắn nỗi lòng bình tĩnh đi đối mặt Lục Văn lúc, rất nhiều tạp niệm đều chậm rãi biến mất, coi như hắn ẩn ẩn phảng phất nhìn thấy một đôi tinh hồng đôi mắt, nhưng tại loại tâm tình này xuống, áng không có e ngại, ngược lại sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Bất quá, tinh hồng hai mắt rất nhanh liền biến mất, lưu lại thì là thuần túy màu lục đường vân. Áng nghẹo đem tất cả tinh thần, tất cả đều thả tại đối với màu lục đường vân tìm tòi nghiên cứu bên trong. Hắn có thể khống chế màu lục đường vân, cho nên đối với màu lục đường vân nghiên cứu sẽ so sánh đỡ càng có lợi hơn, cũng càng thêm tỉ mỉ. Theo vĩ mô cũng hoặc vi mô góc độ, Áng cẩn thận phân tích màu lục đường vân hàm nghĩa. Thời gian từng giờ trôi qua, Áng nghèo cũng không biết qua bao lâu, hắn dự định một mực nghiên cứu đến tính sinh lý tỉnh lại, thí dụ như trong hiện thực thân thể cần thành không thể nội tạp chất thời điểm. Tại đại lượng tin tức bị Áng nghèo đặt vào trong đầu lúc, tiềm ẩn tại lục văn phía sau cửa ải thứ nhất khóa số liệu bị phân tích đi ra. Hoặc là nói, làm Á Nghèo nguyện ý bước vào cánh cửa này, Lục Văn làm bị điều khiển đối tượng, chủ động đem chính mình tin tức biểu hiện ra cho Á Nghèo. Kia là một cái cổ quái mô hình xuất hiện ở trước mặt của Á Nghèo. Nhìn qua có điểm giống là thuật pháp mô hình, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh. Tựa như là theo hoàn chỉnh xếp gỗ mô hình bên trong lấy ra một cái sừng nhỏ. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng không hiểu ổn định. mà lại Áng còn phân tích ra nó ý tứ, dung nạp. Áng nghèo thử nghiệm, có thể hay không thao túng màu lục đường vân đi khởi động cái này cái gọi là dung nạp. Theo hắn đối với dung nạp khởi động, Áng nghèo rõ ràng phát hiện, trung quanh nghiệm giới khí tức nhanh chóng bị thu nạp đến màu lục trong đường vân. Áng nghèo sững sờ, đây chính là trước đó màu lục đường vân nhanh chóng thu nạp điểm giới khí tức chân tướng. Cái kia bị dung nạp điểm giới khí tức lại đi nơi nào đâu? Áng thử thăm dò tiếp tục lấy dung nạp làm chủ, tiếp tục hướng xuống nghiên cứu. Không biết ngày đêm, không phân sớm chiều, lại qua rất nhiều ngày. Áng nghèo dọc theo dung nạp hướng xuống, cái thứ hai mấu chốt số liệu bị Áng phân tích ra. Đồng dạng cũng là một cái mô hình, mà lại cái này mô hình cùng trước đó dung nạp mô hình tương liên, hai cái mô hình hoàn toàn có thể hợp lại, nhưng coi như hợp lại về sau, cũng vẫn như cũng là không hoàn chỉnh. Cái này mô hình ý tứ gọi là thông đạo. Những cái kia bị hấp thu hiểm giới khí tức, đầu tiên là đến dung nạp lại đến thông đạo. Hiểm giới khí tức ở đây, tất cả đều tiến vào thông đạo. Áng tiếp tục hướng xuống nghiên cứu, cái thứ ba số liệu xuất hiện, cũng là mô hình, đồng dạng cùng trước đó dung nạp thông đạo mô hình có thể tương liên, hắn ý nghĩa bị cửa. Bất quá cái này phiến cửa lại ẩn nấp, Áng có thể cảm thấy được nó, lại không cách nào khởi động nó. Mặc dù không cách nào khởi động cửa, nhưng Áng không cần mở ra nó, đại khái đã đoán được, phía sau cửa vô cùng có khả năng chính là những cái kia hiểm giới khí tức thu nạp về sau cuối cùng đi hướng. Nói không chừng, chính là hiểm giới. Đến nỗi vì sao hắn không cách nào khởi động cửa, Áng có hai loại suy đoán, đệ nhất, thực lực của hắn không đủ. Hoặc là nói, màu lục đường vân tạo thành phần không đủ. Loại thứ hai khả năng, dù sao hắn nghiên cứu cái này màu lục đường vân, là cái kia tóc vàng thân ảnh giao cho hắn. Có lẽ, cái kia tóc vàng thân ảnh giao cho quyền hạn của hắn, vẹn vẹn tại cửa trước. Theo ba cái này số liệu chỗ đối ứng mô hình có thể thấy được, cái này mô hình cực kỳ khổng lồ, dù cho xuất hiện dung nạp thông đạo cửa cũng vẹn vẹn biểu hiện là mô hình một góc, còn có rất lớn địa phương là một mảnh trống không. Cái này mô hình có phải là thuật pháp mô hình, Áng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cảm thấy, cái này mô hình ngược lại là cùng ma văn có học chút cùng loại. Thí dụ như ma văn học cũng là một góc đối ứng một cái khái niệm, tất cả khái niệm tập hợp cùng một chỗ, chính là cả một cái ma văn. Bất quá ma văn học tương đối lục văn bên trong tồn tại mô hình muốn đơn giản rất nhiều, chí ít ma văn có học dấu vết mà theo. Áng nghèo lui đi ra, một lần nữa nhìn về phía lục văn. Hắn trước đây nghiên cứu một cái lục văn, trong đó bao hàm dung nạp, thông đạo, cửa, thậm chí còn có khả năng càng nhiều. Bất quá cửa về sau, Áng nghèo liền không cách nào lại làm nghiên cứu. Hắn dự định một lần nữa đổi một cái lục văn nghiên cứu, lần này hắn lựa chọn tay lòng bàn tay phải một cái lục văn. Mới lục văn nghiên cứu hồi lâu, cái thứ nhất số liệu rốt cục xuất hiện, lại là một cái mô hình. Cái này mô hình vẫn như cũng là không trọn vẹn, nó đại biểu ý tứ là phóng thích. Tiếp tục nghiên cứu tiếp, Áng phát hiện cái thứ hai số liệu cùng cái thứ ba số liệu cũng không có hao phí thời gian, trực tiếp liền nghiên cứu đi ra, thế mà vẫn như cũng là thông đạo cùng cửa. Cửa vẫn như cũng không cách nào khởi động, mở cửa không ra, đằng sau còn có hay không mới số liệu, Áng không cách nào biết được. Áng nghèo một chút suy nghĩ, liền rõ ràng trong đó ý nghĩa. Hắn đã từng nói, chính mình phát hiện tay phải có ba cái công năng, trong đó một cái công năng là có thể hấp thu đại lượng hiểm giới năng lượng, hoặc là nói hiểm giới khí tức. Chức năng này hiển nhiên đối ứng dung nạp, thông đạo, cửa. Tay phải một cái khác công năng, tự chủ phóng thích điểm giới năng lượng. Mà cái này rõ ràng đối ứng phóng thích, thông đạo, cửa. Hiển nhiên, phân tích lục văn đồng đẳng với phân tích hắn công hiệu đầu nguồn. Nghĩ đến cái này, Áng nghèo đem bị lục văn quấn quanh quang cầu thả tại lòng bàn tay. Đã tay phải lục văn, mang ý nghĩa nó khác biệt công năng. Vậy hắn phải chăng phân tích quang cầu bên trên quấn quanh lục văn, liền có thể biết như thế nào khống chế quang cầu. Tấu chương xong, chương 890, liệu pháp bản cắt chi cảnh chương 890, liệu pháp bản cắt chi cảnh khả năng cực lớn. Áng không do dự, lập tức đem suy nghĩ của mình đắm chìm tại quang cầu bên trên lục văn bên trong. Có trước đây kinh nghiệm, Áng phân tích lục văn hiệu suất phải nhanh rất nhiều. Thêm nữa lục văn bản thân liền thụ Áng nghèo không chế, không có hoa quá lâu, Áng nghèo liền giải mã ra cái thứ nhất số liệu, cũng là cái thứ nhất không chọn vẹn mô hình, trói buộc. Trói buộc chính là trên mặt chưa ý tứ, có thể trói buộc năng lượng. Áng trước đó liền ước thúc qua hiểm giới năng lượng, đem ngưng tụ thành một cái điểm, đi kích hoạt giới vực lưu ly. Bất quá, cái này trói buộc vẹn vẹn chỉ có thể ước thúc hiểm giới năng lượng a. Áng nghèo cảm thấy, chờ rời đi mộng giới về sau, ngược lại là có thể thử nhìn một chút có thể hay không ước thúc cái khác năng lượng. Nếu như có thể, cái kia ngược lại là có thể dựa vào cái này nghiên cứu ra một chút mới hoa văn. Áng tiếp lấy hướng xuống nghiên cứu. Khi hắn phân tích ra cái thứ hai số liệu thời điểm, lại là không hiểu ra sao. Cái thứ nhất số liệu gọi là trói buộc hắn còn có thể lý giải. Bởi vì bây giờ quang cầu liền bị lục văn cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nói là trói buộc cũng hợp lý. Nhưng cái thứ hai số liệu, để Áng có chút ngoài ý muốn, gọi là tiêu mất. Tiêu mất ý tứ cùng ăn mòn không sai biệt lắm, Áng tại lâu nghị không được dưới tình huống, quyết định khởi động tiêu mất thử một chút. Chờ tiêu mất bắt đầu khởi động lúc, hắn phát hiện chính mình căn bản tại tìm đường chết. Tiêu mất vừa khởi động, lúc đầu trói chặt quang cầu lục văn đột nhiên bắt đầu co vào, đồng thời, trong quang cầu vẩy xuống một chút nhỏ vụn quang chi bột phấn. Áng còn chưa hiểu tình huống, những này quang chi bột phấn liền bị một trận gió thổi tan tại trong hoang dã. Lúc này, tương ứng tin tức mới phản hồi đi qua. Tiềm cảnh chủ thể một chút quyền năng bị lục văn chỗ tiêu mất, sau đó trả lại cho ngộng chi hoang dã bản thân. Cái gọi là quyền năng, hướng lớn một chút nói, tựa như là ngũ cốc luân hồi, bốn mùa luân chuyển, khí tượng thời tiết, vạn vật sinh diệt chờ một chút, đây đều là quyền năng. Hướng nhỏ một chút nói, Áng có thể hoàn mỹ không chế cực xa xỉ hiểm cảnh, đại biểu hắn nắm giữ cực xa xỉ hiểm cảnh quyền năng. Mà vừa rồi, Áng nghèo bởi vì tiêu mất một chút tiềm cảnh chủ thể, dẫn đến một chút quyền năng trả lại cho ngộng chi hoang dã. Đến nỗi vừa rồi tiêu mất quyền năng là cái gì, A Nghèo cũng không biết, bất quá hắn phản ứng rất cấp tốc, tại cảm giác quang cầu hóa ra một chút bột phấn thời điểm, hắn lập tức liền đình chỉ tiêu mất. A Nghèo có chút đau lòng bị tiêu mất những cái kia quyền năng, bất quá cũng may, những này quyền năng trả lại đối tượng là Mộng Chi Hoang Dã, tương lai nó khẳng định vẫn là sẽ ở trong Mộng Chi Hoang Dã hiện hiện. Nếu là bị mộng giới cho đoạt đi, vậy hắn mới là thật thương tâm. Tạm thời không dám khởi động tiêu mất mô hình, A Nghèo dự định dọc theo tiêu mất tiếp tục hướng xuống nghiên cứu. Làm A Nghèo nhìn thấy cái thứ hai mô hình là tiêu mất quang cầu quyền năng lúc, hắn trong cõi u minh đã đối với cái thứ ba số liệu có chút suy đoán. Có lẽ hắn muốn đáp án kia ngay tại cái thứ ba trên số liệu. Rất nhanh, cái thứ ba số liệu bị phân tích đi ra, vẫn như cũng là tàn tạ mô hình. Cái này mô hình có thể cùng trước đó trói buộc tiêu mất mô hình liên hợp cùng một chỗ, mà số liệu này đại biểu ý tứ chính như A Nghèo trước đó trong lòng phỏng đoán đồng dạng. Dung hợp tiêu mất quyền năng, sau đó đem cùng tự thân dung hợp liền có thể trưởng khống lấy tương ứng quyền năng. Nếu như A Nghèo có thể đem quang cầu triệt để tiêu mất, sau đó cùng tự thân tương dung, tương đương nói biến tướng gánh chịu hiểm cảnh, hắn đến lúc đó vẫn như cũ có thể khống chế Mộng Chi Hoang Dã quyền sở hữu có thể. Quan trọng nhất là cái này dung hợp mô hình, hắn có thể khởi động. A Nghèo kềm chế mừng rỡ, hắn dự định tiếp tục nhìn xuống. Cái này một loạt số liệu đã xuất hiện ba cái, trói buộc, tiêu mất, dung hợp. Như vậy tiếp tục hướng xuống sẽ là cái gì? Làm A Nghèo tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cái này một loạt cái thứ tư số liệu lúc, hắn kinh ngạc phát hiện cái thứ tư số liệu lại ngoặt trở lại thông đạo bên trên. Bởi vì lúc trước nghiên cứu qua thông đạo cho nên hắn rất nhanh liền phân tích đi ra. Nếu như cái thứ tư số liệu là thông đạo như vậy cái thứ năm số liệu sẽ không phải lại là cửa a. Quả nhiên, làm A Nghèo hướng cái thứ năm số liệu nghiên cứu thời điểm, lại một lần nữa nhìn thấy quen thuộc mô hình cửa. Cùng trước đây, cửa vẫn như cũ không cách nào khởi động. A Nghèo cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này một loạt số liệu hết thảy năm cái, theo thứ tự là trói buộc, tiêu mất, dung hợp, thông đạo cùng cửa. A Nghèo nhớ tới trước đó, quang cầu sở dĩ có thể bị Lục Văn trói buộc ở, là bởi vì nó được đến đại lượng hiểm giới khí tức, cho là mình một lần nữa kết nối vào hiểm giới. Ngược lại là cùng tình huống bây giờ rất tương tự, phía trước ba cái số liệu là đối quang cầu quyền năng khống chế, đằng sau hai cái miêu tả cùng cửa tương liên, không phải liền là quang cầu tự cho là chính mình một lần nữa kết nối vào hiểm giới rồi sao? A Nghèo đại khái rõ ràng trong này quan hệ, mà lại hắn phát hiện trải qua thông đạo cùng cửa thế mà có thể đem lúc trước hắn phát hiện tất cả số liệu bao quát dung nạp phóng thích trói buộc một loạt mô hình dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng xuất hiện một cái hơi lớn một điểm mô hình. Nhưng mà cái này mô hình vẫn như cũng là không trọn vẹn, mà lại không trọn vẹn địa phương khả năng còn vô cùng nhiều. A Nghèo suy đoán hoàn chỉnh mô hình có lẽ chính là cái này màu lục đường vân chân chính diện mạo. Có lẽ màu lục đường vân nhưng thật ra là một loại hiểm giới tu hành phương thức, hoặc là nói hiểm giới loại nào đó quy tắc. A Nghèo có một loại dự cảm, có lẽ khi hắn toàn thân cao thấp đều cùng bị tia tóc vàng thân ảnh dung hợp được đến Lục Văn, khả năng mới có thể phân tích ra chân chính mô hình. Bất quá A Nghèo lại một chút cũng không có ý định cùng người khác dung hợp, dù cho hắn có thể là chính mình tại hiểm giới hình chiếu. Tại làm sơ nghỉ ngơi về sau, A Nghèo quyết định bắt đầu thử tiêu mất quang cầu quyền năng, sau đó đem dung hợp. Lần này thử nghiệm rất trọng yếu, mang ý nghĩa hắn có thể hay không đem Mộng Chi Hoang Dã nắm giữ. A Nghèo hít sâu một hơi, lần nữa khởi động tiêu mất mô hình. Lần này A Nghèo học ngoan, khi thấy quang cầu áp xúc bắt đầu rơi xuống quang chi bụi thời điểm, lập tức liền đình chỉ tiêu mất bắt đầu khởi động dung hợp. Theo dung hợp khởi động, những này bụi bắt đầu hóa thành từng đạo có quan hệ quyền năng tin tức dòng lũ, càn quét A Nghèo tư duy. Khi hắn cảm thấy được tin tức này dòng lũ lúc, A Nghèo liền biết mình kinh thường. Cái này Mộng Chi Hoang Dã quá lớn, so với Vĩnh Dạ Quốc cái kia hậu thiên tạo thành tường kép không gian, bất biên thành đều muốn lớn vô số lần. Liền ngay cả Sở Ấn Đở đều không có phát hiện qua rộng lớn như vậy tường kép không gian. A Nghèo tại được đến một chút tin tức dòng lũ thời điểm, liền đại khái cảm thấy được Mộng Chi Hoang Dã biên giới có lẽ vượt qua Cựu Thổ Đại Lục cùng Gợi Ý Đại Lục diện tích tổng cộng. Nguyên nhân chính là này, hắn quyền năng phong phú cùng hoàn chỉnh trình độ, quả thực không cách nào tưởng tượng. So với A Nghèo cái kia cực xa xỉ hiểm cảnh, quả thực cấp cao không biết gấp bao nhiêu lần. A Nghèo tại dung hợp quang chi bụi thời điểm, mới dung hợp mấy hạt bụi, liền cảm giác đầu óc của mình sắp no bạo. Nhưng mà, cái này liền cái thứ nhất quyền năng bên cạnh cũng còn không có chú bảo. Mãnh liệt đau đớn, để A Nghèo rất muốn từ bỏ. Nhưng nếu như hắn lúc này từ bỏ lời nói, những này quang chi bụi lại sẽ phản hồi cho Mộng Chi Hoang Dã, tương đương hắn lại tặng không một cái quyền năng ra ngoài. Hắn trước đây đã phản hồi cho Mộng Chi Hoang Dã một cái không biết quyền năng, nếu như lại mất đi một cái quyền năng, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Cho nên, hắn chỉ có thể gượng chống. Tại loại này cực kỳ thống khổ dưới tình huống, A Nghèo cắn răng, ngạnh sinh sinh chống qua. Rốt cục, cái thứ nhất quyền năng bị hắn dung hợp thành công. Hắn còn chưa có đi cẩn thận thẩm tra cái thứ nhất quyền năng là cái gì, liền một trận choáng váng, mới ngã xuống đất. Tại ý thức dần dần mơ hồ trước, A Nghèo trong lòng dâng lên một cái may mắn. Còn tốt, trước đây muốn đem Mộng Chi Hoang Dã cùng cực xa xỉ hiểm cảnh dung hợp, không thành công. Nếu là thật dung hợp đi bảo, khổng lồ như vậy hiểm cảnh chủ thể, lấy hắn thể lượng quả thực như sâu kiến đi nuốt đỉnh, căn bản không có khả năng sống sót, nói không chừng trực tiếp liền bạo thể mà chết. Coi như Sở Ấn Đở đến đây, đoán chừng đều không thể đi dung hợp Mộng Chi Hoang Dã. Cùng lúc đó, ở trong hiện thực, A Nghèo lô thai, lỗ mũi bao quát khỏe miệng, đồng thời bắt đầu chảy xuống máu tươi. Khí tức cũng nháy mắt yếu đi rất nhiều, liền ngay cả hình thể đều khô quắt một chút. Có thể thấy được lần này dung hợp quyền năng đối với A Nghèo tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Canh giữ ở huyễn cảnh bên ngoài một mình chơi đùa Toby, trong một tháng này, cơ hồ đem chính mình nghĩ tới tất cả hoa văn đều chơi một lần. Đến cuối cùng, nó dứt khoát sửa sang lại ngậm tuyết chi vũ bên trong đồ vật đến. Cá khô nhỏ, con rối áo khoác, nhỏ giường, nhỏ chăn đông. còn có nó theo cái kia đen nhánh trong huyệt động lấy ra đầu lâu. Bất quá bộ xương này đầu lúc trước còn đang lóe kim quang, về sau một mực không có lấp lóe, cũng không biết có phải là xấu. Tô Bị không có đi quản, vẫn như cũ tại sửa sang lấy vật phẩm của mình. Đúng lúc này, nó nghe được trong huyễn cảnh truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi nó rất quen thuộc, chính là bắt nguồn từ Áng Nghèo. Nó giật nảy mình, đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào không gian, sau đó xông vào huyễn cảnh bên trong. Áng Nghèo lúc này ngay tại một giấc mơ bên trong, hoặc là nói khi hắn nắm giữ mộng chi hoang dã cái thứ nhất quyền năng lúc, hắn thị giác phát sinh chuyển biến. Lúc này hắn phảng phất trở thành mộng chi hoang dã, lấy mộng chi hoang dã góc độ đi quan sát đến chung quanh hư không hắc ám. Cũng cho đến lúc này, Áng Nghèo nhìn thấy một màn kinh người. Khi hắn đứng tại mộng chi hoang dã góc độ đi dò xét bốn phía lúc, mới phát hiện mộng chi hoang dã bất quá là một mảnh liệu pháp bản cắt chi cảnh. Tại trong hư không tối tăm, một cái to lớn đến không có giới hạn khổng lồ sinh vật đang dùng cái kiêm màu vàng đồng tử dọc lặng lặng nhìn chăm chú mộng chi hoang dã cái này liệu pháp bản cắt. Mà cái này sinh vật chỉ là nhãn cầu có lẽ đều so mộng chi hoang dã đi lớn. Đây là Áng Nghèo nhìn qua khổng lồ nhất sinh vật, mà lại là lấy mộng chi hoang dã loại này thể lượng đi nhìn thấy sinh vật. Cái này khổng lồ sinh vật một mực nhìn chăm chú mộng chi hoang dã, tựa hồ mơ ước cái gì. Bất quá tại Áng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nhìn thấy một cái tóc vàng thân ảnh đứng tại khổng lồ sinh vật đối diện, ngăn lại nó tiến lên. Bọn hắn hình thể so sánh mãnh liệt đến cực điểm, tóc vàng thân ảnh cùng khổng lồ sinh vật một so sánh liền bụi bằng cũng không bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đứng ở nơi đó liền ngăn cản khổng lồ sinh vật hướng phía trước nhìn trộm. Cũng đến lúc này, Áng Nghèo mới có hơi rõ ràng, rõ ràng tường kép không gian là tất cả hiểm giới ma vật hướng tới địa phương, vì sao không có hiểm giới sinh vật dám nhìn trộm nơi này? Có lẽ chính là bởi vì cái kia khổng lồ đến không cách nào nói rõ to lớn sinh vật tồn tại, lại có lẽ là cái kia tóc vàng thân ảnh cản tại bên ngoài. Áng Nghèo hoàn toàn không nhìn thấy cái kia đạo tóc vàng thân ảnh đang làm cái gì, tựa hồ tại thương lượng, lại tựa hồ tại đàm phán. Cuối cùng, con kia cực lớn đến, Áng Nghèo thậm chí cảm thấy có thể so với một phương thế giới sinh vật, chậm rãi lui về sâu trong bóng tối, khép lại cặp kia đạm mạc hai con mắt màu vàng nóng. Mà cái kia tóc vàng thân ảnh lúc này mới quay đầu lại, đứng xa xa nhìn biến mất trong hư không mộng chi hoang dã, lặng im không nói. Tấu chương xong, chương 891, mộng cảnh chi môn chương 891, mộng cảnh chi môn. Làm Áng khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện chính mình vẫn như cũ nằm ở trên mộng chi hoang dã. Mở mắt ra về sau, suy nghĩ của hắn có trong nháy mắt xuất hiện đường máy. Nhưng rất nhanh, một vài bức hình ảnh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Liệu pháp bàn cắt chi cảnh. Áng Nghèo nhẹ giọng thì thầm. Nguyên lai, ban đầu mộng chi hoang dã bất quá là một mảnh liệu pháp bàn cắt. Bây giờ, tựa hồ cái kia to lớn cự vật tựa hồ rời đi, nhưng ai nào biết nó có thể hay không trở lại, hoặc là nói, liệu pháp bàn cắt bên ngoài thần có thể hay không đổi một cái tồn tại. Áng Nghèo ngẩng đầu, nhìn về phía có chút sương mù mông lung bầu trời. Có lẽ, ở trên trời bên ngoài, liền có người cùng hắn đang nhìn nhau. Mang trào phúng, cùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Nếu như không muốn trở thành liệu pháp bàn cắt chi cảnh, biện pháp duy nhất chính là như trong giấc mộng kia tóc vàng thân ảnh nhảy thoát trói buộc, mà hết thảy tiền đề chính là thực lực tăng lên. Áng cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại cân nhắc cái vấn đề này còn quá sớm, liền bản thân giá trị đều không có bắt đầu thực hiện, liền nghĩ càng xa xôi siêu thoát bản thân, đem trước mộng tạm thời phong tồn tại chỗ sâu trong óc. Áng Nghèo bắt đầu suy tư dưới mắt vấn đề. Lúc trước hắn thiên tân vạn khổ dung hợp một cái quyền năng, hắn cần nghiên cứu một chút cái này quyền năng có thể mang cho hắn cái gì có ích. Cẩn thận cảm thụ được trong đầu liên quan tới quyền năng tin tức lưu, bị Áng Nghèo dung hợp cái thứ nhất quyền năng, tên là mộng cảnh chi môn. Cái gọi là mộng cảnh chi môn là một loại ngụy không gian pháp tắc dưới cờ một vóc dáng quyền năng. Không gian pháp tắc tự nhiên là cực kỳ sáng tỏ một cái từ, chính là thao túng không gian. Nhưng phía trước thêm một cái ngụy lại là mang ý nghĩa mộng chi hoang dã không gian pháp tắc là giả tạo. Bởi vì mộng chi hoang dã dựa vào chính là mộng giới là một cái hư ảo giới vực, phàm nhân làm minh mộng đều có thể tại mộng giới trở thành sáng thế thần, cho nên ở trong mộng chi hoang dã hiện hiện pháp tắc quyền năng, cũng như mộng giới, tất cả đều là lời nói dối thuyết. Cho nên phía trước sẽ có một cái ngụy chữ. Mặc dù loại này ngụy không gian pháp tắc là không cách nào khiêu động thế giới chân thật không gian, nhưng tại mộng chi hoang dã lại là có thể dùng. Mộng cảnh chi môn quyền năng, Áng cẩn thận nhìn một lần, đại khái ý tứ là có được này quyền năng, có thể chúa tể ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã vị trí. Lấy một thí dụ, nếu Áng cho phép phở lột tiến vào mộng chi hoang dã, như vậy không có định vị dưới tình huống, hắn sẽ bị tùy ý tung ra đến mộng chi hoang dã cái nào đó khu vực. Mà Áng có được mộng cảnh chi môn về sau, thì có thể đem phở lột xác định vị trí tung ra. Thí dụ như trước đó Áng Nghèo đã từng đem thị sẻn ngõ hẻm một cái lầu nhỏ phòng kéo vào trong mộng, chỉ cần Áng Nghèo nguyện ý, hắn có thể đem phở lột xác định vị trí tung ra đến lầu nhỏ trong phòng. Cái này quyền năng, mặc dù không có dính đến điểm cảnh chủ thể quyền năng hay tâm, nhưng cũng là một cái tương đối trọng yếu quyền năng. Áng Nghèo nghĩ ngợi, không biết cái này mộng cảnh chi môn quyền năng có thể hay không khống chế vật phẩm tiến vào mộng chi hoang dã vị trí. Nói ví dụ, bị mộng hải loa cưỡng ép kéo vào mộng chi hoang dã những cái kia không phải sinh mạng thể. Nếu như có thể mà nói, vậy cái này quyền năng tầm quan trọng lập tức sẽ tăng lên đến cực cao tình trạng, mà vô hạn luyện kim cũng sẽ bởi vậy trở thành một cái có hy vọng tương lai. Nghĩ đến cái này, Áng quyết định rời đi mộng chi hoang dã thí nghiệm một chút. Bất quá trước lúc rời đi, Áng còn có một việc muốn làm. Bị Lục Văn trói buộc quang cầu trôi dạt từ từ xuất hiện tại bàn tay hắn tâm, cái này quang cầu chính là yểm cảnh chủ thể, nó bây giờ mất đi hai cái quyền năng, một cái bị gọt đi phản hồi cho mộng chi hoang dã, một cái khác thì bị Áng Nghèo dung hợp. Nhưng cho dù như thế, quang cầu lớn nhỏ cơ hồ không có giảm bớt, có thể thấy được cái này trong quang cầu có được quyền năng chi hoàn thiện cũng phong phú. Ang tại dung hợp cái thứ nhất quyền năng về sau, đối với cái này quang cầu cũng có càng sâu hiểu rõ, hắn biết trước mắt cái này quang cầu là không cách nào rời đi mộng chi hoang dã. Bởi vì, bây giờ chính là cái này quang cầu tại duy trì lấy mộng chi hoang dã cân bằng, một khi đem ánh sáng cầu mang đi, mộng chi hoang dã sẽ lập tức xuất hiện hư hóa, nhanh chóng khuynh hướng mộng giới. Cho nên Ang chuẩn bị tìm một chỗ đem ánh sáng cầu an trí thỏa đáng. Hắn nghĩ nghĩ, bây giờ quang cầu bị lục văn trói buộc, trình độ nào đó là thụ hắn khống chế. Đem cố định tại không trung, hẳn là so để dưới đất an toàn, dù sao về sau hắn hẳn là sẽ để rất nhiều sinh vật tiến vào mộng chi hoang dã, trên mặt đất khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. A nghèo bay thẳng đến không trung, tại một mảnh sương mù mông lung bên trong, đem ánh sáng cầu an trí tại đây. Đương nhiên, đây chỉ là kế tạm thời. Chờ tương lai có rảnh, hắn biết luyện chế một cái càng thêm bảo mật vật phẩm, đem đưa đến mộng chi hoang dã, cất giữ cái này quang cầu. Xác định không có chỗ sơ suất về sau, A trở về hiện thực giới. Làm A trở lại hiện thực giới về sau, vốn là dự định lập tức tiến hành thí nghiệm, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá sai trạng thái của mình. Hắn dung nạp cái thứ nhất quyền năng lúc, bởi vì đại não nhận tin tức lưu xung kích, thân thể năng lượng tự động tiêu hao để mà bổ sung, tại đại lượng tiêu hao phía dưới, không có kịp thời thu hoạch được ngoại vật bổ ích, dẫn đến hắn tiến vào trạng thái hư nhược. Bất quá, loại trạng thái này có thể thông qua bồi bổ, điều dưỡng đến khôi phục. Thế nhưng là, trừ trạng thái hư nhược, hắn còn có một chút quên đi. Tay phải của hắn, trước đó cùng cái kia tóc vàng thân ảnh lại dung hợp một bộ phận. A nghèo vừa trở lại hiện thực giới, còn không có động tác kế tiếp thời điểm, côn cùng đau đớn liền theo tay phải bắt đầu, hướng toàn thân quyết tán. Nếu có vu sư ở đây, xuyên thấu qua chân thị chi nhãn có thể thấy rõ ràng, Ang tay phải nội bộ tại xuất hiện biến hóa cực lớn, xương cốt tại tăng trưởng, thần kinh cùng gân bắp thịt tại băng liệt vừa trọng tổ. Cũng không lâu lắm, tay phải của hắn cánh tay liền bị cưỡng ép kéo dài một đoạn, cùng tay trái hình thành chênh lệch rõ ràng. Không chỉ như thế, theo trong tay phải của hắn bộ bên trong sản xuất một sợi kỳ dị huyết mạch, tựa như lần trước dung hợp bàn tay phải thời điểm, dung nhập vào toàn thân của hắn. Dựa theo Sơn Đờ nói tới, đây chính là hình chiếu huyết mạch. Tay phải sụp đổ cùng gây dựng lại, huyết mạch dung hợp đau đớn, lại thêm nguyên bản thân thể của hắn liền suy yếu, tam trọng được ra, dẫn đến Ang tiến vào vô biên bắt ngát trong thống khổ. Hắn thậm chí liền đau kêu thành tiếng sức lực đều không có, toàn thân lỗ chân lông đại lượng loại bỏ máu đen. Loại này khủng bố cảnh tượng, đem tổ bị giò ngộng. Trước đó Ang thân thể mặc dù đang chảy máu, nhưng cũng chỉ lưu một hồi liền đình chỉ, mà lại Ang hô hấp cũng khôi phục bình thường, cho nên tổ bị mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có động tác khác. Nhưng giờ phút này, Ang nghèo rõ ràng con mắt đã mở ra, nhưng toàn thân lại xuất hiện kinh dị thảm trạng. Nhìn lại một chút cái kia không ngừng chảy ra máu đen, còn có Ang trên trán nhảy lên vân xanh, tinh hồng hai mắt. Tổ bị lúc này là thật hù đến. Nó rất muốn mang Ang nghèo đi tìm người xin giúp đỡ, nhưng tìm ai nó cũng không có khái niệm. Mà lại, nó cũng không dám di động Ang nghèo thân thể, liền sợ hơi động đậy liền xuất hiện biến cố. Dưới loại tình huống này, Tô Bị nghĩ nghĩ, theo ngậm tuyết chi vũ bên trong lấy ra một chút dược tề. Những dược tề này một phần là Ang chuẩn bị cho nó, một bộ phận khác thì là gờ dạ cho nó. Tô Bị cũng không biết nên dùng loại kia dược tề tốt, cuối cùng nó lựa chọn một cái không cần ướt, hiệu quả tương đối ôn hòa, có thể khôi phục huyết khí dược tề. Cũng là chó ngáp phải rồi, Ang nghèo lúc này bởi vì đại lượng huyết dịch bài xuất, thêm nữa năng lượng trôi đi, toàn thân đã đói khát đến cực hạn. Tô Bị tuyển dụng dược tề, lại thành mưa đúng lúc, bổ sung trong cơ thể hắn đột nhiên trống rỗng. Trọng yếu nhất chính là, Tô Bị tuyển dụng chính là ôn hòa dược tề, đây đối với xa vào đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ A nghèo, lại là lựa chọn tốt nhất. Hiệu quả hơi mạnh một điểm, đều có thể dẫn đến hàng thể nội khí huyết mất cân bằng. Sử dụng cái này dược tề về sau, A nghèo mặc dù toàn thân vẫn như cũ kịch liệt đau nhức, nhưng sức lực hơi khôi phục chút. Hắn giang chống đỡ khó chịu, run run ngón tay, điểm một cái Tô Bị thả ở bên cạnh hắn mấy bình dược tề. Đều là khôi phục huyết khí, bổ ích năng lượng ôn hòa tính dược tề. Tô Bị lập tức lĩnh hội A nghèo ý tứ, một bình bình đem dược tề lấy ra ngoài, hướng Ang trong miệng ngược lại. Sau một lúc lâu, Ang nghèo rốt cuộc khôi phục một chút khí lực. Hắn nằm trên mặt đất không ngừng thở phì phò, Tô Bị thì dựa vào tại hắn ở mức phát một bên, có chút nghĩ mà sợ có do. Đau đớn đang từ từ biến mất, bất quá, khí huyết đại lượng tiêu hao lại mạnh mẽ bồi bổ di chứng lại đến. Hắn cảm giác đại não có chút choáng váng, chỉ tới kịp cùng Tô Bị nói một câu, "Ta nghỉ ngơi sẽ, đừng lo lắng." Liền chìm vào đen ngọt mộng đẹp. Đợi đến hắn lúc tỉnh lại, đã là một tuần sau. Vừa tỉnh lại, Ang nghèo vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng ít ra tinh thần coi như không tệ. Tứ chi của hắn có chút bùn rùn, vốn định chống đỡ dựa vào ngồi dậy, lại phát hiện không có một chút sức lực. Cái này cũng liền thôi, Ang còn nghe được một cỗ hôi thối vô cùng hương vị, xen lẫn mùi tanh cùng lên men qua đi nước bẩn bị. Hắn quay đầu nhìn một chút, lại phát hiện chính mình quanh người một mảnh đen kịt, tất cả đều là lúc trước hắn chảy ra máu đen. Lúc đầu bây giờ chính là giữa hè, nhiệt độ không khí rất cao, những này máu đen tại nhiệt độ cao bên trong buồn bực, cuối cùng lên men ra một loại cực kỳ khó ngửi hương vị, đồng thời còn hấp dẫn một chút nhuyễn trùng ở bên đùi động. Tô Bị lúc này đang đứng tại nơi ngực của hắn, nhìn thấy có côn trùng hướng về thân thể hắn bò, liền bung ra một đạo màu xám khí tức, đem đám côn trùng này hóa thành tạt bã. Đám côn trùng này thi thể tụ tập nhiều, mùi thối cũng càng thêm nồng đậm. Ang thở dài một hơi, duỗi ra suy yếu vô lực tay, theo không gian trong vòng tay lấy ra đụng vào màu đen tuyển chân cao mũ. Đây là lúc trước đã đệ ý ạ cho hắn bộ kia giống như quái đản bá tức lễ phục mũ, phía trên cố định một đạo cấp 3 ảo thuật, tịnh hóa lực trường. Đem tịnh hóa lực trường mở ra về sau, hắn quanh người ô mế, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, trong không khí hương vị cũng khôi phục bình thường. Ang nghèo động tác, để Tô Bị vui mừng. Hai ba lần liền nhảy đến Ang nghèo gương mặt bên cạnh, dùng cái đầu nhỏ không ngừng mài cọ lấy Ang nghèo, thân mật chi ý biểu lộ không bỏ sót. Ang nghèo mặt tái nhợt gò má lộ ra một vòng mỉm cười, yên tâm, ta không sao. May mắn thuốc của ngươi, bằng không ta còn thực sự khả năng tại cái này cắm. Hắn hiện tại cũng rõ ràng lúc ấy tình trạng, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là nghĩ mà sợ cực. Nếu không phải có Tô Bị ở bên, nói không chừng hắn thật ngay tại chỗ sụp đổ. Cái này cũng trách hắn, tại Mộng Chi Hoang Dã đối với hiểm cảnh chủ thể quá mê, hoàn toàn quên đi chính mình tay phải kinh lịch mới dung hợp. Chính là bởi vì không có cân nhắc như vậy hoàn toàn, dẫn đến cuối cùng xảy ra vấn đề. Về sau gặp được bất cứ vấn đề gì, cũng không thể chỉ lo trước mắt, cũng phải nhìn nhìn nó có thể hay không tại tương lai mang cho hắn biến cố. Tấu chương xong.